Chương 1. Ẩn Nga không chết xin chào, vâng, ta muốn báo án, trong điện thoại là một cái nôn nóng giọng nam. Nơi này là tiếp cảnh trung tâm chỉ huy, xin nghe tiếp tuyến viên lời nói còn chưa nói xong, lập tức liền bị đánh gãy, công ty của chúng ta con dấu ném đi, có người cậy mở két sắt, trộm đi con dấu. Nghe đến đó, tiếp tuyến viên ngược lại thở dài một hơi, bởi vì đây không phải dính đến hiện trường thân người an toàn khẩn cấp vụ án, nhưng nàng lại càng hiếu kỳ. Bởi vì trộm con dấu loại sự tình này, nàng từng tại trong tin tức thấy qua, còn có người trêu chọc, trong hiện thực thương chiến cùng trong TV diễn hoàn toàn không giống. Xin đừng nên sốt ruột, nói cho ta biết trước tin tức cá nhân của ngài, còn có quý công ty tên, vụ án phát sinh địa điểm cùng tình huống hiện trường. Xin hỏi ngươi là có hay không hỏi thăm đồng sự, có người sử dụng sau quên thả lại chỗ cũ. Phía sau hai câu này là tiếp tuyến viên chính mình thêm, căn cứ kinh nghiệm, rất nhiều lấy trộm cướp danh nghĩa báo động kỳ thật đều không phải là chân chính trộm cướp án, thường xuyên là người nhà hoặc đồng sự cầm đồ vật lại quên nói cho người trong cuộc. Còn có một loại tình huống, chính là người trong cuộc chính mình đem đồ vật làm ném đi có thể là quên để chỗ nào mà, vì trốn tránh trách nhiệm liền nói bị trộm, gọi điện thoại báo động trông cậy vào cảnh sát đem đồ vật tìm trở về. Két sắt đều này hư, khẳng định là bị tra. Xin hỏi các ngươi công ty có giám sát sao?
Có, vừa rồi chúng ta nhìn qua giám sát, căn bản là không có người đi vào qua.
Xin mời bảo vệ tốt hiện trường cùng giám sát ghi chép, đừng lại động hiện trường đồ vật, nhân viên cảnh vụ lập tức tới ngay.
Cho ăn, sao, ta muốn báo cảnh, trong điện thoại chuyển tới một kinh hoàng giọng nữ.
Tiếp tuyến viên, xin hỏi ngài gặp sự tình gì?
Bình quả, một bàn bình quả.
Cảnh sát báo án trung tâm tiếp tuyến viên, thường xuyên sẽ nghe được loại này không đầu không đuôi. Không ít người gặp được đột phát tình huống lúc cảm xúc đều không ổn định, trong nháy mắt mạch suy nghĩ là pha toái, mở miệng nói thường thường không phải chuyện cụ thể, mà là cho nàng kích thích lớn nhất sự vật.
Tiếp tuyến viên, đừng hốt hoảng, nói sự tình, bình quả thế nào?
Ta tắm rửa trước tự tay cắt một bàn bình quả đặt ở trên bàn trà, các loại tắm rửa xong đi ra, thế mà biến thành một bàn quả cam, một bàn lột tốt quả cam cánh.
Tiếp tuyến viên, chúng ta đã ghi chép ngài dãy số, xin hỏi tin tức cá nhân của ngài cùng hiện tại địa chỉ. Trong nhà ngài còn có người khác sao?
Không có.
Ta độc thân, một người ở, tại 20 lâu. Ta kiểm tra cửa sổ là đang đóng, cửa cũng là khóa trái, trong phòng đều nhìn một lần không có người khác báo động người thanh âm phát run, đã mang theo tiếng khóc nức nở.
Tiếp tuyến viên, nếu cửa đang khóa tốt, trong phòng cũng không có những người khác, ngài hiện tại không cần sợ hai báo động trung tâm tiếp tuyến viên đều có vào cương vị huấn luyện, vô luận nghe được cái gì không thể tưởng tượng sự tình cũng muốn tận lực giữ vững tỉnh táo, cũng dẫn đạo báo án người nhanh chóng nói rõ trọng điểm tin tức. Nói thật, tiếp tuyến viên giờ phút này cũng có chút ngộng, loại sự tình này cũng quá mức hoang đường, tắm rửa xong phát hiện trên bàn trà bình quả biến thành quả cam, sau đó gọi điện thoại báo động. Thế nhưng là nàng trấn an cũng không có hiệu quả, người báo án ngữ khí cũng biến thành gấp hơn gấp rút, ta là cả gan mới dám đi kiểm tra mỗi một gian phòng ở, còn có mỗi một cái ngăn tủ. Càng xem càng sợ sệt, ta bây giờ hoài nghi trong nhà có cái nhìn không thấy người.
Tiếp tuyến viên, ngài ở cư xá có nhập hộ giám sát sao?
Ta đề nghị ngài liên hệ vật nghiệp tra giám sát, nhìn xem có người hay không tới qua.
Người báo án, ta tìm vật nghiệp, chính là vật nghiệp đề nghị ta báo cảnh.
Nếu là nhìn không thấy người, giám sát cũng đập không đến a.
Đúng loại chuyện này, tiếp tuyến viên cô nương cũng kìm nén không được lòng hiếu kỳ, ngài xác định chính mình không có nhớ lầm sao?
Tỷ như coi là cầm là bình quả, nhưng lúc đó thất thần đang suy nghĩ chuyện khác, kết quả là thuận tay lột cái quả cam.
Tiếp tuyến viên hỏi như vậy, bao nhiêu là không phù hợp quy định, công tác của nàng là ghi chép báo động nội dung cũng phân phát chuyển đạt đến tương ứng chấp hành bộ môn. Nhưng người không phải hoàn mỹ chương trình máy móc, liền xem như máy móc cũng có sai kém đâu.
Báo án nữ tử thanh âm đột nhiên trở nên sắc nhọn đứng lên, không có khả năng.
Tuyệt đối không có khả năng.
Bình quả chính là ta dưới lầu mua, trong nhà của ta cũng không có quả cam, vỏ quả táo còn tại trong thùng rất đâu. Dưới tình huống bình thường, tiếp tuyến viên không thể cùng người báo án tranh luận, chỉ có thể nhắc nhở người báo án lại lần nữa xác nhận sự thật. Tiếp tuyến viên, cô nương lại hỏi một câu, ngài nhìn nhìn lại, trong thùng rác có vỏ quả cam sao? Qua vài giây đồng hồ, trong điện thoại lại chuyển tới bén nhọn gần như mất khống chế thanh âm, không có, không có vỏ quả cam.
Chỉ có vỏ quả táo, bình quả đi đâu rồi?
Ném con dấu bản án, là 3 ngày trước sự tình, ta đồng sự nghe điện thoại.
Bình quả biến trái quýt bản án, chính là tối hôm qua sự tình, vừa lúc là ta nghe điện thoại.
Người căn dặn ta, nếu gặp cái gì rất hoang đường, trái với thưởng thức cùng logic vụ án, liền nhất định phải thông chi ngươi.
Ta sợ trong điện thoại nói không rõ, liền ước ngươi qua đây gặp mặt.
Kẻ nói chuyện là một tên cô nương, dáng vẻ chừng 20, bộ dáng rất xinh đẹp. Nàng trên người mặc màu lam nhạt tay áo dài chế ngự áo sơ mi, có chút lệch bó sát người, lộ ra ngực rất sung mãn, cho người cảm giác rất có sức sống, nhìn trên quân hàm cũng không quân hàm cảnh sát, hẳn là một tên tại cảnh vụ bộ môn công tác nhân viên văn phòng. Ngồi tại đối diện nàng chính là một tên nam tử, tướng mạo khoảng chừng 30 tuổi, chợt nhìn rất anh tuấn, ngũ quan cùng màu da đều rất tốt, lại cho người ta một loại rời đi ánh mắt liền có chút không nhớ rõ cảm giác. Đây là đang góc đường một nhà trong quán cà phê, hai người vị trí cũng không gần cửa sổ, mà là dựa vào tường một mặt có ngăn cách hàng ghế dài. Lúc xế chiều trong tiệm khách hàng rất ít, lân cận chỗ ngồi đều không có người. Nam tử giọng nói bình thản, dù là lời đàm luận đề có chút quái dị, nhìn qua cũng rất đàm luận định.
Cô nương lại có chút một dọa một gạt, biểu lộ rất phong phú, kinh ngạc, hiếu kỳ, không hiểu các loại cảm giác đều viết lên mặt.
Bình quả biến trái quýt bản án rất thú vị, nhưng ném con dấu bản án rất nhàm chán.
Xã hội tin tức phóng viên có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú, có thể ngươi làm gì muốn cố ý nói cho ta biết, đến tiếp sau còn có cái gì sự kiện linh dị sao?
Đúng vậy, quả thực là náo quỷ.
Cái kia điện thoại báo cảnh sát là đồng nghiệp khác nhận, ta lúc đó cũng không có chú ý tới, hôm nay mới nghe nói đến tiếp sau tin tức,
bọn hắn con dấu căn bản không có ném. Trong văn phòng còn tìm ra những vật khác vụ án phát sinh ở một nhà internet công ty tài chính, báo án người là nên công ty hành chính tổng giám, họ Trương, theo truyền thống thuyết pháp chính là chủ nhiệm phòng làm việc. Vị này Trương tổng giám sáng sớm mở ra phòng làm việc, liền phát hiện sắt lá tủ hồ sơ cửa là mở ra, hơn nữa nhìn vết tích rõ ràng đã bị bạo lực phá hư, bên trong những thứ đồ khác đều còn tại, chỉ có con dấu ném đi. Hắn tại điện thoại báo cảnh sát thảo luận két sắt bị nại ra, nhưng thật ra là nói sai. Hành chính trong văn phòng không có két sắt, chỉ có loại kia mang mật mã khóa sắt lá tủ hồ sơ, luận trình độ chắc chắn so két sắt kém xa. Cảnh sát đến hiện trường sau, sơ bộ phán đoán là dùng xà ben cậy mở. Thông qua hỏi ý biết được, tủ khóa mật mã liền treo ở tại chỗ, mà chìa khóa ngay tại tổng giám bàn làm việc trong ngăn kéo đầu tiên. Xem ra kẻ trộm cũng không hiểu rõ tình hình, nếu không cũng không cần đến cứng rắn lại ra, lại hoặc là người gây án cảm kích, chính là cố ý muốn làm như vậy, mượn cơ hội đem cảnh sát cho đưa tới. Cảnh sát lục soát phòng làm việc, lại tại tổng giám bàn làm việc cái thứ ba trong ngăn kéo tìm được mất trộm con dấu, cùng con dấu đặt chung một chỗ còn có một sấp văn kiện cùng một bộ laptop. Nói đến đây, cô nương nháy nháy mắt, lại hỏi, ngươi đoán, cái kia trong cặp văn kiện là cái gì? Nam tử, khẳng định không phải thứ gì tốt, 89 phần 10 là công ty này hắc liệu. Cô nương, đoán thật chuẩn. Lúc đó pha án cảnh sát mở ra cặp văn kiện liền lấy làm kinh hãi, bên trong có mười mấy tấm A giấy, in đều là video chụp màn hình, chính là loại kia dơ thẻ căn cước ảnh nu, ngươi hẳn là hiểu sau đó điều tra, video chụp màn hình bên trong nữ hài tử đều là thanh nguyên đại học học sinh ở trường. Còn bên cạnh trong máy tính sách tay thì còn có đại lượng công ty kia nội bộ giữ bí mật tư liệu kể trên chụp màn hình nguyên video chỉ là trong đó một phần rất nhỏ. Laptop là nên công ty lão bản, nó nguyên bản không trong công ty, mà là tại lao bản trong nhà, nhưng lại không biết vì sao không hiểu xuất hiện tại trộm cướp hiện trường. Trình lý vụ án trên trước sau manh mối, hẳn là có người trộm công ty lão bản tư nhân máy tính, đóng dấu trong đó vi phạm nội dung, sau đó đưa chúng nó đều đặt ở hành chính phòng làm việc trong ngăn kéo, lại cậy mở tủ sắt lá, lấy ra con dấu cũng đặt ở nơi đó. Nhất tuyệt chính là, hết lần này tới lần khác là công ty hành chính tổng giám chính mình báo cảnh, liền cùng đầu án tự thú giống như. Nam tử nghe xong tình tiết vụ án, khẽ gật đầu nói như vậy, liền có chút ý tứ. Ngươi vừa lúc nói, ta còn hoài nghi là vị kia Trương tổng giám biệt thủ, cố ý đem cảnh sát dẫn tới phát nổ công ty hắc liệu. Cô đương, a, hắn tại sao phải tự bảo a? Nam tử không nhanh không chậm nói, rất đơn giản, tinh thần trọng nghĩa hoặc cảm giác tội lỗi, có khi rất đáng ngưỡng mộ, có khi cũng rất buồn cười, còn có thể là thụ đối thủ cạnh tranh thu mua hoặc bức hiếp, càng có thể là bản thân hắn cùng những nghiệp vụ này không quan hệ, sợ sẽ liên lụy đến chính mình. Cô đương, hắn là hành chính tổng giám ai, làm sao có thể cùng nghiệp vụ không quan hệ? Nam tử, loại tình huống này quá bình thường, đăng ký một cái công ty, mặt ngoài kinh doanh bình thường nghiệp vụ, là sau lưng không tốt thấy hết sự tình đánh nghiệm trợ. Đừng nói quản hành chính không biết rõ tình hình, liền ngay cả mặt ngoài người đại biểu pháp lý đều có thể mơ mơ màng màng. Cái này Trương tổng giám phát hiện, lại không dám trực tiếp báo cáo sợ bị trả thù, cho nên mới chơi một chiêu này. Mặt ngoài là người khác cố ý dở trò xấu, cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Nhưng là như thế phỏng đoán, duy nhất không tốt giải thích địa phương, chính là hắn sao có thể cầm tới lao bản thả trong nhà máy tính, còn đem nó bỏ vào bàn làm việc của mình ngăn kéo. Dạng này hoàn toàn không cách nào tẩy thoát hiểm nghi, còn không bằng trực tiếp báo cáo, cho nên vẫn là có chút nói không thông. Cô đương, ta nghe được tin tức, công ty này chủ yếu nghiệp vụ không phải cho vay tiền, mà là giúp các công ty cho vay thúc thu, có nhiều thứ khẳng định là vi phạm, nhưng còn không có điều tra rõ ràng. Lão bản thẳng đến cảnh sát tới cửa, mới phản ứng được là chính mình máy tính bị trộm, liên tục mở cơ mật mã đều bị giải tỏa hủy bỏ. Còn có a, công ty giám sát ghi chép rất hoàn chỉnh, lúc trước một ngày tan tầm đến cùng ngày đi làm, căn bản không ai tiến vào gian kia phòng làm việc. Nam tử, cửa sổ đâu? Cô đương, gian kia phòng làm việc tại lầu 3, phía ngoài góc đường cũng có giám sát, trùng hợp có thể chụp tới cửa sổ, căn bản không ai ra vào dấu hiệu. Nếu không phải vị kia Trương tổng giám làm, đó chính là nháo quỷ. Nam tử cười nói, quỷ vẫn rất có tinh thần trọng nghĩa, sẽ quản loại sự tình này. Ta sẽ đi tra vị kia Trương tổng giám đấy, nói lại tối hôm qua bản án đi, bình quả biến thành quả cam, các ngươi về sau xuất cảnh sao? Cô đương, xuất cảnh, thông chi khu quản hạt trực ban nhân viên cảnh sát đến hiện trường. Nam tử, loại chuyện này cũng xuất cảnh. Cô đương, so đây càng không hợp thói thường, tình huống còn có rất nhiều đâu. Nam tử, hiện trường là tình huống như thế nào, ngươi hẳn là nghe ngóng đi. Cô đương, kết quả rất quỷ dị, còn có chút tiểu kinh sợ đâu, người báo án tự xưng nói chuyện điện thoại xong đằng sau, vẫn trốn ở trong phòng ngủ, thẳng đến cảnh sát tới cửa mới dám đi ra. Nàng lúc đi ra, phòng khách trên bàn trà đừng nói bình quả, ngay cả quả cam cũng bị mất, trang quả cam cánh đĩa cũng không thấy. Nam tử có chút híp mắt lại, quả cam cũng không thấy. Đó chính là chứng cứ gì đều không có, cảnh sát dựa vào cái gì tin tưởng lời nàng nói? Cô đương, ai cũng không nói tin tưởng tin nàng à, nếu không phải nàng báo án lúc đập một tấm hình, sợ rằng đều sẽ cho là nàng tại nói bậy. Tấm hình chính là trong phòng khách đập, trên bàn trà có cái đĩa trái cây, có cái lột tốt quả cam bày thành cánh hoa trạng, quay chụp thời gian là trời vừa rạng sáng lẻ 3 phân. Nam tử, tấm hình tin được không? Cô đương, ta đây không dám đánh cam đoan, nhưng là xuất hiện trận cảnh sát phán đoán, tấm hình hẳn không phải là ngụy tạo. Kỳ thật muốn nghiệm chứng thật giả cũng không khó, có thể cầm lấy đi làm xem xét. Tấm hình phải trang trải qua sửa chữa, là có thể giám định, mà lại điện thoại quay chụp nguyên thủy tấm hình bao hàm tin tức không chỉ có là hình ảnh, còn có thời gian, đại khái địa điểm cùng với các loại tham số. Nam tử, giả định tấm hình là thật, cảnh sát giải thích thế nào? Cô đương, tạm thời không có kết luận. Cư xá nhập hộ giám sát nhìn, người báo án là buổi tối khoảng 9 giờ rưỡi về đến nhà, dưới lầu mua bình quả tới tận cửa, sau đó vẫn chưa hề đi ra. Cạnh bàn trà trong thùng rác xác thực phát hiện vỏ quả táo,
nhưng là không có phát hiện bị quả táo. Người báo án khăng khăng bình quả biến thành quả cam, nhưng là quả cam cũng không thấy, chỉ có người báo án lúc đó đập một tấm hình. Nếu tấm hình là thật, trong mắt của ta giải thích duy nhất chính là người báo án nói láo. Nam tử khỏe miệng hơi bệnh, ngươi thì cho là như vậy. Cô đương, không phải ta cho là như vậy, chúng ta bên này có hình sự trinh sát thì cho là như vậy. Xuống ca tối điểm tâm thời điểm mọi người tại trong phòng ăn nói chuyện phiếm, nâng lên chuyện này, có người phân tích vài câu. Nam tử, nếu là người báo án nói láo, nàng lại có mục đích gì đâu. Cô đương, người báo án khả năng có việc, nàng là muốn lưu lại tinh thần dị thường chứng cứ, sau đó đi xin mời tinh thần xem xét, có tinh thần triệu chứng chẩn bệnh chứng minh, liền có thể đào thoát một ít sự phạt. Loại sự tình này hình sự trinh sát bên kia cũng đã gặp qua. Nam tử cười lắc đầu nói, ngươi mới vừa nói giải thích duy nhất là người báo án nói láo, quá vô đoán. Vì cái gì không giả thiết người báo án nói tất cả đều là thật, thật có một cái người gây án tồn tại đâu. Có ý tứ, đơn giản rất có ý tứ, có thể cho gây án người làm tâm lý chắc tạ. Nếu hắn chỉ là vì hù dọa người báo án, đem bình quả đổi thành quả cam là đủ rồi, bây giờ không có tất yếu tại đối phương báo án đằng sau, cảnh sát đuổi tới trước đó, lại đem bản kia quả cam cũng bưng đi, bằng bạch để lại đầu mối để cho người ta hoài nghi. Cô nương có chút nghe không hiểu, buồn bực nói, ngươi đang nói gì đấy? Nam tử, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, nếu bản kia quả cam không có bị bưng đi, người báo án chỉ là tự xưng bình quả biến thành quả cam, giám sát cũng không có phát hiện người khác tiến vào phòng, nó chính là vừa ra hoang đường náo kịch. Muốn chứng minh nó tinh thần dị thường cũng đã đủ rồi. Thế nhưng là bản kia quả cam hết lần này tới lần khác lại không thấy, người báo án lại dùng di động đập xuống một tấm hiện trường tấm hình. Nếu là người báo án chính mình làm, tấm hình kia không khỏi vẽ rắn thêm chân. Chúng ta lại phân tích một chút trốn ở trong tối gây án người, nếu thật có người này, mục đích hắn làm như vậy là cái gì? Khiêu khích nhân viên chấp pháp, gia tăng bại lộ phong hiểm, đối với hắn có chỗ tốt gì sao? Cô nương nghe được chính nhập thần, vô ý thức hỏi, đúng thế, có chỗ tốt gì sao? Nam tử uống một hớp nói hắn hù dọa người báo án còn chưa đủ, ngay cả cảnh sát đều khiêu khích, đã nói lên hắn căn bản không quan tâm đối phương báo không báo động, cũng không sợ cảnh sát đến điều tra. Dạng này sẽ cho người báo án tạo thành càng lớn tâm lý trùng kích, nhưng không phải hắn mục đích chính yếu nhất, càng quan trọng hơn là hắn có thể thu được càng lớn khoái cảm. Cô nương nghi ngờ ngẩng đầu, khoái cảm? Nam tử, có thể làm được người khác nghĩ cũng nghĩ không ra sự tình, là cảm giác gì đâu? Đây là một loại phá vỡ nhận biết, đánh vỡ quy tắc khoái cảm, tựa như đang tiến hành một loại nào đó khiêu chiến, một lần lại một lần, mỗi lần đều có thể thu hoạch được càng nhiều kích thích. Hắn không muốn để cho người phát hiện, nhưng trong tiềm thức lại nhịn không được muốn lưu lại một chút vết tích, tại người khác chấn kinh, nghi hoặc, nộ phán, đoán nghi ở bên trong lấy được thỏa mãn. Chỉ có bản thân hắn mới có được chân tướng, hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Cô đương, nghe ngươi nói, như cái biến thái giống như. Nam tử, cũng không thể nói là biến thái, chính là cái có nhược điểm người bình thường, cùng trên đời này đại đa số người một dạng. Kỳ thật không ít tội phạm làm bản án không có bị điều tra ra, cuối cùng lại không cẩn thận tự buộc, nói chung cũng là đồng dạng nguyên nhân. Cô đương, ngươi thật cho là đây là có người làm, người nào có thể làm được loại sự tình này? Nam tử đột nhiên hỏi, ngươi nghe nói qua ẩn nga sao? Nói chuyện hắn trên điện thoại di động đánh hai chữ, ra hiệu cho cô nương nhìn. Ẩn nga là cái gì? Ẩn nga là một người, nghe nói hắn có thể tại một nơi nào đó trống rỗng xuất hiện lại hư không tiêu thất, mọi người không thể nhận ra, lại càng không biết hắn là như thế nào làm được. Thần kỳ như vậy sao? Nam tử ngữ khí có chút cao thâm mặt chắc, liên quan tới ẩn nga ghi chép, trong chính sử là có thể tra được. Hơn 1,100 năm trước, có một tên theo đại quân trừng tập tiểu phu, âm thầm vào địch quân đại doanh, đem trong trướng ngủ địch quân chủ xoáy một đao cắt đầu, còn đem thủ cấp mang trở về. Nhưng trên sử sách chỉ ghi chép, một tên tiểu phu chạm vào địch quân đại doanh cắt chủ xoáy thủ cấp, thừa dịp lúc ban đêm tiềm hành mang về, cũng không có mặt khác miêu tả. Không ai biết hắn là thế nào làm được, cho người cảm giác rất kéo. Cô đương, cái này không phải liền là cái cao minh thích khách sao? Cũng không thể chứng minh cái gì a. Nam tử, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, đây có phải hay không là cùng ngươi nói cái kia hai cái bản án rất giống? Địch đẹp trai thủ cấp, tựa như cái kia máy tính cùng bình quả. Về phần tên tiểu phu kia, có người đi điều tra qua, liền bao quát lúc đó xem thân cửa thuật sĩ, chúng ta phải gọi tổ sư. Chúng ta xem thân cửa cũng có rất xa xưa lịch sử, chí ít so 1100 năm càng xa xưa. Tổ sư điều tra kết quả, người này cũng không có tu luyện qua cái gì dị thuật hoặc bí pháp, thậm chí đều không có luyện võ qua, trừ khí lực lớn điểm chính là người bình thường. Cô đương, tiểu phu kia về sau thế nào, có hay không bị tổ sư mang về nghiên cứu? Nam tử, lúc đó âm thầm điều tra nó cũng không chỉ có một người, tên tiểu phu kia bị khác thuật môn mang đi. Về sau tổ sư liên hợp một nhóm người tìm tới đối phương truy vấn việc này, đối phương lại trả lời tiểu phu kia không hiểu biến mất, đám người bởi vậy còn lên một trận xung đột. Cô đương, tiểu phu kia làm sao biến mất? Nam tử, không ai biết, nghe nói là một chút không có tiếp cận, người kia liền không biết tung tích. Việc này không thấy ở công khai tư liệu lịch sử ghi chép, nhưng tông môn nội bộ trong điện tịch có ghi chép. Cô đương, hắn chính là ẩn nga sao? Nam tử nhấp một hớp trà chanh, gật đầu nói, đúng vậy, tên tiểu phu kia chính là có sử có thể tra, sớm nhất ở nga. Cô đương, sớm nhất ở nga. Nói như vậy về sau còn có rất nhiều ẩn nga. Trong tay nam tử bưng trà chanh, lại nhấp một miếng nói đúng vậy, có một câu ngạn ngữ, gọi ẩn nga không chết. Cô đương kinh ngạc nói, ẩn nga không chết? Chẳng lẽ tiểu phu kia sống hơn 1000 năm, một mực sống đến nay? Nam tử lắc đầu nói, tiểu phu là ẩn nga, nhưng ẩn nga không phải tiểu phu. Chính là bởi vì có tiểu phu này, về sau rất nhiều người liền bắt đầu sưu tập tương tự sự kiện quỷ dị tin tức, kết quả phát hiện mỗi qua một đoạn thời gian, liền kiểu gì cũng sẽ xuất hiện chuyện giống vậy. Đây không phải một người hoặc một thế hệ cho ra kết luận, mà là liên tục lịch sử tin tức tập hợp. phản phất luôn có người có thể không hiểu xuất hiện tại một nơi nào đó, sau đó lại không hiểu biến mất. Mặc dù không ai tận mắt nhìn thấy, nhưng chỉ có dạng này mới có thể giải thích phát sinh sự tình, người biết chuyện liền đem loại người này xưng là ẩn Nga. Cô nương đột nhiên ý thức được cái gì, mở miệng nhắc nhở, chiếu nói như vậy, ẩn Nga hẳn là chỉ một đám người hoặc là một loại người, nhưng ta nhớ kỹ ngươi mới vừa nói ẩn Nga là một người. Nam tử khẽ nhíu mày, phản phất là cảm thấy trà chanh có chút chua, căn cứ từ sách cổ trở manh mối, ẩn Nga hẳn là một người. Nếu xác định người nào đó là ẩn Nga, như vậy cùng thời kỳ liền không có phát hiện qua cái thứ hai ẩn Nga. Ẩn Nga cũng có thể là bị bắt lại, bị giết chết, thậm chí cũng sẽ xảy ra bất chắc. Nhưng một cái ẩn Nga biến mất sau, qua hoặc dài hoặc ngắn một đoạn thời gian, chắc chắn sẽ có một cái khác ẩn Nga xuất hiện, tựa như tân sinh bình thường. Người sau cùng người trước ở giữa khả năng nhận biết, cũng có thể là không hề quan hệ, duy nhất điểm giống nhau chính là bọn hắn đều là ẩn Nga, có được năng lực giống nhau, có thể làm được chuyện giống vậy. Cho nên mới có ẩn Nga không chết thuyết pháp, coi như tiêu diệt cái kia duy nhất ẩn Nga, cũng không thể ngăn cản mới ẩn Nga xuất hiện. Đem loại tình huống này trái lại nhìn, cũng rất giống chỉ có cũ ẩn Nga biến mất, mới ẩn Nga mới có thể xuất hiện. Cô nương lại chú ý tới một vấn đề khác, truy vấn, ẩn Nga đã có loại bản sự kia, như thế nào lại bị bắt lại đâu? Nam tử nghĩ nghĩ mới đáp, không có bất kỳ người nào tận mắt nhìn thấy, ẩn Nga là như thế nào thi triển năng lực. Chỉ là suy đoán bọn hắn có được năng lực như vậy. Nhưng ẩn Nga quả thật có thể bị bắt lại, có thể là bởi vì loại năng lực này lại nhận hạn chế, tựa như là một loại nào đó sử dụng quy tắc. Cô nương, không có tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể xác định hắn là ẩn Nga? Nam tử, rất đơn giản à, chính là kết luận hắn làm được một loại nào đó sự tình, tỉ như tối hôm qua chuyện như vậy. Không cần tận mắt nhìn thấy hắn là thế nào làm, chỉ cần có thể xác định là hắn làm là được. Kỳ thật tiểu phu kia cố sự chỉ là lịch sử ghi chép, mà có theo có thể tra, niên đại gần nhất ở Nga, liền xuất hiện tại 20 năm trước bản thị, người này tên là Chu Độ. Chu Độ án 20 năm trước từng tại trên mạng có công bố, nhưng tin tức rất nhanh bị ép xuống, tương quan thiếp mời cũng lần lượt đều không thấy. Thế nhưng là rất nhiều người trong cuộc bây giờ còn tại khỏe mạnh, trong cảnh sát bộ cũng có lưu ngăn hồ sơ có thể tra. Mặt ngoài nó chính là cùng một chỗ trộm cướp chưa thỏa mãn án. Ngày nào ban ngày buôn bán thời gian, tên Nguyên Thị ngân hàng thương nghiệp phòng kinh doanh, nhân viên trực liếc một cái giám sát, phát hiện Dương An toàn khố phòng khu lại có thể có người, thế là lập tức thông tri cảnh vệ. Cảnh vệ đem trong khố phòng Chu Độ tại chỗ bắt được. Bây giờ đi thăm dò công khai tin tức, bao quát nên trong ngân hàng bộ thông báo tư liệu, có thể tra được nội dung chính là nhiều như vậy, tựa hồ cũng không quá mức lạ thường chỗ. Nhưng nếu hiểu rõ nó chi tiết, liền sẽ phát hiện lần này vụ án rất kỳ dị. Cái gọi là ngân hàng Dương An toàn nghiệp vụ, chính là tại ngân hàng thuê một cái tủ sắt, có thể cất giữ trọng yếu văn bản tài liệu cùng vật phẩm quý giá. Nhất định phải là hộ khách đảm bảo chủ thẻ cùng ngân hàng đảm bảo chìa phụ đồng thời mở ra, mới có thể từ trong khố phòng lấy ra Dương An toàn. Lấy ra Dương An toàn sau, trong khố phòng còn có một cái chuyên dụng phòng nhỏ, hộ khách có thể tại trong căn phòng nhỏ điền mật mã vào mở ra Dương An toàn tiến hành tồn lấy thao tác. Trong gian phòng nhỏ này trừ hộ khách cũng không có người nào khác biên ở đây, lấy cam đoan nó tư mật tính. Lúc đó cũng không hộ khách tiến vào, nhân viên trực lại phát hiện giám sát biểu hiện trong khố phòng có người, lúc này mới thông chi cảnh vệ. Án này ly kỳ chỗ ngay tại ở, không ai biết Chu Độ là thế nào tiến khố phòng. Giám sát ghi chép biểu hiện hắn lại là từ tồn lấy thao tác chuyên dụng trong căn phòng nhỏ đi ra, nhưng không có hắn tiến vào ghi chép. Tại sao có ban ngày buôn bán thời gian? Có người phỏng đoán, bởi vì thời gian khác ngân hàng sẽ mở ra tự động báo động hệ thống, mà buôn bán thời gian hệ thống này là đóng lại. Chỉ cần không ai trông thấy, lúc đó hắn liền sẽ không bị phát hiện. Ly kỳ hơn chính là, Chu Độ bị cảnh vệ sau khi nắm được bị áp giải hướng cục cảnh sát, người cũng bị trói ngược hai tay. Đến lúc đó mấy tên áp giải nhân viên trước xuống xe, lại quay đầu hướng trong xe xem xét, hắn lại biến mất một cách bí ẩn. Ai cũng không biết hắn là thế nào đào tẩu, rõ ràng dừng xe người đương thời còn ở đây, thật là sống gặp quỷ. Nhưng bây giờ muốn tra tìm một người hành tung manh mối, nhưng so sánh cổ đại dễ dàng nhiều. Cảnh sát rất nhanh lại đem Chu Độ bắt được, có thể thấy được hắn chính là người bình thường, cũng không có cái gì phản điều tra cùng phản bắt năng lực. Lần này Chu Độ lại không có thể chạy mất, hai tên cảnh sát một trái một phải đem hắn cùng mình còn ở cùng một chỗ, trước đưa đến trại tạm giam, đang tại bảo vệ trong sở lại có chuyên gia nhìn chằm chằm. Nghe đến đó, cô nương nhịn không được xen vào nói, có thể thẩm vấn a, hắn làm sao giao phó? Nam tử lắc đầu nói, hắn cái gì đều không có giao phó, cảnh sát đột kích tra hỏi vài ngày, hắn chính là không nói, cũng không nói mình tại sao muốn chui vào khố phòng, cũng không nói chính mình là thế nào đi vào. Cảnh sát suy đoán hắn là muốn che chở đồng bọn, mà đồng bọn rất có thể chính là ngân hàng nội ứng, nếu không không có cách nào giải thích. Một tuần sau, Chu Độ chết tại trại tạm giam bên trong, đều không có tới kịp ra tòa án thẩm tra xử lý định tội, án này cũng liền không giải quyết được gì. Cô nương đem cà phê trước mặt dịch chuyển khỏi, do xét cái đầu truy vấn, chết như thế nào, là bị người diệt miệng. Nam tử, ta đây cũng không rõ ràng, cũng không bài trừ bị người diệt miệng. Nhưng theo ta được biết, pháp y giám định kết quả là chết bởi trái tim suy kiệt, nghe nói thân thể người này nguyên bản liền không tốt lắm. Sử thượng có theo có thể tra ẩn Nga bên trong, cũng không ít người đều là người yếu mất sớm. Cô đương, ngươi mới vừa rồi còn nói cái gì ẩn Nga không chết, nhìn như vậy lại là ẩn Nga mệnh không dài à? Nam tử, ta nói nhiều như vậy, ngươi nghĩ đến cái gì sao? Cô nương trừng to mắt nói, ba ngày trước hoặc là tối hôm qua, mới ẩn Nga lại xuất hiện. Chương 2. Ta xuyên qua ta nam tử vô ý thức dùng ngón tay gõ mặt bàn, chúng ta bây giờ còn không thể bên dưới khẳng định, liền nói tối hôm qua sự tình đi. Có ba loại khả năng. Đầu tiên là vị kia người báo án sai lầm, bất luận là thất thần nhớ lầm hay là tinh thần dị thường, tóm lại là chính nàng nguyên nhân. Khả năng thứ hai chính là nàng nói láo, bất luận là xuất phát từ mục đích gì, tóm lại là nàng cố ý báo án giả. Bài trừ hai loại khả năng, như vậy cuối cùng một loại tình huống mới, ẩn Nga lại xuất hiện. Nhưng ta muốn hỏi ngươi không phải cái này, vừa rồi giới thiệu nhiều như vậy tình huống, ngươi liền không có tổng kết ra cái gì quy luật sao? Có quan hệ ẩn Nga quy luật. Cô nương nháy mắt, một cây bẻ ngón tay nói thứ nhất, nghe nói ẩn Nga có thể tại một nơi nào đó không hiểu xuất hiện lại không hiểu biến mất, nhưng là không ai tận mắt nhìn thấy. Hoặc là mọi người nói chỉ có thể nhìn thấy kết quả, nhưng không nhìn thấy phát sinh quá trình. Thứ hai, ẩn Nga không chết. Coi như ẩn Nga biến mất, mỗi qua một đoạn thời gian luôn có mới ẩn Nga xuất hiện. Nhưng trên đời giống như chỉ có một cái ẩn Nga tồn tại, mới ẩn Nga chỉ có thể xuất hiện tại cũ ẩn Nga biến mất đằng sau. Thứ ba, rất nhiều ẩn Nga thân thể đều tương đối hư, nhưng là cũng không nhất định, bởi vì không có chứng cứ cho thấy tất cả ẩn Nga đều là bệnh. Sư phụ, ta tổng kết thế nào? Nam tử trừng nàng một cái nói, tại trường hợp công khai không cần gọi sư phụ, gọi tỷ phu. Cô nương, nơi này cũng không có người khác a. Nam tử, nơi này là nơi công cộng. Cô nương lại mở miệng lúc mang theo điểm cảm âm, tỷ phu, ta tổng kết thế nào? Nam tử lắc đầu nói, chẳng ra sao cả. Cái này không đều là ta cho ngươi biết tình huống sao? Ta hỏi lại ngươi, một người bình thường là như thế nào trở thành ẩn Nga? Cô nương, đúng thế, ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này, như thế nào mới có thể biến thành ẩn Nga đâu? Nam tử, chỉ mới nghĩ có làm được cái gì, ngươi phải học sẽ phân tích. Trong đó trọng yếu nhất tin tức chính là trở thành ẩn Nga đằng sau, bọn hắn vẫn là người bình thường. Cho nên lịch đại tổ sư đều cho rằng, bọn hắn là đạt được một kiện đồ vật, theo người hiện đại lý giải, tựa như tiểu thuyết hoặc trong trò chơi một loại nào đó đạo cụ, được xưng là ẩn Nga đồ vật. Đạt được đạo cụ này, người liền có thể trở thành ẩn Nga. Cái này giải thích ẩn Nga tại sao là một người mà không phải một đám người. Sử dụng đạo cụ này khả năng có hạn chế, cũng có thể là phải bỏ ra đại giới, cho nên rất nhiều ẩn Nga thân thể cũng không quá tốt. Cô nương lại bồi thêm một câu, cũng có thể là không đơn thuần là thân thể nguyên nhân, nếu thường xuyên gây án, bọn hắn cũng càng dễ dàng gặp phải ngoài ý muốn. Nam tử, ngươi cuối cùng nói câu hữu dụng, cũng có khả năng này. Từ giờ trở đi, ngươi muốn càng lưu ý sưu tập phương diện này tình báo, tranh thủ có thể xác định ẩn Nga thân phận, ít nhất là đại khái thân phận phạm vi. Cô nương đột nhiên lại giống như ý thức được cái gì, ngữ điệu biến đổi nói tỷ phu, ngươi sai người tìm quan hệ để cho ta đến trung tâm chỉ huy khi tiếp biến viên, chính là vì tìm kiếm ẩn Nga. Nam tử, có minh xác đầu mối vị cuối cùng ẩn Nga, liền xuất hiện tại Tây Nguyên thị. 20 năm qua, còn có một số hư hư thực thực ẩn Nga ẩn hiện manh mối, cũng đều phát sinh ở nơi này. Cho nên ta cho là, Chu Độ sau khi chết, hắn vật lưu lại bị người khác đạt được. Người này trở thành mới ẩn Nga, liền ở tại bản địa. Có chút ly kỳ sự kiện có người báo án, nhưng cảnh sát rất khó truy tra ra kết quả, cho nên ta mới an bài người đến cảnh sát báo án trung tâm khi tiếp biến viên, chờ thêm đoạn thời gian lại để bạn ngươi coi cái tổ trưởng cái gì tranh thủ có thể tiếp xúc đến toàn bộ báo án ghi chép. Không nghĩ tới ngươi tài cán mấy tháng, liền phát hiện manh mối trọng yếu. Cô nương thân thể nghiêng về phía trước nói ta nghe được, tối hôm qua người báo án tên là Cao Tuyết Nga, năm nay 32, ở tại Bích Thụ người ta cư xá số 12 lâu, nhà kia là chính nàng vừa mua không lâu. Công tác của nàng đơn vị cách địa chỉ không xa, là internet nhà máy lớn, đang tín tập đoàn Tê Nguyên công ty tổng bộ. Công ty này gần nhất đang làm xã Chiêu Đâu, Cao Tuyết Nga phụ trách bộ môn cũng tại Chiêu Tân. Báo án trung tâm làm việc quá nhàm chán, mặc dù thiên thiên đều có thể gặp Khôi Hải ngu xuẩn, nhưng thời gian dài cũng không có ý gì. Nếu không ta cũng từ chức bên trên bọn hắn chỗ ấy nhận lời mời đi. Nếu chuyện ngày hôm qua là ẩn Nga làm, cái kia ẩn Nga hẳn là Cao Tuyết Nga người quen, mà lại cùng nàng có cái gì mâu thuẫn. Ta cảm thấy Cao Tuyết Nga chính là điều tra manh mối, thuận nàng có lẽ liền có thể tra ra cái này ẩn Nga thân phận. Nam tử cao mày trầm ngâm nói, đáng tin. Theo ta được biết bọn hắn năm nay một mực tại Chiêu Tân. Tầng dưới chốt tiểu manh tân chiêu đi vào đều là do gia súc của công ty thế nhưng là nhập chức yêu cầu vẫn rất cao. Người trước đừng có gấp từ trước, đợi tại báo án trung tâm nói không chừng còn có khác manh mối. Trước mắt nhìn Cao Tuyết Nga chỉ là có gặp phải ẩn Nga khả năng, nhưng không có khả năng xác định vậy liền nhất định chính là ẩn Nga làm. Ta trước kiểm tra tình huống của nàng, nhìn xem có cái gì mới phát hiện. Nếu như có thể xác định việc này cùng ẩn Nga có quan hệ, ta đổ tán thành ngươi từ trước đến bên kia đi nhận lời mời. Cô nương ngữ khí hơi cường điệu quá nói tỷ phu, ngươi muốn đi sở nàng nha. Nghe nói nữ nhân kia dáng dấp vẫn rất đẹp mắt, ngươi cũng đừng phạm sai lầm a. Nam tử nghiêm mặt nói, loại nói nhảm này nói ít. Ta đề nghị ngươi cũng coi chừng, biết ẩn Nga tồn tại, truy tra ẩn Nga đầu mối người cũng không chỉ chúng ta, khẳng định còn có những người khác bao quát cái nào chân chính có người có bản lĩnh. Cô đương, chúng ta còn có một đầu mối khác đâu, chính là cái kia ném con dấu công ty. Hai chuyện này cũng không giống như là cùng một người làm, một cái là tinh thần trọng nghĩa bộc phát, một cái khác chính là thuần túy trò đùa quái đản. Nam tử, cũng không có gì không có khả năng, nhân tính chính là phức tạp như vậy. Cô đương, ngươi mới vừa nói có thể cho cái kia gây án người vẽ dương tâm lý chắc tả, còn không có cẩn thận rằng đâu. Theo ý của ngươi, cái kia đến tột cùng là hạng người gì? Nam tử, loại tâm lý này chắc tả cũng không thể cam đoan hoàn toàn chuẩn xác, chỉ là suy đoán đại khái đặc thù. Cô nương cùng với nam tử lại nhỏ giọng hàn huyên một hồi, rốt cục tính tiền rời đi. Bọn hắn vừa đi không bao lâu, lại có cái tiểu tử vội vã tiến vào nhà này quán cà phê. Sau quầy ngay tại loay hoay lạp tòa phục vụ viên ngẩng đầu lên nói, ngươi tại sao lại tới, buổi chiều không đi làm sao? Tiểu tử vừa đi vừa đáp, điện thoại di động ta không thấy, tìm nửa ngày tìm không có, lần trước dùng nó ngay ở chỗ này. Phục vụ viên, cái kia vị trí một mực không ai ngồi qua, ngươi tốt nhất tìm xem. Đã tìm được chưa? Nói chuyện nàng khép lại laptop cũng chuẩn bị tới hỗ trợ. Tiểu tử tại ghế dài cùng vách tường trong khe hở phí sức móc đi ra một bộ điện thoại, khoát tay nói, tìm được, thăm dò thời điểm tay trưởng, quả nhiên rất xuống nơi này. Ta đi làm, hẹn gặp lại. Tiểu tử tên là Hà Khảo, hắn tìm tới điện thoại di động chỗ ngồi, ngay tại vừa rồi tên nam tử kia cùng cô nương chỗ ngồi sát vách, ở vào nam tử sau lưng. Hà Khảo, năm nay 25 tuổi, thạc sĩ tốt nghiệp không lâu, nhậm chức tại Đẳng Tín tập đoàn T Nguyên phân công ty Vân Sinh sống tổ hạng mục, về cấp nhân viên, nhậm chức thời gian vừa nửa năm. Sáng sớm hôm nay bị điện thoại đồng hồ báo thức đánh thức, hắn mở to mắt ngáp ngồi dậy, có như vậy một đoạn thời gian tại choáng váng, giống như không biết thế giới trước mắt hết thảy đều như vậy lạ lẫm, phảng phất là lần đầu tiên trông thấy. Hắn có loại không hiểu hoang đường cảm giác, mình cùng thế giới này ở giữa có tầng vô hình cách ngăn. Hết thảy trước mắt kỳ thật cùng hôm qua trước khi ngủ không có gì khác biệt, nơi này chính là hắn lên tháng vừa mướn Chi Ma Nhai phòng đơn nhà trọ, tên gọi tắt hạt vườn nhà trọ. Chi Ma Nhai là một mảnh do 5 dãy cao tầng lầu trọ tạo thành cỡ nhỏ cộng đồng, thuê lại giả đại nhiều đều là Hà Khảo dạng này nhà máy lớn người làm công. Hà Khảo nhà trọ này, kiến trúc diện tích 27 bình phương, sử dụng diện tích chừng 16 bình phương, tháng tiền thuê 2500, phí điện nước tự gánh vác. Vào cửa là một cái dài đến 2 thước, trừ một thước rộng nhập hộ hành lang dựa vào tường phía bên phải có cái tiểu táo đài, lắp đặt máy hút khói cùng rửa dao ao. Không có thông tin như khí, có thể dùng lò vi ba đơn giản làm cơm, tỉ như nấu bát mì cái gì. Nhập hộ hành lang bên tay trái là toilet, bên trong trừ bồn cầu, tay bồn, tắm gội phòng, thế mà còn nhét vào một máy giặt, đem không gian lợi dụng đến phi thường đầy đủ. Xuyên qua hành lang liền tiến vào phòng ngủ, đồng thời cũng là phòng khách, thư phòng, phòng làm việc. Diện tích có tầm 10 mét vuông. Trong phòng bày biện một giường, một bàn, một ghế dựa, một tủ, một phương băng ghế, góc tường còn có một máy cũ tủ lạnh, trên tường giả bộ treo tường thức điều hòa không khí. Giường đơn rộng 1m2, ôm lời nói ngủ hai người cũng được. Nhà trọ mặc dù nhỏ một chút, nhưng Hà Khảo cảm thấy coi như hài lòng. Nơi này chính là Tê Nguyên thị trung tâm thành khu, trọng yếu nhất chính là cách đơn vị làm việc không xa. Hắn không cần chen giao thông công cộng, đi bộ 15 phút liền có thể đến công ty dưới lầu, đã tiết kiệm thông cần phí tổn còn tiết kiệm thông cần thời gian chính là sinh mệnh à. Hà Khảo ngồi tại bên giường nhìn xem trong phòng bày biện, đại não giống như từ kịp thời bên trong lại khởi động lại, ý thức dần dần thanh tỉnh, xác nhận đây chính là một mình ở địa phương, mà chính mình là chính mình. Cái bàn, tủ quần áo cùng phong cảnh ngoài cửa sổ, tựa như biết nói chuyện, im lặng hướng hắn gửi đi từng chuỗi dấu hiệu. Không chỉ có nói cho hắn biết thế giới này tin tức, cũng tại nói cho hắn biết hắn gọi Hà Khảo, phải đi làm. Hình dung như thế nào loại cảm giác này, tựa như là xuyên qua đối với, chính là xuyên qua, cái này đáng chết xuyên qua cảm giác. Bởi vì văn học internet lưu hành, xuyên qua khái niệm sớm đã phổ cập, thế là liền có người tự dễ ước, mỗi ngày tỉnh lại sau giấc ngủ, luôn cảm giác chính mình là xuyên qua đến một thế giới khác. Nhưng thế giới này dáng vẻ, cùng ban đầu thế giới cũng không có khác nhau, chính mình mặc cả người kia, vẫn là dùng đồng dạng thân phận đang làm chuyện giống vậy. Câu cửa miệng này liền gọi ta xuyên qua ta. Ta xuyên qua ta loại tâm lý này hiện tượng, còn có cái chuẩn xác hơn danh từ người làm công hội chứng. Rất nhiều giống Hà Khảo một dạng người làm công, nói không chính xác ngày nào đó tỉnh lại sau giấc ngủ, luôn có tương tự hoảng hốt cảm giác. Hắn sững sờ đang ngó trường ghế nhìn, phảng phất cái này ghế là liên tiếp hắn cùng thế giới một cái neo điểm, ra tốc đại não từ đứng máy đến khởi động lại quá trình. Trong phòng vật khác đều là chủ thuê nhà mua thêm chỉ có tấm này băng ghế vuông là chính hắn mua qua internet hôm qua mới đến hàng. Đã khôi phục mấy phần thanh tỉnh Hà Khảo lại có chút hoang mang, chính mình làm sao lại hoa 600 khối mua dạng này một tấm ghế? Trong phòng trước kia chỉ có một tấm giản dị ghế máy tính, nếu có khách tới thăm, thêm ra tới người kia trừ giường liền không có địa phương ngồi, ghế là có cần phải thêm nhưng cũng không cần đến mắt như vậy đi, trong siêu thị 15 khối một tấm nhựa tợ lạc tiệp băng ghế không tâm sao. Ghế là tinh khiết anh đào vật liệu gỗ chất, vỏ quýt đường vân phi thường xinh đẹp, làm công khảo cứu đẹp đẽ, cùng mật độ tấm ghép lại tủ quần áo lớn cùng bàn máy tính tủ cùng một chỗ lộ ra không hợp nhau, phản phất phá hủy một loại nào đó nhất trí tính cùng xác định tính. Mua liền mua đi, dọn nhà lúc còn có thể mang theo, nói không chừng còn có thể chuyển cho hậu đại đâu. Hà Khảo lại liếc mắt nhìn ghế, lúc này mới đứng dậy đi rửa mặt. Phản phất trước một giây còn tại trong căn hộ rửa mặt, một giây sau liền trực tiếp xuyên qua đến viết chữ ở giữa ngồi đang làm việc trước bàn bật máy tính lên, ở giữa quá trình tựa như trống rỗng. Có thể Hà Khảo biết đây không phải là trống không, nhìn điện thoại thời gian đã qua 20 phút. Hắn còn nhớ rõ cũng biết chính mình là thế nào xuống lầu, đi đâu đường đi đến công ty, làm sao bên trên thang máy tiến phòng làm việc. Thế nhưng là những quá trình này đều là tại vô ý thức bên trong hoàn thành, nếu không đi cẩn thận hồi ức, liền tựa như bị xóa đi. Nhìn xem trên máy vi tính nội dung công việc, Hà Khảo bản năng cho là hôm nay trạng thái khác thường có thể cùng này có quan hệ, bởi vì hắn trong đầu một mực đang nghĩ lấy làm sao dựng một cái giống như chân thực thế giới giả tưởng. Hà Khảo đơn vị làm việc, đối ngoại đăng ký tên là Đẳng Tín tập đoàn T Nguyên phân công ty, quản lý cơ sở nghiệp vụ phạm vi không chỉ có bao rừng nguyên chỗ Giang Hải tỉnh, còn có tới gần mặt khác hai cái tiết kiệm. Cái gọi là cơ sở nghiệp vụ chính là hộ khách khai phát, giữ gìn cùng kỹ thuật phục vụ, mà đối nội thì có khác hoạch tâm nghiệp vụ, xưng là mây phục vụ sự nghiệp bộ. Hà Khảo thì nhậm chức tại mây phục vụ sự nghiệp bộ hạ hạt Vân Sinh sống tổ hạng mục. Vân Sinh sống tổ hạng mục, có chút nghe không rõ là có ý gì. Kỳ thật nó tiền thân là Nguyên Vũ trụ sự nghiệp bộ. Mấy năm trước mẹ tạ vợ khái niệm từng lửa nóng nhất thời, phản phất đại biểu tin tức thời đại phát triển phương hướng mới, tất cả internet nhà máy lớn đều nhao nhao theo vào đầu nhập, nhân viên tuyển mộ tổ kiến đoàn đội. Thế nhưng là trào lưu tới cũng nhanh tiêu tán đến cũng nhanh, bởi vì các loại nguyên nhân, Đẳng Tín tập đoàn đích Nguyên Vũ trụ sự nghiệp bộ rất nhanh liền bắt đầu giảm bớt quy mô cùng đầu nhập, rất nhiều nhân tài ưu tú hoặc là nội bộ tiêu hóa, hoặc là liền chuyển vận cho xã hội. Sự nghiệp bộ cũng hạ thấp là tổ hạng mục, bỏ vào mây phục vụ sự nghiệp bộ phía dưới, thành rất không đáng chú ý một cái biên giới bộ môn. Danh tự đổi thành Vân Sinh sống, nghe vào xa xa không có mẹ tạ vợ loại kia bức cách. Ngắn ngủi thời gian mấy năm liền lưu lạc như vậy, làm cho người không lắm thổ thức. Dạng này một cái biên giới bộ môn, năm nay lại bắt đầu chiêu tân, nguyên nhân là tập đoàn có cái hạng mục mới muốn giao cho bọn hắn đi thử nghiệm, hạng mục này chính là lý tưởng thành thị. Vũ trụ quá lớn, như vậy lùi lại mà cầu việc khác, làm tòa thành thị cũng có thể đi. Đang tín tập đoàn giá thị trường mấy vạn ức, năm tiêu thụ thu nhập mấy trăm tỷ, nghiệp vụ phạm vi bao hàm vàng diện, mấy năm trước bởi vì hoàn cảnh lớn ảnh hưởng, tập đoàn tiến hành chiến lược có vào, gần nhất lại bắt đầu nếm thử đột phá mới phương hướng, một trong số đó chính là điện tử mua sắm. Lấy điện tử mua sắm làm cơ sở mạng lưới thương thành nghiệp vụ, đã bị mặt khác internet cự đầu cầm giữ nhiều năm, đang tín tập đoàn ở phương diện này tiến triển một mực không phải rất lớn, cho nên mới nghĩ đến lấy thăng cấp nghiệp thái phương thức mở ra lối riêng. Cái gọi là nghiệp thái thăng cấp chính là xây dựng ở AI trí tuệ nhân tạo cùng VR kỹ thuật hiện thực ảo ngày càng thành thục trên cơ sở, lấy AI kỹ thuật chế tạo kỹ thuật số hóa giả lập thành thị, lại thông qua VR kỹ thuật để người sử dụng đi vào cái này giả lập thành thị. Giả lập trường học, giả lập rạp chiếu phim, giả lập công viên, thậm chí là giả lập nơi ở, trong đó trọng yếu nhất chính là giả lập thương trường. Những khái niệm này kỳ thật đều không mới mẻ, nhưng muốn đem nó thành công chỉnh hợp cũng bày biện ra đến, chính là nghiệp thái thăng cấp. Đang tín tập đoàn cao tầng khả năng cũng không cho rằng hạng mục này nhất định có thể thành công, tóm lại có táo không có táo đánh một gậy tre, thế là đem thử nghiệm nhiệm vụ liền giao cho mẹ tạ vợ còn sót lại đoàn đội Hà Khảo nhập chức Vân Sinh sống tổ hạng mục. Chương 3. Lý niệm bên trong thành thị nhớ kỹ mấy tháng trước lãnh đạo mở nghị, tuyên bố phải dùng giả lập kỹ thuật số chế tạo một tòa lý tưởng thành thị, bộ môn tất cả mọi người sợ ngây người. Chủ quản Cao Tuyết Nga bố trí nhiệm vụ, yêu cầu tại một tuần bên trong xuất ra dàn khung phương án, làm ra ban đầu mô hình. Đồng sự Hoàng Tiểu Bản tại chỗ liền phản đối, chống giống chế tạo một tòa giả lập thành thị hay là lý tưởng thành thị, một tuần bên trong liền làm ra dàn khung phương án. Ngươi làm gì không bố trí nhiệm vụ, muốn chúng ta tháng sau liền đăng nhập hóa tinh đâu? Mở bao nhiêu tiền lương a, muốn chúng ta làm việc này? Chúng ta nếu là có lớn như vậy bản sự, còn có thể ngồi chỗ này sao? Quốc gia nói ít cũng phải mời chúng ta ai làm cái ở xây bộ trưởng đi. Cao Tuyết Nga sụ mặt nói, có bản lĩnh gì an vị trí nào, ngươi sẽ chỉ ngồi ở chỗ này tàu nhỏ, liền đã chứng minh ngươi lớn bao nhiêu năng lực. Đây cũng không phải là một mình ngươi làm việc, là tập đoàn bố trí cho toàn bộ môn nhiệm vụ. Hoàng Tiểu Bản, là tập đoàn yêu cầu một tuần bên trong liền lấy ra chỉnh thể dàn khung sao, là của ngươi yêu cầu đi. Liền biết đập chán hạ thấp xuống nhiệm vụ, có hay không tính ra đây là bao lớn lượng công việc, chúng ta mới bao nhiêu người. Lúc này có người xen vào nói, Nga tổng, cái gì là lý tưởng thành thị? Mỗi người lý tưởng khả năng cũng không giống nhau. Cao Tuyết Nga cau mày nói, ta hiểu lý tưởng thành thị chính là thiết kế quy hoạch hợp lý nhất, bảo lưu lại mọi người muốn ưu điểm, lại xóa bỏ trong hiện thực đủ loại thiếu hụt. Từ hội nghị từ xế chiều bắt đầu, một mực mở ra ngày thứ hai rạng sáng. Nhìn Cao Tuyết Nga bày ra tư thế, mọi người không xuất ra một cái có thể giao nộp phương án, nàng liền sẽ không bỏ qua. Hà Khảo lúc đó là mới vừa vào chức tiểu manh tân, nguyên bản chỉ tính toán nhìn nhiều ít nói chuyện, về sau cũng không thể không gia nhập thảo luận, mà lại mới mở miệng liền giảng rất nhiều, cũng trích dẫn ở đây những người khác rất nhiều sáng ý lý tưởng thành thị bộ môn lượng công việc, là bọn hắn cái ngành này không cách nào hoàn thành, nhưng cũng không ảnh hưởng biết một phần rất đẹp bản kế hoạch, để chủ quản lãnh đạo hướng trên công ty tầng giao nộp. Lý tưởng thành thị nhiệm vụ yêu cầu có chút vượt chỉ tiêu, trước làm cái giả lập tiểu trấn cũng có thể đi. Dù sao là số lượng chẳng cảnh, chỉ cần cục bộ làm mẫu có thể làm cho lãnh đạo hài lòng, nguyện ý tăng lớn đầu nhập, tương lai có thể lợi dụng AI kỹ thuật lại kéo dài tới thôi. Cái gọi là lý tưởng thành thị cũng không nhất định muốn đối với hiện thực chẳng cảnh 100% trở lại như cũ, càng phải phát huy giả lập kỹ thuật niềm vui thú cùng đặc điểm. Nó tựa như ma pháp mở dạng, chẳng cảnh không gian là có thể chống chết, khám sáo cùng truyền tống. Một cái chấn nhỏ liền có thể thực hiện một tòa thành thị thậm chí toàn bộ thế giới công năng. Tỷ như đi vào trong thương trường, mỗi cửa hàng đều có thể phát triển thành một cái đại mại tràng, thậm chí ngay cả cất vào kho cùng gia công xưởng đều bày ra, lợi dụng VR kỹ thuật khiến người như thân lâm kỳ cảnh. Trước đưa ra lý tưởng thành thị khái niệm, giới thiệu nó phát triển tiền cảnh, cùng tập đoàn hiện hữu bình đài nghiệp vụ điểm kết hợp, tóm lại bản kế hoạch viết càng xinh đẹp càng tốt, dạng này cũng lộ ra tổ hạng mục rất tài giỏi. Thực tế hạng mục thì dựa theo một cái chấn nhỏ tới làm, có thể thông qua thực địa điều tra nghiên cứu, quét lấy số liệu cùng khuôn mẫu tiến lên sửa chữa, đồng thời chiêu tương quan chuyên nghiệp công nhân viên mới. Tại tiểu trấn cái này xác không nội bộ, trước khai phát mấy cái thí điểm chẳng cảnh dùng cho báo cáo biểu hiện ra. Nếu hết thể thuận lợi, tập đoàn lại nguyện ý đầu nhập, thời gian nửa năm không sai biệt lắm liền có thể tiến lên đến tiết điểm này. Cái này giống làm bất động sản khai phát, trước vương bức một mảnh đất chống đóng cái phòng tiêu thụ bán điệu đim, dọn xong mô hình lại tu cái phòng mẫu. Biết lái đến cuối cùng lão công nhân bọn họ cơ hồ đều không nói, có thể là buồn ngủ đi, ngược lại là Hà Khảo phát biểu giống như đã mang lại tổng kết hiệu quả, mọi người nhao nhao tỏ thái độ đồng ý phương án của hắn. Hà Khảo rất buồn bực, đây cũng không phải là phương án của hắn a. Hắn xác thực đưa ra rất nhiều quan điểm, bỏ thêm vào không ít chi tiết, nhưng thuộc về là thuận mọi người lúc trước phát biểu nói, nghĩ đến đâu mà liền nói đến đâu mà. Nhưng vô luận như thế nào, dài dằng dặc hội nghị cuối cùng kết thúc. Cao Tuyết Nga uống xong cuối cùng một ngụm cà phê đen gật đầu nói, vậy cứ như thế, Hà Khảo đem lần này thảo luận tổng kết thành văn bản kế hoạch, ngày mai giờ làm việc giao cho ta. Hà Khảo sững sờ, còn chưa tới cùng nói chuyện, Hoàng Tiểu Bàn lại trừng mắt đối nói, Nga tổng, hiện tại cũng 3 giờ sáng, ngươi còn muốn hay không người sống? Hà Khảo lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng nói, coi như ta không ngủ được cũng khẳng định không còn kịp rồi. Chúng chi mở thời gian dài như vậy sẽ, đầu mơ màng cái gì cũng không làm được. Cao Tuyết Nga cũng ý thức được như thế bố trí nhiệm vụ không thích hợp, sửa lời nói, ta nói không phải hôm nay đi làm, là ngày mai giờ làm việc. Hà Khảo biết Tiểu Bàn là đang giúp mình nói chuyện, kinh ngạc hơn Tiểu Bàn ở đơn vị phong cách hành sự. Tiểu Bàn đối với lãnh đạo là muốn đối liền đối, căn bản không quan tâm, mà mặt khác lão công nhân giống như đã thành thói quen. Lúc này Hoàng Tiểu Bàn lại đối nói Nga tổng, Hà Khảo mới nhập chức 3 ngày, là một tên lập trình viên, hắn là làm dấu hiệu không phải văn bí. Ngươi là chủ quản, đây không phải ngươi nên biết đồ vật sao? Còn có a, biết lái đến bây giờ tính tăng ca không? Ta xin mời buổi sáng đổi ngày làm việc thành ngày nghỉ, trở về ngủ bù. Buổi sáng đừng không nghỉ ngơi sự tỉnh, Hà Khảo không tốt xem bảo, nhưng hắn mới đến cũng không muốn khiến cho quá cương, tranh thủ thời gian khoát tay nói, ta biết liền ta biết đi, không có kinh nghiệm sợ biết không tốt, chỉ có thể thử trước một chút, lại mời lãnh đạo sửa chữa. Có lẽ là bởi vì Hà Khảo lần này trong hội nghị biểu hiện, lệnh chủ quản Cao Tuyết Nga rất hài lòng. Người bên ngoài đều có thể nhìn ra, sau đó Cao Tuyết Nga rất coi trọng Hà Khảo, tỏ nguyện ý trực tiếp cho hắn bố trí các loại làm việc nhiệm vụ. Hà Khảo bản nhân đương nhiên có thể cảm nhận được phần này trọng dụng có thể đây đối với hắn tới nói chưa chắc là chuyện gì tốt, không nói đến lao công nhân bọn họ thấy thế nào, thử việc tiểu manh tân liền loay hoay cùng tiểu tổ trưởng giống như có chút cố hết sức không gặp may. A 3 tháng thử việc sau khi kết thúc, Hà Khảo thuận lợi chuyển chính thức trở thành B cấp nhân viên, thu nhập coi như không tệ, dù sao cũng là nhà máy lớn thôi. Sau đó Hà Khảo liền đem đến công ty phụ cận, lân cận thuê một gian nhà trọ. Tại trong lúc này, tổ hạng mục lần lượt lại chiêu một nhóm công nhân viên mới nhập chức, còn có từ những bộ môn khác điều tới đồng nghiệp mới. Cao Tuyết Nga rõ ràng đối với chiêu mới nhân viên càng trọng thị, làm việc nhiệm vụ cũng tận lực bố trí cho bọn hắn, chí ít trên mặt nổi như vậy. Tại những này công nhân viên mới ở trong, Cao Tuyết Nga nhất trọng dụng y nguyên vẫn là Hà Khảo, nhìn tư thế tựa như muốn đem hắn bồi dưỡng thành dòng chính thành viên tổ chức cùng nghiệp vụ nòng cốt. Đến mức có chút đồng sự ở sau lưng loạn nói đùa, nói hắn muốn bị Nga tổng thu làm tiểu nãi cầu cái gì. Cao Tuyết Nga người cũng như tên, được xưng tụng da thịt trắng hơn Tuyết Mỹ tiểu Nga. Nàng tiến sĩ trình độ, tuổi còn trẻ cũng đã là đẳng tín tập đoàn B cấp nhân viên, chủ quản một cái tổ hàng ngũ, hoàn mỹ phù hợp sảng khoái thay mặt trong đô thị cái gọi là bạch cốt tinh hình tượng. Như vậy xem ra, Cao Tuyết Nga cũng không phải là không có năng lực, cũng không phải hoàn toàn không hiểu nghiệp vụ. Thế nhưng là đang làm việc bên trong lại thường xuyên cho người ta vỗ mông làm quyết định, bố trí nhiệm vụ không mang theo đầu óc ấn tượng, khả năng có nguyên nhân khác hoặc là chính là thói quen mà thôi. Cao Tuyết Nga dạng này thiếu phụ, đối với Hà Khảo loại này mới ra đời nhỏ xã xanh lực sát thương hẳn là mạnh nhất. Tình huống thực tế cũng xác thực như vậy, Hà Khảo cuối tuần nằm ý lúc, ngẫu nhiên nhớ tới từng nhìn qua loại nào đó hình phim hành động, không tự giác đem chính mình thay vào trong phim nam diễn viên, có khi cũng sẽ đem Cao Tuyết Nga huyễn tưởng thành diễn đối thủ hí nữ diễn viên. Thế nhưng là tại trong hiện thực, Hà Khảo lại càng ngày càng không nguyện ý cùng Cao Tuyết Nga liên hệ. Mỗi lần vị này Nga tổng cho hắn bố trí làm việc hoặc là nghe nghiệp vụ báo cáo, Hà Khảo đều sẽ cảm giác đến áp lực thật lớn. Cùng Nga tổng giao lưu nhất là đơn độc giao lưu thời điểm, Hà Khảo luôn cảm giác đến có không hiểu lo nghĩ. Loại này lo nghĩ cảm xúc hẳn là nguồn gốc từ tại Cao Tuyết Nga, mà Hà Khảo một mực rất nhạy cảm, trong lúc vô hình nhận lấy ảnh hưởng. Hà Khảo cũng không rõ ràng Cao Tuyết Nga đang lo lắng cái gì, nhưng toàn bộ bộ môn nhân viên đang làm việc bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cảm nhận được nàng loại kia không muốn phân do phải trái cảm xúc, cái này cũng có thể chính là nàng nội tâm lo nghĩ một loại chuyển di phong thích đi. Hôm nay Hà Khảo lại có kế hoạch bên ngoài làm việc nhiệm vụ, nguyên nhân gây ra hay là Nga tổng tìm tiểu bản gốc dạng. Nàng tháng trước đang làm việc hội nghị thường kỳ bên trên phê bình Hoàng tiểu bản, cho giả lập cửa hàng thiết kế thực cảnh phục vụ viên đều là nữ tính, là điển hình nam tính chủ nghĩa thành kiến. Sự thật cũng xác thực như vậy, Hoàng tiểu bản thiết kế giả lập tràng cảnh LGG, cơ bản đều là trạch nam trong suy nghĩ tiểu tỷ tỷ hình tượng, có nhị thứ nguyên cùng chân nhân tú hai loại. Cái gọi là nhị thứ nguyên chính là loại kia ạ nỉm bên trong nhân vật hình tượng, nhưng là lập thể hóa. Khi khách hàng đeo lên VR thiết bị tiến vào giả lập tràng cảnh bên trong, tựa như chân thật đối diện giao lưu. Chân nhân tú chính là giả lập trong hiện thực chân nhân hình tượng, có thậm chí chính là trong hiện thực minh tinh. Đăng tín tập đoàn cũng có vui chơi giải trí sự nghiệp bộ, cũng không ít minh tinh là ký kết quan hệ hợp tác, cũng có thể đem nó hình tượng xây mô hình dẫn vào giả lập tràng cảnh. Thí dụ như nào đó minh tinh đại ngôn cái nào đó hàng hiệu, như vậy nên hàng hiệu giả lập trong cửa hàng liền có thể dùng nên minh tinh làm hướng dẫn mua biên, tựa như chân thực minh tinh bản nhân cho khách hàng cung cấp phục vụ. Giả lập tràng cảnh bên trong dẫn vào hiện thực minh tinh, trước mắt còn tại bản kế hoạch giai đoạn, chưa chân chính chứng thực. Mà tiểu bàn tại tất cả giả lập tràng cảnh bên trong thiết kế phục vụ biên, hướng dẫn mua biên, người hướng dẫn, bất luận là nhị thứ nguyên hay là người thật tú, cơ bản đều là mỹ lệ khêu gợi tiểu tỷ tỷ. Cao Tuyết Nga cho là cái này không được, đồng dạng muốn cung cấp đẹp trai, ánh nắng, khỏe mạnh nam tính hình tượng, để khách hàng có thể tự mình lựa chọn. Việc này lãnh đạo định đoạt, Hoàng Tiểu Bàn cũng nên nhận. Cụ thể biện pháp có thể dùng tiền xin mời người mẫu, ký hiệp nghị quét hình số liệu, sau đó lại do ai xây mô hình cũng sửa chữa, những công việc này đều làm. Thế nhưng là hoàn thành sơ bộ thiết kế sau, hôm nay làm việc hội nghị thường kỳ bên trên tiểu tổng lại lấy ra đâm. Giả lập thực cảnh bên trong không chỉ có hình tượng còn phải có âm thanh, Tiểu Bàn dùng chính là ai giọng nói tổng hợp. Cao Tuyết Nga cho là thanh âm như vậy không có linh hồn cũng không có tình cảm, chủ yếu là ngại không dễ nghe, nàng yêu cầu đổi thành chân nhân giọng nói thử một chút. Cái này rõ ràng là một cái ngoài nghề yêu cầu, cố định hoang nên tử, giới thiệu từ loại hình có thể phát ra chân nhân ghi âm, nhưng ở ngẫu nhiên lẫn nhau tràng cảnh bên trong, hay là cần tại chân nhân âm sắc cùng ngữ điệu trên cơ sở hợp thành ai giọng nói. Hoàng Tiểu Bàn tại chỗ liền đưa ra phản bác ý kiến, Nga tổng lại kiên trì, trước đem biên soạn tốt hoang nên cùng giới thiệu ngữ sử dụng chân nhân ghi âm, thử nhìn một chút hiệu quả như thế nào, nhiệm vụ này thế mà rơi xuống Hà Khảo trên đầu. Cao Tuyết Nga không phải muốn Hà Khảo đi mời phối âm diễn viên thu, mà là để Hà Khảo bản nhân đi phối âm. Hà Khảo nghe vậy thậm chí có chút hối hận, lúc trước không nên tại trên lý lịch sơ lược vẽ rắn thêm chân, tự giới thiệu từng là sân trường trạm radio phát thanh viên. Thế nhưng là tổ hạng mục không có ghi âm ở giữa, hay là tiểu bản cho Hà Khảo ra cái chủ ý, tìm một chỗ an tĩnh dùng di động ghi chép vài đoạn coi như xong, quay đầu tại trên máy vi tính hàng táo tu âm, nếu lãnh đạo cảm thấy hiệu quả có thể lại nói. Thế là ngày nọ buổi chiều, Hà Khảo đã đến công ty lầu dưới trong quán cà phê, dùng di động ghi âm công năng ghi lại vài đoạn giọng nói. Học nghiên trong lúc đó Hà Khảo ngay tại quán cà phê này đánh qua công, hắn rõ ràng buổi chiều nơi này cơ bản không ai, cũng rất an tĩnh. Bởi vì hôm nay sau khi rời giường trạng thái một mực tương đối hoảng hốt, Hà Khảo lục xong âm tần sau vô ý thức đưa điện thoại di động hướng trong túi quần một thăm dò, lại không chú ý tới đứng dậy lúc điện thoại từ trong túi quần trượt ra, rơi vào cái ghế cùng vách tường ở giữa trong khe hở. Sau khi trở về hắn lại bị Nga tổng gọi vào gian phòng đàm luận công việc khác, một trò chuyện chính là hơn nửa ngày, sau đó lại đang trên máy vi tính làm việc, tiểu bàn đến đòi ghi âm lúc hắn mới nhớ tới sờ điện thoại, lại phát hiện không thấy. Tại trong quán cà phê tìm về điện thoại, hắn lại phát hiện chính mình ghi lại một dài đoạn âm tần. Hắn lúc trước đưa điện thoại di động nhét vào túi quần lúc, màn hình hay là ghi âm giới diện, trong lúc vô tình bóp lại ghi âm khóa, đến thời khắc này còn tại ghi chép đâu. Tranh thủ thời gian kết thúc ghi âm, đoạn này âm tần tổng thời gian lại có nửa giờ. Hắn trước đem lúc trước ghi chép tốt âm tần văn bản tài liệu phát cho Hoàng Tiểu Bàn, sau đó lại hiếu kỳ địa điểm mở cuối cùng đoạn kia âm tần. Buổi chiều trong quán cà phê không có người nào, ấn mở hậu quả nhưng chỉ là nhiều trắng mà thôi. Hắn ma xui quỷ khiến giống như lại đem thanh tiến độ kéo về phía sau một mảng lớn, lòng ngón tay ra lại mơ hồ nghe thấy được một nam một nữ nói chuyện. Nói chuyện nghe không rõ lắm, hắn đem văn bản tài liệu đạo nhập máy tính, tiến hành hàng táo phóng đại xử lý, lại đeo lên tai nghe Bluetooth. Chỉ nghe vài câu, hắn lập tức liền bị nội dung nói chuyện hấp dẫn, đem thanh tiến độ lại kéo về đến phía trước, tìm tới hai người kia vào cửa hàng ngồi xuống thời gian, bắt đầu lại từ đầu nghe lên. Hà Khảo tâm thần dần dần đắm chìm trong đó, mặc dù hắn cũng không dám tin tưởng hai người kia nói nội dung, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn càng nghe càng có hào hứng. Mọi người thường bị ma huyễn sự tình hấp dẫn, biết rõ không thể tin lại hy vọng nó thật, Hà Khảo cũng giống vậy. Tỷ như mọi người khi nhìn đến một trận đặc sắc ma thuật biểu diễn sau, nhiều nhất nhắn lại bình luận thường thường chia làm hai loại. Loại thứ nhất chính là làm ma thuật bạch trần, suy đoán, phân tích ma thuật sư là thế nào làm được, người trong nghề thậm chí còn có thể tuyên bố tương ứng giải bí giáo trình. Làm như vậy mặt ngoài là muốn nói rõ ta rất thông minh, có thể bạch trần ảo thuật hoặc là ta cũng sẽ trong tiềm thức thì là tại giữ gìn cố hữu nhận biết, làm cho có thể lý giải nhìn thấy sự vật, ý đồ dùng lý tính phương thức đến giải quyết cảm tính tố cầu. Ma thuật giải bí như vẹn vẹn như vậy cũng không có gì dễ nói, nhưng càng thường gặp là một loại khác bình luận, đại khái là dạng này hình thức. Nếu có thể giải bí hoặc là tự cho là có thể giải bí, như vậy người bình luận liền nói ra hắn coi là ma thuật nguyên lý, sau đó phê phán đây là giả, gọi mọi người không cần bị lừa vân vân. Nếu như không rõ ràng ma thuật nguyên lý, vậy liền chửi một câu tất cả đều là nắm. Kỳ thật đây mới thật sự là hoang đường, bởi vì ma thuật sở dĩ xưng là ma thuật, bản thân liền là một loại biểu diễn, lại bài xích dùng nắm loại này biểu diễn hình thức. Ma thuật sư ở trên đài minh xác thân phận trợ thủ không phải nắm, bọn hắn là cộng đồng biểu diễn ma thuật sư. Mà ma thuật biểu diễn đối tượng, thì như dưới đài người xem, cũng bao quát bị ma thuật sư rút ra tham dự nghiệm chứng người xem hoặc khách quý, bọn hắn không thể cùng ma thuật sư xuyên mưu nói láo, nếu không toàn bộ ma thuật biểu diễn đều là thất bại lại không có chút ý nghĩa nào. Vì cái gì? Bởi vì ma thuật biểu diễn điều kiện trước tiên, chính là không thể để cho biểu diễn đối tượng nói láo đến phối hợp. Đem bình quả biến thành quả cam, bất luận là dùng cái gì thủ pháp đều phải biến thành quả cam, ít nhất phải biến thành trái quýt bộ dáng. Không có khả năng bình quả hay là bình quả, lại nhất định phải người xem thừa nhận là quả cam, hoặc là tìm mấy cái năm nói nó chính là quả cam. Trương Tam tại nguyên chỗ đánh ra một trường, Lý Tứ tại 150m ngoại ứng âm thanh mà ngã, Lý Tứ là phối hợp Trương Tam đang nói láo, sau đó Trương Tam tuyên bố hắn đã luyện thành trăm bước đón gió trường. Cái này không gọi ma thuật, chính là đơn thuần trò lừa gạt. Ma thuật cùng trò lừa gạt khác nhau chính là ở đây, ma thuật sư từ vừa mới bắt đầu liền tuyên bố hắn đang biểu diễn ma thuật, mà không phải biểu hiện ra ma pháp. Ma thuật chỉ là lừa gạt người xem con mắt, cũng không có lừa gạt người xem bản nhân. Vì sao luôn có nhiều người như vậy không thưởng thức biểu diễn bản thân, lại nóng lòng chỉ trích ma thuật sư gạt người đâu? Loại này chỉ trích mặt ngoài nhìn rất hoang đường, tựa như đang chỉ trích ma thuật sư không phải ma pháp sư. Kỳ thật điều này đại biểu trong tiềm thức thất vọng, loại thất vọng này cũng mang ý nghĩa một loại khát vọng, nếu ma thuật là thật thì tốt biết bao. Mọi người khát vọng ma pháp thật tồn tại, từ đó chính mình cũng có nắm giữ ma pháp khả năng. Chúng ta có thể đem danh xưng là ma thuật sư hiện tượng. Có người liền thừa cơ lợi dụng loại tâm lý này hiện tượng, dùng ma thuật thủ pháp hiện ra các loại cái gọi là thần tích, thậm chí liền đơn giản thô bạo sử dụng mình nắm trực tiếp thông qua nói láo để đạt tới mục đích, phổ biến tại các lộ giang hồ phi tử, tà giáo đầu mục các loại. Nhưng ghi âm bên trong nói chuyện hai người cũng không phải là đang biểu diễn, bọn hắn cũng không có lừa gạt Hà Khảo cái này người nghe tất yếu. Thế nhưng là đối với Hà Khảo dạng này một người bình thường mà nói, như thế nào không đối ẩn Nga cảm thấy hứng thú đâu. Nếu ẩn Nga thật tồn tại, liền mang ý nghĩa thế giới này càng thêm có thú, càng mang ý nghĩa chính mình cũng có trở thành ẩn Nga khả năng. Hà Khảo tâm thái nói chung như vậy, khoe miệng hơi bệnh có chút hăng hái nghe, thế nhưng là khi hai người kia lại nâng lên 20 năm trước Chu Độ án lúc, ánh mắt của hắn đột nhiên lại thay đổi. Ngưng trọng, đau thương, chấn kinh, bi phẫn. Chờ chút không phải trường hợp cá biệt, sắc mặt của hắn càng ngày càng trắng, thân thể đều tại nhẹ nhàng phát run, trong lúc vô tình nắm chặt nắm đấm, móng tay đều móc tiến vào trong thịt. Mới đầu hắn coi là hai người kia chỉ ở dạng một cái không cách nào chứng thực hoang đường cố sự, giờ phút này lại khống chế không nổi suy nghĩ chẳng lẽ bọn hắn nói đều là thật. Mà chân tướng tại sao sẽ là như vậy? Chương 4. Biểu tượng bởi vì đoạn này nói chuyện bên trong nâng lên phụ thân Chu Độ, Hà Khảo lúc này mới hiểu rõ đến có quan hệ phụ thân qua đời một loại cách nói khác, mặc dù còn không thể xác định nó thật giả, nhưng trực giác nói cho hắn biết hai người kia nói lời rất có thể là thật. Nếu không ai còn sẽ cố ý nâng lên một cái qua đời nhiều năm, đã sớm bị thế nhân lãng quên, lại vốn không quen biết người bình thường chuyện cũ. Nói bậy lời nói, thường thường chính là tùy tiện biên một người, sẽ không nói đến như vậy chuẩn xác cụ thể. Hà Khảo vẫn cho là phụ thân là bởi vì bệnh qua đời, năm đó hắn chỉ có 5 tuổi, rất nhiều ký ức đều mơ hồ. Trong nhà thân thích bao quát hàng xóm láng giềng, không có bất kỳ người nào nói cho Hà Khảo, phụ thân còn dính tới cùng một chỗ vụ án. Nếu Chu Độ chết đang tại bảo vệ trong sở, cũng đích thật là ông chết, mà lại hắn cũng không có bị định tội. Căn cứ ghi âm bên trong nội dung nói chuyện phân tích, Chu Độ không hiểu xuất hiện tại ngân hàng Dương An toàn trong khu phòng, hắn cũng không có trộm bất kỳ vật gì, có lẽ là còn chưa kịp ra tay, liền bị cảnh sát mang đi. Chu Độ là thế nào đi vào, mục đích lại là cái gì, cảnh sát cũng không có điều tra rõ ràng, ngay sau đó hắn ngay tại trại tạm giam bên trong qua đời, cũng không có ra tòa án thẩm phán định tội. Cho nên án này chỉ có thể không giải quyết được gì, chắc hẳn cảnh sát cũng rất đau đầu. Chu Độ họ Chu, Hà Khảo vì sao họ Hà? Đây cũng là một chuyện xưa khác. Sắc mặt của ngươi thật là tệ, có phải là bị bệnh hay không? Có người vỗ một cái bờ vai của hắn, đem hắn từ trong trầm tư đánh tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên, là đồng sự Hoàng Tiểu Bản. Hà Khảo, không có việc gì, chính là thất thần. Hoàng Tiểu Bản, ngươi thanh âm này rất suy yếu nha, mệt mọc sao, chẳng lẽ là buổi tối hôm qua lộn nhiều? Sau đó lại hạ giọng nói, ta cho ngươi biết, hai ngày này phải cẩn thận, trốn tránh điểm Nga tổng. Nàng tâm tình không tốt, có thể là thời mãn kinh lại phát tác, ít tại trước mắt nàng lay động. Nàng không dám tìm ta gốc dạng, nhưng là ngươi tốt khi dễ à, nói không chừng lại cho ngươi mạnh nhét cái gì việc bẩn việc đâu. Cao Tuyết Nga tuổi vừa mới 32, thực sự chưa nói tới cái gì thời mãn kinh. Nhưng Nga tổng thời mãn kinh là trong phòng làm việc một cái ngạnh, phát sinh ở Hà Khảo nhập chức trước đó, sáng tạo người chính là người trong cuộc Hoàng Tiểu Bản. Có một lần Cao Tuyết Nga khởi công làm hội nghị thường kỳ lúc gây chuyện trêu chọc, cảm xúc có chút mất khống chế, Hoàng Tiểu Bản tại chỗ phản đối nàng, "Nga tổng, ngươi tính tình này phát đến không hề có đạo lý." Cao Tuyết Nga trả lời, "Ta liền tính tình này, từ nhỏ đã dạng này." Hoàng Tiểu Bản lại hỏi, "Ngươi có phải hay không từ nhỏ đã là thời mãn kinh a?" Một câu nói kia kèm chút đem Cao Tuyết Nga cho giận điên lên, ngã cái ghế chạy đến nhân sự nơi đó, sau đó lại tìm lãnh đạo, kiên quyết yêu cầu mở rơi Hoàng Tiểu Bản. Kết quả đương nhiên không thành công, nghe nói còn giống như để lãnh đạo cho phê bình. Sự nghiệp bộ lãnh đạo nói lời cũng rất làm giận, Hoàng Tứ là không thể thiếu nghiệp vụ nòng cốt, như thế nào phát huy tốt tác dụng của hắn, tiến hành hữu hiệu tốt đẹp câu thông, phản ứng lãnh đạo của ngươi năng lực. Cao Tuyết Nga không có cùng đại lãnh đạo quẳng cái bàn, nhịn khẩu khí này. Hoàng Tiểu Bản tựa hồ rất hưởng thụ loại này, ngươi nhìn ta không vừa mắt, hết lần này tới lần khác lại làm không xong ta cảm giác, về sau có việc hay là nên đổi liền đổi. Hà Khảo cùng Hoàng Tiểu Bản đã sớm nhận biết, bọn hắn là hàng xóm, từ tiểu học đến cấp 3 đều là đồng học, về sau phân biệt lên khác biệt đại học. Hai người bọn họ đều là Dương Nguyên bản địa nhân, khi còn bé ở tại Giang Bắc Phổ Hộ thôn. Phổ Hộ thôn về sau đổi tên là Phổ Cảng trấn, bây giờ Phổ Cảng trấn lại bị tính vào Tây Nguyên thị di bờ khu Hà giới. Tây Nguyên thị từ xưa thành khu đều tại Đại Giang bờ nam, gần mấy chục năm theo thành thị kiến thiết quyết trương mới vượt qua Đại Giang hướng bắc phát triển, kèm theo kết quả chính là để Hà Khảo cùng Hoàng Tiểu Bản đều từ thôn dân biến thành thị dân. Hoàng Tiểu Bản khoa chính quy sau khi tốt nghiệp không có học nghiên, trực tiếp tham gia làm việc, đi đẳng tín tập đoàn trò chơi bộ môn, một năm trước mới triệu hồi Tây Nguyên thị, gia nhập Vân Sinh sống tổ hạng mục. Tiểu Bản đại danh Hoàng Tứ, bọn hắn một nhà người từ nhỏ đối với Hà Khảo liền rất chiếu cố, đến đơn vị làm việc, Tiểu Bản cũng rất tự giác muốn bảo bọc Hà Khảo, thậm chí thường xuyên nói đùa lấy nghĩa phụ tự cho mình là. Trong công ty, tổ hạng mục chủ quản Cao Tuyết Nga ngày thường nhìn Hoàng Tiểu Bản nhất không thuận mắt, nhưng nàng thật không dám chủ động gây Hoàng Tiểu Bản, ngược lại là Hoàng Tiểu Bản thường xuyên chọc giận nàng. Cao Tuyết Nga thấy vừa mắt nhất cấp dưới, nhưng thật giống như ra sao thì, chí ít tại trong mắt mọi người Nga tổng nặng nhất dùng chính là Hà Khảo. Nhưng ở Tiểu Bản xem ra, Hà Khảo đây là chịu hắn liên lụy, Nga tổng đem các loại việc bẩn việc cực đều kín đáo đưa cho Hà Khảo đi làm. Cao Tuyết Nga lại tự nhận là tại rèn luyện cùng dịu dắt Hà Khảo, trong âm thầm thậm chí còn nhắc nhở qua Hà Khảo, không cần cùng Hoàng Tứ loại người này xen lẫn trong cùng một chỗ, sẽ ảnh hưởng trưởng thành tiến tới ảnh hưởng tiền đồ. Vẹn vẹn đơn giản nhất hình tam giác quan hệ nhân mạch, thế mà cứ như vậy phức tạp lại vi diệu, Hà Khảo đối với cái này cũng chỉ có thể cười khổ. Ngẩng đầu ở giữa nhìn về phía phòng làm việc, Hà Khảo lại buồn bực nói, người đâu? Hôm nay thật kỳ quái a, sớm như vậy liền đi hết. Vừa mới 5 giờ rưỡi, các đồng nghiệp thế mà đều thu dọn đồ đạc đi. Bình thường tổ hạng mục coi như không tăng ca cũng không ít đồng sự sẽ lưu ở văn phòng không đi, phần lớn còn muốn tại sảnh tiệc đứng cọ đống nhiên cơ tối. Phòng làm việc có miễn phí máy tính, mạng lưới, điều hòa không khí, thủy điện, dưới lầu còn có tự phục vụ nhà ăn, tăng ca bữa tối miễn phí, không tăng ca mặc dù tự trả tiền nhưng cũng so bên ngoài sạch sẽ lại lợi ích thực tế. Cùng đổi kẹt xe cao phong trở về, còn không bằng ở văn phòng lề mề một hồi, xử lý điểm làm việc hoặc việc tư. Đại bộ phận độc thân nhân viên chỉ cần thông thả hẹn họ, cơ bản đều không nóng nảy đi, thậm chí có thành tựu nhà nhân viên cũng cố ý muộn đi công bố tăng ca. Như hôm nay dạng này đến giờ liền đi được chỉnh tề như vậy, xác thực không phổ biến. Tiểu Bản nhíu mày, ta cảm thấy ngươi có việc. Hà Khảo, ta có thể có chuyện gì? Tiểu Bản, hôm nay có đón người mới đến liên hoan, Nga tổng tại Tùng Nguyệt lâu mua 3 bàn, toàn bộ bộ môn đều đi miễn phí ăn uống, vừa mới trước mặt mọi người tuyên bố. Hà Khảo buồn bực nói, đón người mới đến liên hoan, lại có công nhân viên mới nhập trước sao? Tiểu Bản, ngươi vừa rồi làm gì tại Mộng Du sao? Nga tổng mang theo công nhân viên mới tới cùng mọi người giới thiệu, sau đó lần lượt chào hỏi, cũng đánh với ngươi chào hỏi, ta nhìn thấy ngươi còn gật đầu đâu. Hà Khảo chỉ thai nghe nói ta đang nghe đồ đâu, thật không có chú ý, cũng không nghe thấy. Nghe xong Tiểu Bản thuật lại, Hà Khảo thế mới biết, khoảng 5 giờ chiều Cao Tuyết Nga mang theo đi một mình tiến mở rộng ở giữa, cho mọi người giới thiệu đây là bộ môn mới nhập chức nhân viên, tên là Tiền Cố Nhiên, là Xuân Hoa Đại học Kiến trúc Học viện thành hương quy hoạch chuyên nghiệp tiến sĩ. Hà Khảo lúc đó nghe ghi âm chính nhập thần đâu, ngồi tại công vị bên trong hoàn toàn không có ý thức được.
Tiền Cố Nhiên đi một vòng lần lượt cùng mọi người chào hỏi, đến Hà Khảo nơi này, Hà Khảo còn nhẹ gật đầu. Xem ra đây là hắn theo bản năng phản ứng, mà trong trí nhớ vậy mà không có ấn tượng. Hoàng Tiểu Bản, ngươi công việc này thái độ cũng quá đầu nhập vào, tranh thủ thời gian tan tầm đi uống rượu đi. Hà Khảo lấy xuống hai nghe lắc đầu nói, ta hôm nay thì không đi được, ngươi giúp ta cùng Nga tổng lên tiếng kêu gọi. Hoàng Tiểu Bản, chỗ nào không thoải mái sao? Hà Khảo, chính là tâm tình cũng tốt, không muốn đi. Hoàng Tiểu Bản, ngươi cái tên này, hôm nay có chút kỳ quái a. Hà Khảo phản ứng xác thực không quá bình thường. Tại Hoàng Tiểu Bản trong ấn tượng, hắn một mực thông minh nhu thuận, hiểu chuyện nghe lời, là các bạn hàng xóm trong mắt tiêu chuẩn hài tử của người khác. Đến đơn vị làm việc, cùng Hoàng Tiểu Bản không có việc gì liền đối lãnh đạo khác biệt, Hà Khảo rất cố kỵ cảm xúc của người khác, nhìn mặt mà nói chuyện cơ hồ đã là khắc vào trong lòng bản năng. Hà Khảo cũng không phải là loại kia với ai đều có thể như quen thuộc sáng lưu, thậm chí điểm rất nhỏ sợ hãi xã hội, nhưng hắn rất mẫn cảm cũng rất chú ý mình nói chuyện hành động, quen thuộc tận lực né tránh xung đột, không chọc hắn người không nhanh. Cao Tuyết Nga có cái thói quen, mỗi khi có công nhân viên mới nhập chức, đều sẽ tổ chức một lần cùng loại lập đoàn đón người mới đến hoạt động, tương đối bận rộn thời điểm cũng muốn dành thời gian ra ngoài tụ cái bữa ăn, mà lại lựa chọn địa phương cấp bậc đều tương đối cao. Cao Tuyết Nga đối với cấp dưới cường thế hơn, loại này liên hoan bình thường không cho phép vắng mặt, thậm chí lấy tăng ca làm cớ đều không được. Hà Khảo nhập chức đến nay liền từ chưa vắng mặt qua loại này hoạt động. Hoàng Tiểu Bàn này đổ không có gì ý kiến phản đối, bởi vì hắn thèm ăn, mỗi lần đều sẽ mặt dạn mày dày điểm mấy cái bình thường muốn ăn nhất đồ ăn, dù sao là hoa bộ môn kinh phí hoạt động. Hà Khảo hôm nay thế mà không muốn đi, Hoàng Tiểu Bàn mặc dù cảm giác kỳ quái nhưng cũng không có quên, mà là vỗ bờ vai của hắn nói, không muốn đi liền không đi, ta giúp ngươi nói một tiếng, liền nói ngươi hôm nay không thoải mái. Nhưng ngươi cũng đừng quên cùng Nga tổng xin phép nghỉ, phát cái mẹ chặt cái gì miễn cho nàng quay đầu lại bắt ngươi nói sự tình. Hà Khảo hôm nay đương nhiên sẽ không đi tham gia liên hoan, đoạn kia ghi âm hắn còn không có nghe xong đâu, cũng không có lòng bận tâm khác. Đem xử lý qua âm tần văn bản tài liệu lại đạo nhập điện thoại, hắn một mình trở lại nhà trọ tiếp lấy nghe. Tại trong căn hộ, hắn mới nghe thấy được cái thứ hai báo án người danh tự cùng địa chỉ, không khỏi lại an giật mình, lại là Cao Tuyết Nga. Tiểu Ban vừa rồi nâng lên Cao Tuyết Nga hôm nay tâm tình không tốt, Hà Khảo cũng ý thức được nguyên nhân. Nga tổng tối hôm qua vừa mới gặp được quái sự, cảm xúc có thể ổn định mới là lạ. Nghe thấy Cao Tuyết Nga danh tự, tựa như nhắc nhở hắn cái gì, nhấn xuống nút tạm dừng. Sau đó cho Nga tổng phát cái tin, liền nói chính mình hôm nay không thoải mái, không thể đi tham gia liên hoan. Nga tổng rất nhanh liền trở về tin tức, phê bình hắn không thoải mái hẳn là sớm một chút xin phép nghỉ, không thể chờ tất cả mọi người đến đông đủ lại đến lúc nói. Hà Khảo tiếp tục trả lời một câu, Nga tổng, thực sự thật có lỗi, ta hôm nay thật không thoải mái. Nghĩ nghĩ lại ở phía sau tăng thêm một câu, hôm nay bộ môn liên hoan là lâm thời thông báo, ta trước đó cũng không biết, không có cách nào sớm xin phép nghỉ. Lãnh đạo rõ ràng là không cao hứng hắn nhưng không có loại kia theo thói quen bất an, ngược lại còn không mềm không cứng về đối một câu, cảm giác cùng thường ngày không giống nhau lắm. Đây khả năng là bởi vì tâm tình của hắn không tốt, càng lớn nguyên nhân, sợ là vừa nghe được Cao Tuyết Nga một đoạn bí ẩn lại đối mặt người này lúc, không hiểu liền có một loại tâm lý ưu thế. Loại tâm tính này rất kỳ quái, thậm chí là không hề có đạo lý, nhưng hết lần này tới lần khác chính là vi diệu như vậy. Sau đó Hà Khảo tiếp tục nghe đi âm, một lát sau Cao Tuyết Nga lại phát tới một đầu tin tức. Ta nói là lần sau không thoải mái phải sớm điểm xin phép nghỉ. Hiện tại khá hơn chút nào không, nếu hay là khó chịu tốt nhất đi chuyến bệnh viện. Hà Khảo đương nhiên không có đi bệnh viện, đợi nghe xong ghi âm, lại từ đầu bắt đầu, đem đoạn này 90 phút thời gian nói chuyện cẩn thận lảng thai một lần. Hắn một bên nghe còn thỉnh thoảng đè xuống tạm dừng, lấy ra giấy bút ghi chép sửa sang lại không nội dung cho, thứ bậc hai lần toàn bộ sau khi nghe xong, hắn lại đem 3 tấm viết đầy chữ giấy cầm tới trong phòng vệ sinh đốt. Sau đó hắn mở ra laptop, tìm một cái mục lục tầng rất sâu đọc cẩn kẹp, đem đoạn này âm tần văn bản tài liệu tồn tại ở bên trong, còn cho nó sửa lại cái không có chút nào đặc thù danh tự, lẫn vào một đống lộn xộn khó phân biệt, thường ngày tạo ra hệ thống trong văn bản tài liệu. Dạng này văn bản tài liệu bao chính là nhóm lập trình viên tục xưng Vân Núi, sau đó hắn đưa điện thoại di động bên trong nguyên thủy văn bản tài liệu triệt để xóa bỏ. Đúng lúc này đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Hà Khảo không hiểu bị giật nảy mình. Đứng dậy mở cửa xem xét, đứng ở phía ngoài Hoàng Tiểu Bàn còn có một vị mặt mỉm cười nam tử. "Hà Khảo, sao ngươi lại tới đây?" Hoàng Tiểu Bàn nghiêng người chen vào môn đạo, "Ta tới nhìn ngươi một chút có phải hay không còn có khí, xem ra còn sống." Trước cửa nam tử giải thích nói, "Là Nga tổng nghe nói ngươi không thoải mái, gọi chúng ta thuận đường tới xem một chút có gì cần hỗ trợ. Ta vừa bạn cũng ở nhà trọ này, cùng ngươi cùng một tầng, thật sự là thật trùng hợp." Gặp Hà Khảo thần sắc có chút chần chờ, người kia tranh thủ thời gian bổ sung một câu, "Ta họ Tiền, Tiền Cố Nhiên, đồng nghiệp mới, xế chiều hôm nay vừa gặp qua." Hà Khảo cũng đưa tay ra, "A, đúng đúng đúng, mau mời tiến." Vị này đồng nghiệp mới nhìn qua hơn 30 tuổi, vóc người trung đẳng, tướng mạo khí chất cùng lời nói cử chỉ đều rất là nhã nhặn, hiển nhiên không phải vừa tốt nghiệp, hẳn là từ những công ty khác đi ăn máng khác tới. Hoàng Tiểu Bàn đã tự tại bên giường ngồi xuống, khít mũi một cái nói, "Cái này mùi vị gì, mì sợi nấu rắn rồi." Tiền Cố Nhiên ngồi ghế máy tính, Hà Khảo ngồi ở vừa mua băng ghế vuông bên trên. Tiền Cố Nhiên cười nói, "Cái này cũng không giống như nấu đồ bật rán nổi, tựa như là đốt đi thứ gì." "Hà Khảo, tháng trước bộ môn lập đoàn, đi ngang qua một tòa miếu cầu đạo phủ, hòa thượng nói cầm về đốt đi có thể tránh ma quỷ. Ta vừa mới thu dọn đồ đạc lật ra tới, thuận tay ngay tại trong phòng vệ sinh đốt đi." Hán bộ này nói dối biên rất trượt, nói đến rất tự nhiên, kỳ thật cũng không hoàn toàn là nói láo. Tháng trước cũng có đồng nghiệp mới nhập chức, Nga tổng đuổi cuối tuần tổ chức mọi người đến vùng ngoại thành cổ trấn tới cái chuyến du lịch một ngày. Nơi đó gần đây chữa trị một ngôi miếu cổ, tham quan thời điểm bị hòa thượng lừa dối lấy cầu phủ. Phù có 99, 199, 399, 699, 999 đều có nói ra. Cao Tuyết Nga cầu một đạo 999 các đồng nghiệp đều tham gia náo nhiệt tất cả cầu một đạo. Kỳ thật hòa thượng lừa dối mọi người miễn phí dâng hương lúc, Hà Khảo cũng cảm giác muốn mắc lừa bị lừa gạt. Thế nhưng là các đồng nghiệp đều cùng một chỗ tiến đến bầu không khí cũng tô đậm đến hắn cũng không tốt bay đầu bước đi hỏng đám người hào hứng, bất đắc dĩ cũng tuyển đạo rẻ nhất. Vào tuần lễ trước từ bàn máy tính trong ngăn kéo lật ra đến phủ, hắn nhớ tới hòa thượng nói lời, căn cứ không lãng phí nguyên tắc ngay tại trong phòng vệ sinh đốt. Cho nên hắn nói xác thực, chỉ là đem thời gian đổi đến đêm nay. Hắn vừa rồi đốt đi 3 tấm giấy động cơ rất đơn giản, chính là không muốn để cho người biết chuyện ngày hôm nay, nói xong lập tức nói sang chuyện khác, hôm nay không phải liên hoan sao, sớm như vậy liền trở lại. Hoàng Tiểu Bàn đỏ mặt nào nhào, sớm. Cũng không phải cùng hộ khách uống đại tiểu, hiện tại cũng 10 giờ hơn. Bộ môn liên hoan không khuyên giải rượu, muốn uống cái gì chính mình uống, Hà Khảo vừa nhìn liền biết Hoàng Tiểu Bàn hôm nay uống trắng. Tiểu Bàn cũng liền 3 lượng số lượng, nhưng tổng yêu cả mấy ngụm, không giống một ít đồng sự như vậy thận trọng luôn nói mình không thể uống. Hà Khảo, Nga tổng muốn các ngươi tới. Hoàng Tiểu Bàn, nàng chính là thuận mồm vừa nói như vậy, vừa vặn lao tiền liền ở ngươi đối diện, ta liền cùng hắn cùng một chỗ tới thông cửa. Tiền cố nhiên, hôm nay toàn bộ môn đều đến đông đủ, chỉ có ngươi không đến. Vừa lúc nghe nói ngươi cũng ở nơi này, ta liền cùng Tiểu Bàn cùng một chỗ tới nhận cửa. Là Nga tổng để Tiểu Bàn sang đây xem một chút, nàng lại về công ty làm thêm giờ. Hà Khảo nghe vậy ngược lại có mấy phần bội phục Cao Tuyết Nga hôm qua gặp sự kiện kia đoán chừng dày vò một đêm, hôm nay như thường lệ tới làm còn an bài bộ môn liên hoan, đã ăn xong lại trở về tăng ca, có thể đủ điều. Mấy người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, chủ yếu là Tiền cố nhiên nghĩ muốn hiểu rõ công ty mới tình huống. Hoàng Tiểu Bàn uống rượu có chút ít hưng phấn, mở miệng đã nói rất nhiều. Tiền cố nhiên lại nghe nói Hà Khảo cùng Hoàng Tiểu Bàn là hàng xóm, thế mà đến cùng một nhà công ty cùng một cái bộ môn, đối với cái này cũng rất tò mò, liền hỏi thêm mấy câu. Hai người cáo từ lúc Hà Khảo đưa bọn hắn đi ra ngoài, còn cố ý đến chết đối diện Tiền cố nhiên muốn trong căn hộ nhìn thoáng qua. Sau đó Hoàng Tiểu Bàn đi thang máy xuống lầu, Tiền cố nhiên vào nhà lúc trở lại cùng Hà Khảo lên tiếng chào hỏi. Hà Khảo cũng khoát tay nói hẹn gặp lại, các loại đóng cửa lại trong nháy mắt đó, lại đột nhiên ý thức được không thích hợp. Chương 5. Bọn rình rập nơi nào có vấn đề? Cửa mặc dù đóng lại, nhưng vừa rồi hình ảnh còn tại trong đầu, chính là Tiền cố nhiên ở trước cửa quay người cùng hắn đạo ngủ ngon. Ngày đầu tiên nhập chức đồng nghiệp mới, vừa lúc cũng ở tại hạt vườn nhà trọ, còn cùng hắn cùng một tòa nhà cùng một tầng, cách không xa không gần ngay tại chết đối diện, thật có trùng hợp như vậy sao? Trong công ty có không ít đồng sự xác thực đều ở tại hạt vườn nhà trọ, chủ yếu bởi vì nơi này cách gần đó, đi bộ liền có thể đi làm, tiền thuê mặc dù hơi đắt, nhưng lấy nhà máy lớn nhân viên đãi ngộ cũng là có thể gánh chịu nổi. Hà Khảo đem đến nơi này chính là Hoàng Tiểu Bàn giới thiệu mướn phòng nhỏ tại lầu số 1, mỗi tháng tiền thuê 2500. Hoàng Tiểu Bàn bản nhân cũng ở tại hạt vườn nhà trọ lầu số 3, hắn hơi xa xỉ điểm, mướn là một căn phòng hộ hình, có một gian phòng ngủ nhỏ còn mang khách sảnh, tháng tiền thuê 4000. Tiền cố nhiên mướn nhà trọ kia là hai căn phòng, tháng tiền thuê 6000, là hạt vườn trong căn hộ đắt nhất. Nơi này đã không có càng lớn hộ hình nghe hạt vườn nhà trọ cái tên này, liền biết diện tích đều còn hơi nhỏ. Nếu không tính xế chiều hôm nay thất thần thời gian, đêm nay hẳn là hắn cùng Tiền cố nhiên lần thứ nhất gặp mặt. Người xa lạ ở giữa ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu, càng quan trọng hơn là xã giao khoảng cách đột phá. Tiền cố nhiên cho hắn ấn tượng hào phóng, hổ trọng, rất nhiệt tình, tính cách sáng sủa dễ dàng tiếp cận. Càng quan trọng hơn là, lần thứ nhất gặp mặt người này liền tiến vào hắn nhà trọ, sau đó lại mời hắn đi thăm nhà trọ của mình. Bọn hắn thảo luận đề liên quan đến làm việc cùng sinh hoạt, còn có từ nhỏ chuyện cũ, đây là phi thường bằng hữu quen thuộc ở giữa mới có xã giao khoảng cách, quan hệ rút ngắn đến trình độ này, về sau lại đánh liên hệ gì cũng sẽ không cảm giác quá đột ngột. Tiền cố nhiên làm được phi thường tự nhiên, một người vừa tiến vào hoàn cảnh lạ lẫm, cuối cùng sẽ nắm lấy cơ hội thành lập mới việc xã giao, từ cảm giác quen thuộc bên trong tìm kiếm cảm giác an toàn, cái này bình thường đến không có khả năng lại bình thường. Có thể Hà Khảo hết lần này tới lần khác đối với người cùng người ở giữa khoảng cách rất mẫn cảm, có lẽ là bởi vì từ nhỏ đã tương đối tự ti đi. Người tại dày đặc tin tức giao lưu lúc tới không kịp suy nghĩ, thế nhưng là cáo từ lúc đóng cửa lại một chớp mắt kia, trông thấy Tiền cố nhiên khoát tay thân ảnh, Hà Khảo lại bản năng hơi nghi hoặc một chút. Cứ như vậy một ý nghĩ chợt lóe, tiến tới hắn lại nghĩ tới rất nhiều, cảm thấy số tiền này cố nhiên xuất hiện đến không khỏi thật trùng hợp. Cùng một cái bộ môn đồng nghiệp mới, vừa lúc chính là ở tại chết đối diện hàng xóm. Ngày đầu tiên nhập chức hắn rõ ràng vắng mặt đón người mới đến liên hoan, đối phương lại nắm lấy cơ hội cấp tốc rút ngắn khoảng cách, không hiểu liền trở nên rất quen thuộc. Đây hết thảy đều có rất giải thích hợp lý, nhưng muốn hoài nghi nói, vẫn có thể tìm ra không ít điểm đáng ngờ. Tiền cố nhiên tại trong lúc nói chuyện với nhau tự xưng trước kia tại một nhà cỡ lớn viện thiết kế làm việc, thế nhưng là mấy năm gần đây bởi vì ngành nghề nguyên nhân, viện thiết kế nghiệp vụ số lượng từng năm hạ xuống, đãi ngộ cũng không có gì đặc biệt, cho nên mới động đi ăn máng khác suy nghĩ. Hà Khảo chỗ tổ hạng mục ngay tại thông báo tuyển dụng thiết kế quy hoạch chuyên nghiệp bên tay, Tiền cố nhiên tại trên mạng nhìn thấy liền đầu lý lịch sơ lược, phỏng vấn thông qua được tuyển đằng sau, liền từ chức đến đây. Thế nhưng là Tiền cố nhiên nguyên đơn vị cũng không ở phụ cận đây. Hạt vương nhà trọ ngắn nhất thời hạn mướn là nửa năm, người thuê cần duy nhất một lần giao 2 tháng tiền thế chấp cùng nửa năm tiền thuê nhà, nghe vào giống như có chút không hợp lý, nhưng nơi này cũng không sầu không có khách trọ. Nói cách khác Tiền cố nhiên còn không có nhập chức đâu, liền một lần bỏ ra 48,000 ở công ty bên cạnh thuê một bộ nhà trọ. Hà Khảo vừa rồi tham quan Tiền cố nhiên nhà trọ, cảm giác đối phương hẳn không phải là vừa chuyển vào tới. Từ thư phòng đến phòng ngủ lại đến phòng khách, phòng vệ sinh, đồ vật cũng không ít, nhưng thu nạp bày ra đều rất thường ngày, hiển nhiên không có vừa dọn nhà chưa hoàn toàn thu thập xong dáng vẻ. Hà Khảo cũng rõ ràng nhà mình bộ môn chiêu tân quá trình,
nếu lý lịch sơ lược phù hợp yêu cầu, đối điều cũng không thành vấn đề, từ phỏng vấn thông qua đến chính thức nhập chức thời gian rất ngắn, trên lý luận dù sao còn có 3 tháng thử việc thôi. Xem ra Tiền Cố Nhiên là tại nhận được nhập chức thông chi trước đó liền thuê nhà trọ, hoặc là hắn đã sớm biết chính mình nhất định sẽ nhập chức, hoặc là hắn liền có thể là hướng về phía Hà Khảo tới. Cũng khó trách Hà Khảo sẽ nghĩ nhiều như vậy, hôm nay vừa mới nghe được phần kia ghi âm, trên đời thế mà còn có ẩn Nga loại người này, mà lại có không ít người đang tìm ẩn Nga. Tối hôm qua Cao Tuyết Nga gặp phải, chính là ẩn Nga ẩn hiện manh mối trọng yếu. Nếu ẩn Nga thật tồn tại, lại 20 năm trước Chu Độ chính là ẩn Nga, như vậy tìm kiếm ẩn Nga một đầu khác càng quan trọng hơn manh mối là cái gì đây? Hà Khảo vừa mới ý thức được manh mối này chính là bản thân hắn. Chu Độ là phụ thân của hắn, mặc dù hắn không theo họ cha, ở trước mặt người ngoài càng chưa bao giờ đề cập phụ thân của mình, nhưng cái này cũng không hề là tin tức tuyệt mật. Người hưu tâm muốn xâm nhập điều tra, vẫn có thể điều tra ra. Người bình thường như thế nào trở thành ẩn Nga? Có người suy đoán cùng vật nào đó có quan hệ. Như vậy Chu Độ sau khi qua đời, món đồ kia đi nơi nào? Đầu tiên cần điều tra hoài nghi đối tượng, chính là Chu Độ người nhà. Chu Độ chi tử tại Mô Gia công ty đi làm, nó bộ môn lãnh đạo vừa lúc tao ngộ một lần hư hư thực thực ẩn Nga ẩn hiện sự kiện, chỉ cần nắm giữ cái này hai đầu mấu chốt tin tức, tìm kiếm người muốn không nghi ngờ Hà Khảo đều khó có khả năng. Hà Khảo rõ ràng chính mình cũng không phải là ẩn Nga, và hôm nay trước đó thậm chí đều chưa từng nghe nói qua hai chữ này, chỉ tiếc đây là chỉ có chính hắn biết đến chân tướng. Hắn không cách nào đi chứng minh chân tướng, giải thích của hắn lại có ai có thể tin tưởng đâu, mà lại hắn lại có thể hướng ai đi giải thích. Hà Khảo chợt có chủng cảm giác nguy cơ vô hình cùng cảm giác sợ hãi, phản phất bị cái gì vật vô hình bao vây, chính nhận ở khắp mọi nơi nhìn trộm, có chút không biết làm sao. Tiền Cố Nhiên đóng cửa lại đi trở về phòng khách, Tọa Hạ lúc khỏe miệng hơi bệnh, hắn xác định đã tìm được cái kia ẩn Nga, đối phương chỉ là một cái ra đời không sâu người trẻ tuổi mà thôi, cái này cũng phù hợp từ xưa ẩn Nga đều là người bình thường nghe đồn. Mấy năm gần đây, tên Nguyên Thị liên tục xuất hiện hư hư thực thực ẩn Nga xuất hiện manh mối, đưa tới chú ý của hắn. Nghe đồn thật giả không cũng biết, hắn cũng là thuận tay đã điều tra một phen, dù sao có táo không có táo đánh một gậy, không ngờ thật đúng là tra được manh mối. Điều tra của hắn phương hướng là lịch sử vụ án, kết quả đào ra 20 năm trước Chu Độ án, sau đó lại đến Chu Độ nhà phụ cận thăm viếng, ngẫu nhiên biết được Chu Độ nhi tử vẫn ở Tây Nguyên Thị, ấn chứng ẩn Nga nghe đồn không giả. Hắn sớm ở chỗ này thuê nhà trọ, làm tốt tiếp cận cũng kết giao Hà Khảo cửa hàng, sau đó lại thông qua xã Chiêu thuận lợi tiến nhập Hà Khảo chỗ đơn vị làm việc, lại thuận thế kéo vào xã giao khoảng cách, bước kế tiếp chính là trở thành Hà Khảo trong sinh hoạt thân mật hảo hữu. Tiền Cố Nhiên rất cẩn thận, hắn không muốn kinh động cái này ẩn Nga. Hắn biết ẩn Nga kỹ năng, loại người này một khi có cảnh giác, hắn sẽ rất khó lại đạt tới mục đích. Tiền Cố Nhiên cho là hết thảy đều tiến hành rất tự nhiên rất hoàn mỹ, đêm nay có lần thứ nhất chính diện tiếp xúc, liền đã từ lạ lẫm đến quen thuộc trình độ, sau đó liền có thể khoảng cách gần quan sát đối phương cũng lấy được tín nhiệm. Từ đêm nay giao lưu bên trong có thể nhìn ra, Hà Khảo đối với hắn không có bất kỳ cái gì cảnh giác, thái độ cũng tương đương thân mật. Tiền Cố Nhiên biết mình sẽ không nhìn nhầm, bởi vì hắn cũng không phải người bình thường. Tiền Cố Nhiên không khỏi nghĩ lên sư phụ nói cho hắn biết một câu, coi ngươi làm tốt kín đáo chuẩn bị, sau đó đem mỗi một cái trình tự đều hoàn mỹ chứng thực, liền sẽ phát hiện sự tình so ngươi dự đoán muốn đơn giản hơn nhiều. Ngồi ở trên ghế salon nhắm mắt lại, hắn lại có thể rõ ràng biết được trong phòng các loại bày biện vị trí. Đây không phải dùng con mắt trông thấy cũng không phải dùng lỗ tai nghe thấy, chính là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm ứng, hoặc là nói là cảm giác ngoại phóng cảm giác phảng phất tại trong đầu tạo thành tràng cảnh, nó có thể dọc theo đi, xuyên thấu vách tường, hành lang, vừa lúc có thể bao trùm Hà Khảo nhà trọ. Có thể hay không cảm giác ngoại phóng, là thuật sĩ đẳng cấp đột phá tam giai cân nhắc tiêu chuẩn. Thế gian thuật pháp chia làm 7 môn, xem thân, nhập vi, thương thần, tơ quật, vọng khí, đan đỉnh, linh tê. Tiền Cố Nhiên chính là vọng khí cửa xuất thân, tu tập thuật vọng khí đã đạt tam giai. Vọng khí nhất giai, được xưng là bọn rình rập, vọng khí nhị giai, tên hiệu lái bơn, vọng khí tam giai, thì tự xưng tung hình ra. Tiền Cố Nhiên giờ phút này có thể xem xét biết Hà Khảo nhất cử nhất động. Hà Khảo đóng cửa sau sừng sốt vài giây đồng hồ, sau đó tiến phòng vệ sinh tại trên bồn cầu lại ngồi rất dài thời gian, tiểu tử này chẳng lẽ là tà bón. Tiền Cố Nhiên nhưng lại không biết, Hà Khảo đang ngồi ở trên bồn cầu trầm tư đâu, đã đối với hắn xuất hiện nghi ngờ. Chính như Hà Khảo cũng không biết, hôm nay gặp được một tên vọng khí cửa tung hoành ra, dù là đóng cửa lại cũng tránh không khỏi nhìn trộm. May mắn Tiền Cố Nhiên nhìn không thấy Hà Khảo đóng cửa sau trong nháy mắt đó sắc mặt biến hóa, Tiền Cố Nhiên thời khắc này tầm mắt có thể nói cùng loại một loại nguyên thần hình ảnh, trong đầu bày biện ra vết tường, các loại vật phẩm lập thể hình dáng. Tầm mắt bên trong đặc biệt nhất ra sao thi người này, hình người hình dáng bên ngoài, còn có từng vòng băng rua giống như vô hình bừng sáng, đây là tu tập thuật vọng khí đặc thù kỹ năng. Thuật vọng khí nhìn cũng không phải là vật phẩm, cũng không phải đơn độc người nào đó, mà là người với người. Bởi vậy nhất giai thuật vọng khí sĩ không chỉ có được xưng là bọn rình rập, còn có một cái gọi đùa gọi chóc ra người. Hôm nay vừa mới nhập chức, Tiền Cố Nhiên ngay tại đồng nghiệp mới ở giữa nhìn ra rất nhiều thú vị đồ vật. Tỷ như hắn có thể nhìn ra Hà Khảo cùng Tiểu Bàn quan hệ rất tốt, đó là thật tốt, Hà Khảo rất tín nhiệm Tiểu Bàn. Nhưng mà Tiểu Bàn phải làm qua cái gì có lỗi với Hà Khảo sự tình, trong tiềm thức từ đầu đến cuối đối với Hà Khảo tâm hoài ấy nấy, mà Hà Khảo đối với cái này lại tựa hồ như cũng không hiểu rõ tình hình. Hắn còn nhìn ra Cao Tuyết Nga nữ nhân này thật có ý tứ, nàng cùng Tê Nguyên phân công ty tổng giám đốc Phương Kỳ Trí quan hệ tuyệt đối không tầm thường, giữa hai người khẳng định có qua một đoạn, hoặc là nói từng có một chân, nhưng bây giờ cũng đã gây mất. Thế nhưng là Phương Kỳ Trí cùng Cao Tuyết Nga gặp mặt lúc, Tiền Cố Nhiên ở bên cạnh có thể nhìn ra, Phương tổng đối với Cao Tuyết Nga hay là có ý tưởng nhưng Cao Tuyết Nga đối Phương tổng cũng không có phương diện kia ý tứ. Càng thú vị là, đối với Cao Tuyết Nga có ý tưởng người còn không chỉ sự nghiệp bộ tổng giám đốc Phương Kỳ Trí, thế mà cũng bao quát Hoàng Tiểu Bàn. Hoàng Tiểu Bàn cùng Cao Tuyết Nga quan hệ rất ác liệt, hắn mỗi lần xuất hiện đều có thể gây nên Cao Tuyết Nga tâm tình chập chờn, ý vị sâu xa chính là Hoàng Tiểu Bàn trong tiềm thức tâm tình chập chờn càng kỳ diệu hơn. Thuật vọng khí không phải hương thần thuật, vọng khí cửa bọn rình rập cũng không phải hương thần môn người ngụy trang, cũng không thể trực tiếp cảm ứng những người khác cảm xúc trong đáy lòng biến hóa, tiền cố nhiên là thông qua bên ngoài khí chàng ba động đến suy đoán. Chỗ này vị khí chàng chính là vờn quanh tại mỗi người trên thân băng rùa giống như vô hình vầng sáng, biến hóa khác đại biểu có ý tứ gì, cần lâu dài quan sát cũng tổng kết, thuật môn trưởng bối cũng sẽ giới thiệu một chút thông dụng kinh nghiệm. Tỷ như Hoàng Tiểu Bàn đối với Cao Tuyết Nga có ý tứ, tiền cố nhiên không phải trực tiếp nhìn ra được, mà là suy đoán ra, hai người này liên hệ lúc khí chàng hô cảm hình thái rất thú vị. Hoàng Tiểu Bàn cùng Phương Kỳ Trí còn không giống với, hắn khả năng chỉ là trong tiềm thức ưa thích Cao Tuyết Nga mà thôi, mà chính mình cũng không rõ ràng, Cao Tuyết Nga đối với cái này càng là hoàn toàn không biết gì cả. Nếu tiền cố nhiên đem quan sát của mình kết luận nói ra, Hoàng Tiểu Bàn bản nhân chắc chắn thể thốt phủ nhận. Hà Khảo Nhược nghe nói cũng sẽ giật nảy cả mình, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, tiến tới cảm thán đây cũng quá không đáp. Đều là người trưởng thành rồi, Tiểu Bàn thế nào còn như thế ngây thơ. Tiền cố nhiên là cái người mới, cũng không hiểu rõ tổ hạng mục thường ngày, càng không giống Hà Khảo như thế cùng Hoàng Tiểu Bàn rất quen, cho nên ngược lại sẽ không nhận biểu tượng che đậy, trực tiếp liền nhìn ra mánh khỏe. Thuật vọng khí cũng là có hạn chế, muốn phán đoán người nào đó cùng một cái khác quan hệ, nhất định phải tận mắt nhìn đến, mà nên sự tình người đều đến ở đây. Nếu trước gặp đến một người, đến một địa phương khác gặp lại một người khác, là đến không giá kết luận. Tiền cố nhiên sớm tại hơn một tháng trước liền tra ra Hà Khảo thân phận, vừa lúc phát hiện Hà Khảo chuyển vào mới nhà trọ, hắn thuận thế cũng liền chuyển vào tới, cố ý mướn Hà Khảo nghiêng cửa đối diện nhà trọ, ngoại phóng cảm giác hoàn toàn có thể bao phủ Hà Khảo gian phòng. Hắn vào ở tới này hơn một tháng, đều rất cẩn thận không cùng Hà Khảo chạm mặt, mà là đợi cho bị tổ hạng mục thu nhận sau, thông qua Hoàng Tiểu Bàn tiếp cận Hà Khảo, hết thảy an bài đến không chê vào đâu được, tự tin ai cũng nhìn không ra vấn đề gì. Tiền cố nhiên là hướng về phía ẩn nga tới, nói chính xác hơn là hướng về phía như thế nào trở thành ẩn nga bí mật, nghe nói đó là một kiện đặc thù đồ vật. Thông qua gần một tháng quan sát, Tiền cố đã có mục tiêu, còn cần sau cùng xác nhận. Trong truyền thuyết ẩn nga đồ vật, thuộc về không thể tưởng tượng nổi thần khí, có thể làm người bình thường có được kỹ năng, Hà Khảo khẳng định sẽ thiếp thân mang theo. Nhưng là Hà Khảo cũng không nhiều dư đồ trang sức, quen thuộc dùng di động nhìn thời gian, ngay cả cái đồng hồ đeo tay đều không có. Không có chiếc nhẫn, dây chuyền, vòng đeo, đông thai loại hình, duy nhất hiểm nghi vật phẩm chính là trước ngực mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền chỉ sợ là rất nhiều nam sinh duy nhất trang sức, Hà Khảo cũng có một cái. Tiền cố nhiên có thể cảm ứng được, vật kia ước chừng có 4 cm dài, trên thô dưới mảnh ước thành niết trạng, ngoại hình có điểm giống dễ quả ớt nhỏ, hẳn là một loại nào đó cỡ lớn động vật họ mèo mong ước. Tại Đông Quốc chỉ cần là cỡ lớn động vật họ mèo, hết thảy đều là bảo hộ động vật, bất luận là vớt hổ hay là vớt báo trang sức, bây giờ đều không cho phép giao dịch, vậy hẳn là cái đồ vật cũ. Hà Khảo vô luận là ngủ hay là tắm rửa, cũng không có đem mặt dây chuyền hái xuống qua. Tiền cố nhiên ngược lại là có thể nghĩ biện pháp đem mặt dây chuyền trộm đi, sở dĩ không có gấp, là muốn lại quan sát, hiểu rõ ẩn nga là sử dụng như thế nào kiện vật phẩm này. Đáng tiếc nhìn trộm đến bây giờ, cũng không có phát hiện Hà Khảo như thế nào sử dụng món đồ này, càng không phát hiện Hà Khảo có hư không tiêu thất hoặc xuất hiện kinh lịch, cho nên trên lý luận cũng không thể hoàn toàn xác định Hà Khảo chính là ẩn nga. Có lẽ vật này sử dụng có khác coi trọng, mà Tiền cố nhiên cũng không có khả năng một ngày 24 giờ đều nhìn chằm chằm Hà Khảo. Hôm nay khoảng cách gần ngồi tại Hà Khảo đối diện, hắn rõ ràng cảm ứng được mặt dây chuyền kia cũng không phải phổ thông đồ vật, trong lòng đã nhận định. Chương 6. Thân kỳ mặt dây chuyền Hà Khảo tô nhà trọ, sớm đã bị hắn điều tra qua không chỉ một lần, ngay cả đầu quần cục đều không có buông tha. Hà Khảo quê quán phòng ở, cũng chính là di bờ khu phổ cảng trấn cái kia mang sân nhỏ nhà nhỏ 3 tầng, cũng bị hắn trong trong ngoài ngoài cẩn thận điều tra qua. Điều tra tòa tiểu lâu kia lúc, Tiền cố nhiên đã cảm thấy không bình thường, càng thêm vững tin phán đoán của mình. Thân phận của hắn tuy là thuật sĩ, nhưng trình độ không phải giả, đích thật là Xuân Hoa Đại học Kiến trúc học viện tiến sĩ. Tòa tiểu lâu kia tuyệt đối có người chuyên môn thiết kế, cùng chung quanh tất cả phòng ở cũng không giống nhau. Nơi đó trước kia gọi phổ hộ thôn, những năm gần đây trước mới đổi thành phổ cảng trấn, tại già rừng người vượn trong mắt chính là nông thôn. Nông dân lập nhà, ai cũng sẽ không đi xin mời viện thiết kế ra hình, thậm chí ngay cả thiết kế phí khái niệm đều không có, sách cái đại khái yêu cầu, những chuyện lặt vặt này công trình đội liền đều cho làm. Đốc công trong tay đều có không ít có sẵn hình vẽ, không biết từ chỗ nào xét tới hoặc là trước kia tu qua phòng hình, có thể cho chủ hộ đi chọn. Cho nên thường xuyên có thể nhìn thấy, nông thôn tự xây ôm vào một nơi nào đó cứ như vậy mấy loại bộ dáng, không có bao nhiêu biến hóa. Thế nhưng là dãy kia nhà nhỏ 3 tầng thiết kế, tất cả sử dụng phân khu an bài phi thường hợp lý, kiến trúc dùng tài liệu thậm chí vượt qua quốc gia quy phạm, đối với chỉ là 3 tầng kiến trúc tới nói, hiển nhiên là không cần thiết. Nhất là tại lầu 2, còn có một gian rất kỳ quái phòng nhỏ, cửa mở tại một cái phòng lớn trong phòng, nhưng không có cửa sổ, 4 vách tường trần trùng trục, thậm chí ngay cả ngọn đèn đều không có, mà vách tường trình độ chắc chắn thậm chí vượt qua phổ thông nhà lầu tường chịu lực. Đó là một gian không giống mật thất, chẳng lẽ là tư nhân kiên cố? Đáng tiếc còn không có sửa sang hoàn tất. Tiền cố nhiên hoài nghi, đó là ẩn nga xuất nhập một cái tiết điểm, cho nên làm được tận lực bí ẩn, chỉ cần vừa đóng cửa, không ai biết hắn ở bên trong đã làm gì, phải chăng biến mất lại xuất hiện. Còn có một chút làm cho Tiền cố nhiên muốn đậu đen rau muống, lầu một trong nhà chính chất đầy số lớn dễ cháy dễ bạo vật nguy hiểm, chính là ăn tiết châm ngòi pháo hoa pháo mừng loại hình. Đây là muốn làm gì? Coi như phòng ở giám chắc, cũng không thể chính mình cho nó sốc nhà, mà lại tự tiện chứa được những vật này, chỉ cần số lượng khá lớn chính là vi phạm. Tiền cố nhiên đương nhiên không có đi báo cáo, nhưng ở điều tra phòng ở thời điểm, cũng không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Trên dưới 3 tầng lầu mang trước sân sau, hắn ngay cả trong viện tầng đất đều kiểm tra, tuy có cảm giác ngoại phóng chi năng, muốn bảo đảm không lộ chút sơ hở cũng không phải một ngày có thể làm xong sống. Tại một lần cuối cùng quá trình kiểm tra bên trong, cũng chính là 3 ngày trước đi, Tiền Cố Nhiên đột nhiên phát hiện giống như có người cũng đã tới nơi này, có chút mới xuất hiện vết tích là lần trước không có. Hoặc là Hà Khảo lợi dụng ẩn nga năng lực từng trở về, hoặc là chính là có người khác cũng để mắt tới nơi này, mục đích cùng hắn giống nhau, cái này khiến Tiền Cố Nhiên có một tia cảm giác cấp bách. Nhưng lão giang hồ làm việc ngàn vạn muốn bước vàng, ẩn nga đồ vật có thể được đến tốt nhất, coi như không chiếm được cũng không có tổn thất, nhất định phải nhìn đúng mới hạ thủ, muốn đem sự tình làm sạch sẽ. Nếu không coi như lấy được đồ vật cũng không tốt thoát thân, bị người để mắt tới thì càng phiền toái, trên đời cũng không chỉ hắn một vị kỳ nhân dị sĩ. Ngay tại làm lấy tâm lý kiến thiết, Tiền Cố Nhiên phát giác Hà Khảo cuối cùng từ trên buồn cầu đứng dậy, rửa mặt hoàn tất lên giường đi ngủ, cũng không cái gì dị trạng, mặt dây chuyền vẫn mang theo không có hái xuống. Tiền Cố Nhiên còn phát hiện Hà Khảo một cái theo thói quen động tác, chính là trước khi ngủ đem mặt dây chuyền kia nắm ở trong tay quận một bàn. Đến hơn 2 giờ đồng hồ, Tiền Cố Nhiên xác định Hà Khảo ngủ thiết đi, xem ra ngủ được vẫn rất ngon đâu, lấy thuật vọng khí muốn chia phân biệt một người phải chăng ngủ say, ngủ nông lại hoặc là nhắm mắt không ngủ cũng không khó. Hắn rõ ràng vừa rồi còn tại thuyết phục chính mình muốn bước vàng, giờ phút này lại ma xui quỷ khiến giống như sờ soạng đi ra. Trên hành lang có giám sát, nhưng sớm bị Tiền Cố Nhiên động tay chân, hắn lặng yên không một tiếng động đi vào hào nhà trọ trước cửa. Đây là một cái khóa điện tử, có thể điền mật mã vào cũng có thể quét thẻ. Thẻ phòng nắm giữ tại quản lý viên trong tay, hộ gia đình cũng có một tấm, và ở sau bình thường đều sẽ từ thiết mật mã. Trải qua thời gian dài như vậy bí mật quan sát, Tiền Cố Nhiên sớm đã biết mật mã, cũng làm đến phục chế thẻ phòng, gian phòng đều xuất nhập qua rất nhiều lần. Giờ phút này hắn dùng chính là cảm ứng thẻ, bởi vì theo mật mã điện tử âm sẽ khá lớn, lại muốn liên tục vang 6 âm thanh, mà quét thẻ sẽ chỉ có đơn giản cảm ứng giải tỏa âm thanh. Nguyên bản còn hẳn là có một tiếng cửa đã mở điện tử giọng nói nhắc nhở, nhưng chức năng này đã bị hắn thuận tay làm hư, dưới tình huống bình thường chỉ cần không ảnh hưởng bình thường chốt mở sử dụng, cũng không ai sẽ để ý khóa mở. Tiền Cố Nhiên nhẹ nhàng đè xuống chốt cửa lại chậm rãi nâng lên, tận lực không phát ra một chút thanh âm. Đúng lúc này lại đột nhiên biến sắc, cấp tốc lách mình về tới nhà trọ của mình. Trong lúc ngủ mơ Hà Khảo đột nhiên tỉnh, vô ý thức sờ lên trước ngực mặt dây chuyền, hắn vừa rồi giống như nghe thấy được khóa cửa bị mở ra thanh âm, nhưng lại không chắc chắn lắm, tựa như là ảo giác. Hắn mở mắt, trong phòng cũng không phải là đặc biệt tối, bởi vì hắn trước khi ngủ quên kéo tốt màn cửa hiện đại thành phố lớn ban đêm ô nhiễm ánh sáng thật sự là quá nghiêm trọng. Đúng lúc này, hắn nghe thấy được cửa bị khóa lại thanh âm, lúc này là thật sự rõ ràng. Chẳng lẽ là trước khi ngủ cửa không có khóa tốt? Dưới loại tình huống này chỉ cần có một chút nhiễu loạn, tỉ như gió thổi, cửa cũng sẽ tự hành khóa lại. Thế nhưng là Hà Khảo nhớ kỹ rất rõ ràng, chính mình rõ ràng đem khóa cửa tốt, hắn lập tức xuống giường chân trần đi tới cửa bên cạnh, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn ra phía ngoài hành lang, không hề phát hiện thứ gì, mở tối chỉ nghe thấy chính mình thùng thùng tiếng tim đập. Đồng dạng đứng tại chính mình nhà trọ phía sau cửa Tiền Cố Nhiên thít chặt lông mày, cái này Hà Khảo chẳng lẽ là thuộc con báo sao, lúc ngủ cũng như vậy cảnh giác, điểm này yếu ớt tiếng vang liền bị kinh động đến. Không đối, vấn đề còn hẳn là xuất hiện ở mặt dây chuyền kia trên thân. Đêm nay tiếp xúc gần đôi lúc, Tiền Cố Nhiên liền phát hiện mặt dây chuyền kia hẳn là một kiện bảo vật, phảng phất có thể an thần. Hà Khảo ngủ được rất thơm, Tiền Cố Nhiên cảm ứng được rất rõ ràng, nếu không sẽ không tùy tiện vào nhà. Nhưng Hà Khảo phản ứng làm cho Tiền Cố Nhiên lại phát hiện, mặt dây chuyền kia còn giống như có cảnh giới công năng. Nói xác thực hơn là ác ý dò xét công năng, lúc có người mang theo ác ý tiếp cận lúc, sẽ để cho người đeo sinh ra một loại nào đó cảm ứng. Hà Khảo chỉ là người bình thường, bản thân hắn chỉ sợ cũng không rõ ràng lắm huyền diệu trong đó đi. Lần này có chút khó khăn, Tiền Cố Nhiên muốn định thừa dịp Hà Khảo ngủ say lúc đem mặt dây chuyền mang tới nghiên cứu một phen, giờ phút này lại không tốt đắc thủ. Lấy Tiền Cố Nhiên bản sự, trực tiếp cầm xuống Hà Khảo ép hỏi cũng không phải làm không được, nhưng hắn lại không muốn làm như vậy. Thuật sĩ có được thần kỳ năng lực, nhưng tương tự cũng có cấm kỵ, nếu như hắn trực tiếp cầm xuống Hà Khảo cấp đoạt vật này, không chỉ có sẽ bại lộ chính mình, mà lại cũng không phải một tên hợp cách tung hoành ra. Các môn thuật pháp tu luyện đều có nó chuẩn tắc, mỗi một tầng tiến giai cũng giống như từng tràng nghi thức, nếu không tuân thủ những này chuẩn tắc, không chỉ có khả năng mất đi tấn cấp khả năng, cũng sẽ trở thành thuật môn đồng đạo chứng trị hắn lấy cớ. Cho nên Tiền Cố Nhiên không muốn làm như vậy, chí ít không có khả năng tự tay làm như vậy, tốt nhất còn muốn khác, càng xảo diệu hơn biện pháp, thực sự không được cũng chỉ có thể cho Hà Khảo hạ dược. Hạ dược là hạ sách, phải trang trái với tung hoành gia chuẩn tắc, thì tại cái nào cũng được ở giữa. Hà Khảo ngày kế tiếp tỉnh lại cũng không có gì khó chịu, chỉ là vẫn có chút ra rời, dù sao hôm qua ngủ thời gian hơi ngắn. Hắn nghĩ nghĩ, mở ra điện thoại cùng Nga tổng mời nửa ngày nghỉ, dù sao hôm qua đã nói thân thể không thoải mái. Cao Tuyết Nga lần này thật không có làm khó hắn, để hắn nghỉ ngơi thật tốt chú ý thân thể, kỳ thật tổ hạng mục chấm công cũng không nghiêm ngặt, thời gian làm việc cũng là có giãn, chỉ cần theo kế hoạch hoàn thành nhiệm vụ liền tốt. Đáng tiếc loại này có giãn đại bộ phận tình huống đều là tăng ca, hôm nay cũng là Hà Khảo nhập chức đến nay lần thứ nhất nghỉ làm. Hắn lại nhỏ ngủ một lát, nhìn thời gian đợi đến Tiền Cố Nhiên cũng đã đến đơn vị bắt đầu công tác, lúc này mới đi ra ngoài. Tiền Cố Nhiên hôm qua mới vừa vào chức, hôm nay là rất không có khả năng xin phép nghỉ làm, ngược lại là cho Hà Khảo điều tra hắn cơ hội. Hà Khảo đi tới hạt vườn nhà trọ quản lý phòng làm việc, tìm được thuê bán chỗ tiểu hồ. Hắn ý đồ đến rất đơn giản, chính là cảm thấy mình hiện tại nhà trọ có chút ít, muốn đổi một gian càng lớn, mà lại gian phòng đều đã chọn tốt chính là chết đối diện. Hà Khảo tháng trước đến thuê nhà trọ, chính là tiểu hồ tiếp đãi, hiện trường dẫn hắn nhìn phòng. Hạt vườn nhà trọ phòng trống không nhiều, tiểu hồ trực tiếp dẫn hắn đi lầu số 1. Hà Khảo làm việc cũng đơn giản, cảm thấy hài lòng tại chỗ liền thuê. Nhưng là Tiểu Hồ lại cực lực để cử chết đối diện giới thiệu nói căn nhà trọ này không chỉ có rộng rãi, mà lại hướng tốt, tầm mắt tốt, vừa mới để chống phi thường có được, mặc dù tiền thuê quý một chút nhưng đáng giá. Hà Khảo lại nói chính mình muốn tiết kiệm một chút tiền, cho nên vẫn là định. Tiểu Hồ không có chào hàng thành công, lúc đó còn lẩm bẩm một câu, chờ ngươi vào ở đến liền biết, phòng ở quá nhỏ xác thực không tiện, ngươi liền không yêu đường sao. Hà Khảo hôm nay nhận chính là câu nói này, hắn hướng Tiểu Hồ biểu thị, và ở đằng sau xác thực cảm giác nhà trọ nhỏ một chút, hay là Tiểu Hồ lúc trước đề cử tốt hơn, không biết có thể hay không đổi bộ này càng lớn nhà trọ. Tiểu Hồ vô cặp văn kiện nói ta không có lừa gạt ngươi chứ. Lúc trước ta có hảo ý còn sợ ngươi hiểu lầm đáng tiếc đã cho mướn, ngay tại ngươi thuê xong ngày thứ hai. Không quan hệ, ta sẽ giúp ngươi điều tra thêm mặt khác hai phòng ngủ một phòng khách. Hà Khảo, không, ta không muốn quá phiền phức, liền muốn, thuê coi như xong. Hắn đã được đến muốn tin tức, cũng không phải thật muốn đổi đại công ngụ. Lúc này Tiểu Hồ tiếc nuối ngẩng đầu lên nói, hai căn phòng hộ hình tạm thời cũng không có, bằng không chờ một chút đi, có ta liền thông chi ngươi. Hà Khảo nguyên bản đã muốn kiện tử, lại nghe Tiểu Hồ lẩm bẩm một câu, thật đúng là đúng dịp, ngươi muốn tầng kia lúc đầu giống mấy bộ, kết quả rất nhanh liền thỏa mãn. Nghe chút lời này, Hà Khảo vừa chuyển động ý nghĩ nói như vậy một phòng ngủ một phòng khách hộ hình đâu, tốt nhất đổi lại một tòa lâu. Tiểu Hồ tại trên máy vi tính tra xét một phen, thật là có, lầu số 2, lầu số 3, lầu số 5 đều có, tầng lầu cùng hướng không giống với, chính ngươi chọn một số đi. Ngươi là nhỏ bộ đội bấy lớn, có thể không tính trái với điều ước, bổ đủ tiền thế chấp cùng tiền thuê là được. Nhưng là chúng ta có quy định, tiền thuê ít nhất cũng phải thu chính tháng. Ngươi bây giờ căn nhà trọ này mới ở nửa tháng, hiện tại rời nói, còn lại nửa tháng tiền thuê vẫn là phải như thường lệ trụ. Hà Khảo, nếu ta hơn phân nửa tháng lại chuyển đâu? Tiểu Hồ, vậy ta không dám hứa chắc, ngươi hôm nay chọn chúng nhà trọ đến lúc đó còn ở đó hay không? Hà Khảo, vậy cứ như vậy đi, mới nhà trọ ta hôm nay liền thuê, hiện tại ở căn nhà trọ này hơn phân nửa tháng lại lui. Tiểu Hồ cười lắc đầu nói, ngươi người này thật sự là, cái gì sổ sách đều tính được như thế cẩn thận. Hạt Vương nhà trọ luôn luôn rất hút hàng, thế nhưng là tại nửa tháng trước, Hà Khảo chỗ mướn tầng lầu còn có mấy bộ là trống không, cái này nói rõ tại toàn bộ năm dãy lầu trọ bên trong, nơi đó cơ hồ đều là chọn còn lại. Lầu số 1 xác thực không được tốt lắm, lấy ánh sáng cùng tầm mắt là hạt bừng trong căn hộ kém nhất, lầu 9 lại là cái lúng ta lung túng vị trí, đã tránh không khỏi mặt đất tạp đâm cùng hắt bụi, đường phố đối diện ô nhiễm ánh sáng còn có thể trực tiếp chiếu vào cửa sổ. Hà Khảo lúc đó là không có kinh nghiệm, lại thêm khác nhà trống phòng cũng không nhiều, cho nên bị Tiểu Hồ dẫn đi tại chỗ liền thuê. Giờ phút này lại biết được, tiền cố nhiên tại hắn phòng cho thuê ngày thứ 2 liền thuê chết đối diện nhà trọ, sau đó tầng kia phòng trống lần lượt đều cho mướn. Chẳng lẽ trừ tiền cố nhiên bên ngoài, còn có khác hộ gia đình mới cũng đồng dạng khả nghi. Vô luận sự thực là không như vậy, Hà Khảo cũng không muốn ở nữa hiện tại nhà trọ nhân cơ hội này đổi một bộ, lấy cớ chính là ngại quá nhỏ. Cứ việc từ phòng đơn nhà trọ đổi thành một phòng ngủ một phòng khách, mỗi tháng muốn bao nhiêu hoa 1500, Hà Khảo cũng cắn răng nhận. Hắn cố ý chọn lấy một chỗ cơ hồ toàn trụ đầy tầng lầu, chỉ còn lại có cái kia cuối cùng một bộ nhà trọ, trùng hợp cùng Hoàng Tiểu Bản tại cùng một tòa nhà. Xong xuôi thủ tục đã là giữa trưa, Hà Khảo cũng không nóng nảy dọn nhà, dù sao hắn đồ vật không nhiều, mà lại cũ nhà trọ còn có thể ở nữa nửa tháng, nhìn thời gian còn có thể vượt qua đơn vị tự phục vụ cơm trưa, liền đi bộ đi công ty ăn cơm. Ở trên đường vừa đi còn vừa nghĩ có quan hệ ẩn nga sự tình, lúc này điện thoại đột nhiên chấn động, lấy ra xem xét là đại cô dây số, Hà Khảo nhíu mày nhưng vẫn là kết nối. Cho ăn, Tiểu Khảo A, ngươi tuần này trở về sao? Công ty có chút việc, liền không trở về. Vậy ngươi lúc nào trở về A? Trong khoảng thời gian này chỉ sợ đều tương đối bận rộn, tạm thời không thể quay về. Đại cô thanh âm có chút do dự, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là nói, cái kia tốt, vận bịu điểm tốt, lúc nào trở về nhất định sớm chào hỏi, ta để cho ngươi cô phụ làm tốt ăn. Hà Khảo ngẩn người, suy nghĩ một chút vẫn là hỏi, đại cô, ngươi có chuyện gì không? Đại cô, không có việc gì, chính là hỏi một tiếng, gặp ngươi rất lâu không có về nhà. Nói xong liền vội vàng treo. Hà Khảo cầm điện thoại, tâm tình nhất thời có chút loạn, vô ý thức cách quần áo lại sờ lên trước ngực mặt dây chuyền. Tại chiều hôm qua trước đó, hắn hay là cái tiêu chuẩn vô sự người, thế nhưng là trong nháy mắt, các loại sự cố theo nhau mà đến, cơ hồ khiến người vô pháp phản ứng. Cái gọi là vô sự người, cũng không phải là không có việc làm, tựa như Hà Khảo dạng này, mỗi ngày đi làm tan tầm nhìn như bệ bộn nhiều việc, trên thực tế trong lòng không cần sầu lo quá nhiều, phản phất chỉ là dọc theo một đầu trước đó an bài tốt quỹ đạo vận hành xuống dưới. Nhưng hắn hôm qua trong lúc vô tình nghe được một đoạn ghi âm, không chỉ có nghe nói trên đời có ẩn nga loại tồn tại này, còn có phụ thân năm đó một đoạn bí ẩn chuyện cũ, cùng công ty chủ quản Cao Tuyết Nga ly kỳ gặp phải. Sau đó hắn lại không hiểu hoài nghi nó mới nhập chức đồng sự, luôn cảm giác có người từ một nơi bí mật gần đó theo dõi hắn, khiến cho hắn có chút nghi thần nghi quỷ, cố ý tìm lấy cớ đổi nhà trọ, đồng thời càng thêm vững tin hoài nghi của mình. Kết quả đại cô lại đánh tới cái này không hiểu thấu điện thoại, Hà Khảo dùng chân gót đều có thể đoán được, đại cô tuyệt đối có việc, việc này hẳn là cùng hắn có quan hệ, mà lại không phải chuyện gì tốt. Không nên hỏi vì cái gì, đây chính là một loại trực giác, bởi vì hắn hiểu rất rõ đại cô. Đại cô hỏi hắn gần đây có trở về hay không, nói rõ chuyện này 89 phần 10 phát sinh ở quê quán, đại cô rất có thể vụng trộm đã làm gì, nếu hắn trở về liền lộ tẩy. Cho nên nghe nói hắn gần đây không trở về nhà, đại cô giống như thở dài một hơi, coi là có thể giấu giếm được đi, liền cúp điện thoại không nói. Nhưng vào lúc này, bên cạnh trong rải cây xanh đột nhiên nhảy lên đi ra một người. Hà Khảo giật nảy mình, vỗ vô ngực nói ngươi làm sao xuất quỷ nhập thần đang yên đang lành chui cây khoa làm gì? Chương 7. Ai làm người đến chính là Hoàng Tiểu Bản, hắn vừa rồi chui ra ngoài địa phương, là ven đường rải cây xanh bên trong lùm cây quay trùng quanh nơi hẻo lánh, trung quanh ánh mắt đều bị che cản. Giữa ban ngày này hắn tránh ở trong đó làm gì? Hoàng Tiểu Bàn cười hì hì nói, vừa rồi có chút gấp, đi vào kẻ rầm. Hà Khảo, bên cạnh liền có nhà vệ sinh công cộng, ký túc xá cũng không có xa mấy bước. Hoàng Tiểu Bàn chuyển hướng câu chuyện nói, ngươi vừa rồi chuyện gì xảy ra, cầm điện thoại đang ngẩn người, coi chừng đừng dẫm trong hố. Hà Khảo, ta đại cô không hiểu thấu tới điện thoại, hỏi ta lúc nào trở về, nếu trở về lời nói cho nàng một tiếng, nói phải cho ta làm tốt ăn. Thật sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sao, ta hoài nghi nàng lại làm chuyện gì. Hoàng Tiểu Bàn, hừ hừ, không gây sự cũng không phải là ngươi đại cô. Hà Khảo, tính toán, ăn cơm trước lại nói. Sảnh tiệc đứng đang làm việc cao ốc lầu 3, lầu 1 xếp hàng chờ thang máy rất nhiều người, bọn hắn dứt khoát đi thang lầu. Hoàng Tiểu Bàn đi ở phía trước, vừa leo lên lầu 3 cũng có chút thở hổn hển, xem ra thân thể có chút hư a. Hà Khảo nhìn xem Tiểu Bàn bóng lưng lại không hiểu giật mình, chợt nhớ tới đoạn kia ghi âm bên trong, nam tử xa lạ trước giả định Cao Tuyết Nga gặp phải là ẩn Nga trò đùa quái đản, sau đó đối với ẩn Nga làm một phen tâm lý chắc tả. Nam tính, tuổi tác 15 tuổi đến 35 tuổi ở giữa, hình thể lệch léo, thể chất lệch hư. Từ phong cách hành sự, nhìn nó cá tính tựa hồ tương đối mâu thuẫn, một phương diện tự tin, rộng lượng, rất nhiều chuyện lười nhác so đo, một phương diện khác tự luyến, cường ngạnh, không sợ đắc tội người, không thế nào quan tâm đạo lý đối nhân xử thế. Giờ phút này nhớ tới, đây rõ ràng nói chính là Hoàng Tứ Hoàng Tiểu Bàn A. Tính cách phương diện phân tích cũng có thể lý giải, mặc cho ai có được thần kỳ như vậy năng lực, thường thường cũng sẽ có vượt qua người ta một bậc tâm thái, không cần thiết so đo quá nhiều, đồng thời cũng sẽ không đem phàm nhân bọn họ để vào mắt. Thế nhưng là giới tính, tuổi tác, thân thể phương diện đặc thủ, người kia là thế nào suy đoán ra? Nếu Hoàng Tiểu Bàn chính là cái kia ở Nga, vậy hắn tại sao muốn trêu cợt Cao Tuyết Nga? Hà Khảo cũng có thể đoán được nguyên nhân. Tháng trước, Hoàng Tiểu Bàn kém chút để cảnh sát mang đi, hắn hoài nghi chính là Cao Tuyết Nga trong bóng tối báo cáo. Báo cáo cớ cũng rất khôi hài, lại là dính liễu chế tác sắc tình dâm ế bất phẩm. Hoàng Tiểu Bàn phụ trách một hạng công việc trọng yếu, chính là cho lý tưởng trong thành thị các loại phục vụ hình nở tờ cờ xây mô hình. Tại trò chơi bộ một lúc, hắn đã từng tham dự cùng loại làm việc, phụ trách chế tạo các loại mô phỏng cảm ứng hình tượng. Tại giả lập hiện thực trong internet, tỉ như mua quần áo muốn nhìn hiệu quả, còn có thể có ai tạo ra chân nhân người mẫu hiện trường mặc cho ngươi nhìn, khách hàng cũng có thể chọn lựa khác biệt người mẫu cũng điều chỉnh tham số. Khách hàng có thể đưa vào dáng người cùng khuôn mặt tham số, hình thành một cái đối ứng giả lập hình tượng. Hình tượng này có thể là chính mình, cũng có thể không phải mình. Cái này có rất lớn giải trí không gian. Căn cứ đã tốt muốn tốt hơn thái độ làm việc, Hoàng Tiểu Bàn ở phía sau đài hệ thống thiết kế hiệu quả cực kỳ chân thực, còn có thể hiện thực không ít trí năng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại công năng. Đây cũng là một loại tự ngu tự nhạc đi, rất nhiều nhân viên thiết kế làm nghiên cứu phát minh lúc đều có cùng loại đam mê. Cái này tại trên kỹ thuật cũng không khó thực hiện, thậm chí có thể chỉ định cái nào đó minh tinh nhân vật tại thế giới giả tưởng cho ngươi đến đoạn điên con lửa tú. Bình ngài bưng cần chỉ là sức tính toán và số liệu, mà tại đơn xin bưng thì nhìn cụ thể khai phóng đến trình độ gì thao tác quyền hạn. Hệ thống này dĩ nhiên không phải Hoàng Tứ một người khai thác, lại là hắn đem nguyên bộ môn chương trình và số liệu mang vào tổ hàng mục. Cái này sản phẩm còn không có chính thức thượng tuyến, ngay tại khai phát khảo thí giai đoạn, kết quả thế mà bị người báo cáo. Cảnh sát tới tìm hiểu tình hình lúc cũng là dở khóc dở cười, Hoàng Tiểu Bàn còn cho bọn hắn giảng cái tiết mục ngắn, danh xưng là chân thật lịch sử cố sự. Nghe nói vĩ đại nghệ thuật gia kéo Phật, tại vẽ nhân vật hình tượng lúc, luôn yêu thích trước vẽ ra thân thể, sau đó lại từng kiện đem quần áo vẽ lên đi, đây là một loại đáng ngưỡng mộ sáng tác thái độ. Có công ty cường đại bộ môn pháp vụ ra mặt, Hoàng Tiểu Bàn thật cũng không thụ cái gì xử phạt. Hắn chỉ là nhận lấy miệng cảnh cáo, sản phẩm chính thức thượng tuyến đằng sau không thể có sắc tình nội dung. Việc này coi như không giải quyết được gì, càng khoa trương hơn là, những bộ môn khác bao quát tập đoàn tổng bộ bên kia, đều có không ít người đối với Hoàng Tiểu Bàn làm bộ này khảo thí hệ thống cảm thấy rất hứng thú, nhao nhao đến hỏi thăm tình huống. Hoàng Tiểu Bàn làm bộ này hệ thống mẹn mẹn làm khảo thí dùng, ngày thường chương trình khóa kín, không phải nhân viên đệ vệ lộ tợ làm ở không ra kết quả lại bị cảnh sát tìm tới cửa, để toàn công ty đều biết danh dự tổn thất rất lớn nha. Hắn sao có thể nuốt được khẩu khí này, thế nhưng là không có thượng tuyến ngay tại án phạ đồ vật, lại có ai sẽ báo cáo đâu. Hắn hoài nghi chính là Cao Tuyết Nga làm. Cao Tuyết Nga nghe nói Hoàng Tiểu Bàn tại khảo thí mô phỏng chân nhân lóa thể người mẫu, từng đem hắn gọi đi nghiêm khắc phê bình một trận. Nói như thế, Tiểu Bàn ngược lại là có động cơ gây án, như vậy trò đùa quái đản giống như cũng phù hợp tính cách của hắn. Vào ăn sảnh soát thẻ nhân viên, riêng phần mình chọn tốt đồ ăn, hai người tìm một tấm bàn ăn tòa hạng, Hà Khảo đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện khác. Bây giờ có người đang tìm ở Nga, chắc hẳn hỏng không phải cái gì hảo tâm nghĩ, nếu Hoàng Tứ chính là cái kia ở Nga, như vậy tình cảnh chẳng phải là nguy hiểm. Tiền cố nhiên có vấn đề hay không còn hai chuyện, có thể cái kia hai cái người xa lạ đã đem manh mối tra được Cao Tuyết Nga trên thân, còn cho chưa lộ diện ẩn Nga làm tâm lý chắc tả, chỉ cần đến tổ hạng mục đến điều tra một phen, khả năng liền sẽ khóa chặt Hoàng Tiểu Bàn. Làm sao bây giờ, phải chăng cần nhắc nhở Tiểu Bàn, hoặc là nói lấy phương thức gì nhắc nhở Tiểu Bàn? Ở trước mặt nói xong giống không quá phù hợp, cũng có khả năng chỉnh ra ô long, hay là làm cái giả lập tài khoản phát phần biểu kiện đi. Người tại sao lại thất thần, đũa đều ngả vào ta trong mâm tới, muốn cái gì đâu? Đối diện Hoàng Tiểu Bàn đột nhiên mở miệng đánh gãy Hà Khảo mạch suy nghĩ. Hà Khảo thầm nghĩ trong lòng, ta hoài nghi ngươi chính là ở Nga. Trong miệng lại nói, ta đang suy nghĩ đại cô điện thoại, không biết các nàng một nhà lại chỉnh ra chuyện gì, trong lòng luôn cảm giác không chắc. Hoàng Tiểu Bàn, chỉ mới nghĩ có cái gì dùng, tìm người hỏi một chút là được, tỉ như Lương A Di. Hà Khảo nghĩ nghĩ, hay là móc ra điện thoại gọi một cú điện thoại, bấm đằng sau kêu lên, Lương đại tỷ, ta là Tiểu Khảo A. Ta chính là muốn hỏi một chút, gần nhất nhà ta bao quát ta đại cô bên kia, không có xảy ra chuyện gì chứ? Điện thoại đối diện là Hà Khảo quê quán hàng xóm, theo niên kỷ có thể gọi A Di, Hà Khảo khi còn bé cũng là gọi như vậy, nhưng là lên đại học đằng sau lại đổi giọng gọi đại tỷ. Lương đại tỷ thanh âm rất khoa trương, "Tiểu Khảo, ngươi thế mà không biết?" "Hà Khảo, cũng không ai nói cho ta biết cái gì a, ta đi chỗ nào biết đi." "Lương đại tỷ, ngươi đại cô nhà lúc sau Tết, tại trên trấn bán pháo hoa pháo, ngươi biết bọn hắn đã kiếm bao nhiêu tiền sao?" "Hà Khảo, không biết a." "Lương đại tỷ, nghe nói rõ trên mặt kiếm lợi 300,000, trên thực tế xa xa không chỉ, bởi vì có một nhóm lớn hàng không có chính quy thủ tục, trước một hồi để cho người ta cho báo cáo. Ngay cả ngươi đại cô phụ đều bị bắt vào đi ngây người hai thiên tài phong suất, đây là tháng trước sự tình." "Hà Khảo, đi vào hai ngày liền đi ra." Câu nói này hỏi được rất kỳ quái, bởi vì Hà Khảo biết chuyện này là thật. Nếu cô phụ bị người báo cáo lại thẩm tra, chỉ sợ không phải mang đi mấy ngày liền có thể thả ra sự tình. Cô phụ ngay tại chỗ có chút quan hệ, thường xuyên làm chút người khác không quá sẽ làm mua bán nhỏ tỉ như kinh doanh một cái pháo hoa pháo chỉ định tiêu thụ điểm. Tên Nguyên thị chủ thành khu mấy năm trước là nghiêm cấm châm ngòi pháo hoa pháo, hai năm này chính sách có chút buông lỏng, có thể tại quy định thời đoạn cùng quy định khu vực châm ngòi. Mà Di bờ khu không tính chủ thành khu, an tiết một mực có thể thả pháo hoa. Châm ngòi pháo hoa có hạn chế, tiêu thụ pháo hoa pháo hạn chế càng nghiêm ngặt, tại chủ thành khu cơ hồ cũng không tìm tới tiêu thụ điểm, muốn mua lời nói đều chiếm được thành hương kết hợp bộ chỉ định tiêu thụ điểm. Có thể cầm tới cái này đặc cách kinh doanh giấy phép cũng không đơn giản, cô phụ bên kia có chút quan hệ lấy được, tại phủ cảng trấn mở một cái tiêu thụ điểm, an tiết trong lúc đó trong thành còn có không ít người chuyên môn lái xe đi mua. Pháo hoa pháo là bị kiểm soát vật nguy hiểm, tiêu thụ số lượng, chủ loại cùng nhập hàng con đường, chứa đựng nơi trốn đều có đăng ký quản khống quy định. Nói bọn hắn một cái Tết xuân liền kiếm lời 300,000, so sánh thủ tục phức tạp, chỗ gánh phong hiểm, chút tiền ấy thật đúng là không coi là nhiều, nhưng trên thực tế khẳng định không chỉ cái số này. Có chính quy thủ tục, đi chính quy con đường tiến hàng, đương nhiên đều có quản khống đăng ký, nhưng đại cô nhà còn thông qua tự mình con đường tiến vào một nhóm lớn pháo hoa pháo, cũng không dùng báo thuế cũng không có đăng ký. Chỉ nghe Lương đại tỷ tiếp lấy bắt quái nói không có tra được đồ vật, nói là ăn Tết đã toàn bán xong, cho nên người cũng liền thả nông thôn sinh hoạt một đặc sắc lớn chính là quê nhà Hòa Thuận, nếu hỏi ai mượn một thanh hành, người ta dứt khoát liền đưa người mặt ngoài giống như trô đến độ không sai. Thế nhưng là nhà ai đột nhiên kiếm đồng tiền lớn, nhưng dù sao sẽ gặp người đấu kỵ hận, đừng nói tiền này lai lịch bất chính coi như không có vấn đề, cũng sẽ có người tìm các loại góc độ đi báo cáo. Thế là Hà Khảo đại cô nhà liền bị người báo cáo. Cô phụ bị người cảnh sát mang đi phối hợp điều tra, 48 giờ sau lại thả ra, không chỉ có bởi vì tìm điểm quan hệ, càng bởi vì không có điều tra ra vấn đề lớn. Nghe nói ăn Tết trong lúc đó tiến hàng sớm đã tiêu thụ hoàn tất, muốn tra cũng không có vật chứng. Nghe đến đó Hà Khảo lại sợ hãi cả kinh, nhớ tới đại cô vừa rồi điện thoại, thế mà hỏi mình gần nhất có trở về hay không. Hắn vội vàng hỏi, "Lương tả, gần nhất ta đại cô tới qua ta bên kia sao?" "Lương đại tỷ, tới qua à, tháng trước sự tình, nửa đêm mở chiếc xe tỉ cụt, đến ngươi trong viện dỡ hàng rời đồ vật, trên xe tỉ cụt che chăn chiên, dỡ hàng lúc còn giam giữ cửa viện, tổng cộng chạy 3 chuyến. Ta lúc đó còn chưa ngủ, nhìn thấy, trên lầu cách cửa sổ hỏi đầy miệng. Người cô phụ nói là ngươi muốn làm sửa sang, bọn hắn cho ngươi kéo vật liệu đâu?" Hà Khảo nghe vậy nói thầm một tiếng cũng tốt, hắn đã đoán được là chuyện gì. Đại cô hẳn là đem đồ vật đều vụng trộm thả hắn nhà, hơn nữa còn không ít, dùng xe tỉ cục trọn vẹn chở 3 chuyến, cũng không sợ đem phòng ở cho nổ. Dựa theo quy định, năm đó chưa tiêu thụ xong pháo hoa pháo, cũng muốn tiến hành đăng ký cùng tồn tại đặt ở chỉ định nơi trốn. Thế nhưng là đại cô nhà pháo hoa pháo, có rất nhiều cũng không có chính quy thủ tục, không có cách nào tiến hành đăng ký cất giữ. Bọn hắn trước kia có khu phòng, thế nhưng là bị người báo cáo, thế là liền đem đồ vật chuyển rời đến Hà Khảo nhà. Bày ra loại sự tình này, làm không cẩn thận đến ngồi tù a, coi như không có hình phạt vào ngục giam, trại tạm giam bên trong cũng phải đi một lần. Nếu việc này bị điều tra ra, tội danh đầu tiên sẽ rơi xuống Hà Khảo trên đầu, dù sao đồ vật thế nhưng là giấu ở trong nhà hắn. Hà Khảo muốn tẩy thoát hiểm nghi cũng không dễ dàng, đã là thân thích lại có chứng cứ, ai có thể tin tưởng hắn không phải đồng lưu đâu. Coi như hắn cuối cùng có thể tẩy thoát hiểm nghi, cũng chỉ sẽ ở bị cảnh sát mang đi điều tra đằng sau. Nếu hắn còn tại thực tập kỳ không có chuyện chính thức, ra loại sự tình này làm việc khẳng định đến ném đi, nhà ai đơn vị nguyện ý gây cái phiền phức này. Coi như đã chuyển chính, nếu thật tiến vào, làm việc cũng không giữ được, nặng thì còn phải ăn cơm tù. Thậm chí sau này lại tìm làm việc, quốc gia đơn vị bao quát chính quy xí nghiệp lớn cũng đừng nghĩ bối điều cửa này liền không thông qua. Hà Khảo càng nghĩ càng nghiêm trọng, càng nghĩ càng sợ sệt, không đợi hắn lấy lại tinh thần đâu, Lương đại tỷ bỗng nhiên hạ giọng nói, "Tiểu Khảo nha, ngươi nói bọn hắn có thể hay không đem ngươi đông ít dép nhà ngươi? Có thể ngàn vạn không có khả năng dạng này a, quá nguy hiểm." Xem ra không chỉ có là Hà Khảo nghĩ đến loại khả năng này, hàng xóm Lương đại tỷ cũng lên lòng nghi ngờ. Lương đại tỷ có lo lắng này rất bình thường, nhà hắn ngay tại sát vách, nếu xảy ra ngoài ý muốn làm không cẩn thận cũng phải đi theo gặp nạn. Hà Khảo có chút bối rối đáp, không có khả năng đi. Ta hai cái nhiều tháng đều không có trở về, căn bản là không có nghe nói những sự tình này. Lương đại tỷ, mau về nhà xem một chút đi, nếu là thật, lập tức sẽ bọn hắn đem đồ vật lấy đi. Phạm pháp sự tình, ngươi đúng vậy thụ bọn hắn liên lụy lời còn chưa dứt, nàng âm điệu đột nhiên lại cao đứng lên, hỏng, hỏng, không còn kịp rồi. Vị đại tỷ này nhất kinh nhất xạ, Hà Khảo mau đuổi theo hỏi, cái gì không còn kịp rồi? Lương đại tỷ, cảnh sát đã tới, hai chiếc xe cảnh sát lóe đèn đâu. Người đại cô cũng tới, chặn lấy cửa viện tắt bắt lăn lộn đâu, cái này có thể chặn được thôi. Hà Khảo, ngài cũng tại cửa nhà ta sao? Lương đại tỷ, ta tại nhà mình cửa sổ phía sau đâu. Người chờ một chút, ta hiện tại đi ra ngoài đi qua. Hoàng tiểu bàn cũng đem đầu đưa qua tới nghe, đại khái nghe rõ là chuyện gì xảy ra,
hướng Hà Khảo làm thủ thế, nói nhỏ, người ở đây nhiều lắm, chúng ta đi ra ngoài trước tìm một chỗ. Hai người cơm cũng không ăn, rời đi phòng ăn, Hoàng Tiểu Bàn ra hiệu Hà Khảo cùng hắn đi, rẽ trái rẽ phải đợi cửa, lại là cái yên lặng gian tạp vật. Hà Khảo đối với tầng lầu này hiểu rõ giới hạn tại cửa thang máy, đầu bậc thang đến phòng ăn một đoạn này, không nghĩ tới lầu 3 thế mà còn có như thế cái địa phương. Hắn mở ra ngoại phóng, Lương đại tỷ bên kia mang theo giới điện thoại di động lâu cho bọn hắn tới một đoạn hiện trường phát sóng trực tiếp. Cảnh sát tại sao phải đến tìm kiếm Hà Khảo nhà? Bọn hắn đều có thể đoán được. Người báo cáo nếu để mắt tới đại cô nhà, bọn hắn hướng Hà Khảo trong viện kéo cày, Lương đại tỷ nhìn thấy, khẳng định cũng có người khác nhìn thấy, vậy liền tiếp lấy báo cáo thôi, báo cáo bọn hắn đem vi phạm lệnh cấm vật phẩm đều rời đi. Hà Khảo cô phụ ngay tại chỗ có chút quan hệ, tỷ như nó bản ra đường đệ chính là trấn phái xuất xứ lãnh đạo, nhưng cũng không thể làm đến một tay che trời, làm không cẩn thận người báo cáo chính là hướng về phía vị lãnh đạo này tới. Đại cô Chu Diễm tại cửa viện trước tát bác, cuối cùng không có khả năng chống đỡ được đội ngũ chấp pháp. Cảnh sát muốn nàng giao ra cửa viện cùng cửa lớn chìa khóa, nàng kiên quyết nói không có, kết quả cảnh sát lấy ra phòng cháy kìm, máy khoan các loại công cụ, chuẩn bị muốn hủy khóa. Lương đại tỷ lúc này đã chen vào vây xem đám người, thầm nói, dẫn đội cảnh sát ta không biết, bọn hắn vừa rồi lấy ra lệnh kiểm soát, còn hiện trường gọi điện thoại liên hệ chủ hộ tới. Tiểu Khảo, điện thoại của ngươi đánh như thế nào không thông a? Chương 8. Dự phán Hà Khảo điện thoại làm sao có thể đánh cho thông, chính đường dây bật đầu, chính là tại cùng Lương đại tỷ trò chuyện. Xem ra cảnh sát hành động rất đột nhiên, mang theo điều tra thủ tục, đến trước cửa mới liên hệ chủ hộ, chính là sợ người hiểm nghi sớm nhận được tin tức rời đi vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Hà Khảo, ngài trước đừng quản những thứ này, giúp ta nhìn xem tình huống. Cửa viện là từ bên ngoài cái khóa móc khóa bị cắt bỏ, tiếp lấy phòng ở khóa cửa cũng bị mở ra, kết quả lại cho rất xem thêm náo nhiệt quần chúng vây xem tạt một chậu nước lạnh, cảnh sát cũng không có tìm ra đến thứ gì. Nghe đồn có lẽ có điểm khuyết đại, nói là Chu Diễm nhà kéo vài xe tải pháo hoa pháo giấu ở nơi này, thế nhưng là nhà này, nhà nhỏ ba tầng từ đầu tới đuôi nhìn một chút, cảnh sát lập tức liền có thể được ra kết luận căn bản không có những vật kia. Cảnh sát vào cửa lúc Chu Diễm mặt xám như tro, đã ngồi liệt trên mặt đất, giờ phút này lại đột nhiên sống lại, nếu lấy cảnh sát quần áo muốn đòi một lời giải thích, cuối cùng vẫn là để chồng nàng cho kéo ra. Liền ngay cả Lương đại tỷ đều rất nghi hoặc, ngựa khí nói không rõ là thay Hà Khảo khánh hạnh hay là thay người xem thất vọng, ai nha, tại sao không có đâu, những vật kia đi nơi nào? Ta cũng muốn vào xem, thế nhưng là cảnh sát không để cho. Hà Khảo lườm Hoàng Tiểu Bàn một chút, trong miệng đối với Lương đại tỷ một giọng nói, tạ ơn. Liền cúp điện thoại. Hoàng Tiểu Bàn vỗ vỗ Hà Khảo bả vai nói, còn may là sợ bóng sợ gió một trận, ngươi cũng đừng quên tìm cảnh sát bồi khóa cửa. Hà Khảo muốn nói lại thôi, trong lòng đã có suy đoán. Đại cô khẳng định là đem vi phạm lệnh cấm pháo hoa pháo giấu nhà hắn, nếu không tại hiện trường cũng sẽ không là cái kia phản ứng. Nhưng đồ vật đi nơi nào chứ? Hẳn là bị ẩn nga hoặc là nói Hoàng Tứ rời đi. Giờ phút này hắn mới chú ý tới, Hoàng Tứ trên người có một cố đặc biệt mùi, cùng loại pháo mang hỏa tiêu vị. Vừa rồi đang giận vị phức tạp trong nhà ăn, Hà Khảo không có phát giác được, nhưng giờ khắc này ở gian tạm vật bên trong, lại trong lòng đã có suy đoán, cho nên mới mơ hồ người thấy. Hà Khảo đã có 99 khuynh hướng xác định, ẩn nga thật tồn tại, lại bây giờ ẩn nga chính là Hoàng Tứ. Cảnh sát thứ muốn tìm, bị Hoàng Tiểu Bàn kịp thời rời đi tựa như hắn lấy đi nga tổng nhà quả táo. Tiểu Bàn biết chuyện này nhưng không có nói cho hắn biết, hẳn là không muốn bại lộ thân phận, cũng có thể là không cách nào hướng hắn người bình thường này giải thích. Lúc này Hoàng Tiểu Bàn lại mở miệng nói, cha ta năm đó chính là cảnh sát, ta biết thói quen của bọn hắn. Cảnh sát khẳng định sẽ liên hệ ngươi, sẽ còn nói tại nhà của ngươi kiểm tra đo lường ra chất nổ lưu lại, hù dọa ngươi muốn chủ động bàn giao, phối hợp điều tra. Ngươi cũng không cần sợ, nên nói cái gì liền nói cái gì, dù sao ngươi gần nhất căn bản không có trở về, việc này cùng ngươi không hề có một chút quan hệ. Nếu cảnh sát nói tại nhà ngươi kiểm tra đo lường ra chất nổ lưu lại, ngươi cũng đã nói năm vùng thả pháo hoa. Nếu bọn hắn còn tại nhà ngươi điều tra ra pháo kép cùng pháo cái gì, ngươi liền nói có thể là ăn Tết mua không có thả xong, đặt trong nhà quên. Chút đồ vật kia không đủ trình độ pháp luật trách nhiệm, cảnh sát nhiều lắm là cảnh cáo ngươi vài câu. Hà Khảo buồn bực nói, làm sao còn sẽ có pháo cùng pháo kép đâu? Hoàng Tiểu Bàn, ta đây nào biết được, làm không cẩn thận ngươi ăn Tết đốt pháo còn lại điểm bên nữa nha, không tính là gì đại sự. Còn có một loại có thể là người báo cáo vu oan a, trộm đạo thả ít đồ đi bảo, nhưng số lượng không có khả năng rất lớn, cũng không thành vấn đề. Hà Khảo nghe đến đó lại có chút lẩm bẩm, xem ra Hoàng Tiểu Bàn cũng không có đem đồ vật toàn chuyển gì, đại kiện pháo hoa loại hình hẳn là dọn đi rồi, nhưng còn để lại một nhóm pháo kép cùng pháo, có thể là thời gian không kịp đi. Nếu như số lượng không lớn, cũng có thể giải thích, ăn Tết mua không có thả xong cũng không thể bớt đi. Cảnh sát nhiều lắm là cảnh cáo một phen, cũng không thể đem Hà Khảo như thế nào. Hoàng Tiểu Bàn phụ thân đúng là cảnh sát, từng là tên Nguyên Thị Giang bắt trại tạm giam sở trưởng, đáng tiếc qua đời đến tương đối sớm, tại Hoàng Tiểu Bàn lên đại học trong lúc đó liền bệnh qua đời, niên kỷ vừa 50 ra mặt. Hà Khảo lại nhìn một chút điện thoại, có mấy cái điện thoại chưa nhận đều đến từ cùng một cái dây số. Hắn nhíu nhíu mày, cũng không có chủ động đẩy tới, buổi chiều đi làm đã muộn, lên trước lâu đi. Lúc chiều, Nga tổng còn cố ý tới quan tâm hai câu, hỏi thăm thân thể của hắn tình huống. Đồng nghiệp mới tiền cố nhiên đi ngang qua công vị lúc, cũng hợp thời biểu thị ra quan tâm, nhưng Hà Khảo tổng có chút không quan tâm. Hoàng Tiểu Bàn tại sao phải trở thành ẩn nga? Hà Khảo trong lòng đã có một cái đại khái phỏng đoán hình dáng. Phụ thân tuần độ năm đó liền giam giữ đang tại bảo vệ chỗ, khi đó Hoàng Thúc còn không phải sở trưởng, nhưng cũng là nhân viên công tác, từ nhỏ đã cùng phụ thân quen biết. Phụ thân trước khi lâm chung, hẳn là đem cái kia trong truyền thuyết ẩn nga đồ vật để lại cho Hoàng Thúc, đồng thời có chỗ giao phó. Phụ thân năm đó đến rốt cuộc đã làm gì làm sao, Hà Khảo cũng không rõ ràng, bây giờ Hoàng Thúc cũng đã qua đời. Nhiều năm đằng sau,
Hoàng Tiểu Bàn lại thành tiếp theo chỉ ở Nga, hẳn là Hoàng Thúc đem đồ vật để lại cho hắn. Như vậy tại phụ thân cùng Hoàng Tiểu Bàn ở giữa, khả năng vẫn tồn tại một cái khác ở Nga, chính là Hoàng Thúc. Buổi chiều nhanh lúc 4 giờ, Hà Khảo rốt cục nhận được một chiếc điện thoại, đối phương tự xưng là Di Bờ khu công an phân cục chỉ an khoa Hồ khoa trưởng, muốn tìm hắn tìm hiểu tình huống. Hà Khảo một bên nghe một bên tại trên máy vi tính tìm kiếm, Giang Bắc phân cục chỉ an khoa xác thực có một vị phó khoa trưởng họ Hồ. Hồ khoa trưởng đầu tiên xác nhận Hà Khảo thân phận, địa chỉ, trọng điểm là xác nhận hắn chính là phổ cảm trấn ái dân lộ hào chủ sĩ nghiệp, sau đó lấy giọng chất vấn đạo. Chúng ta nhận được quần chúng báo cáo, phản ứng ngươi phi pháp tổn chữ đại lượng dễ cháy dễ bạo vật nguy hiểm, đã không có hợp pháp nơi phát ra cũng không có theo quy định làm thủ tục. Hôm nay chúng ta xin mời lệnh kiểm soát, theo nếp điều tra ngươi tại phổ cảng trấn ái dân lộ hào trụ sở, hiện trường chấp pháp lúc, vì cái gì một mực liên lạc không được ngươi? Hà Khảo, ngài nói cái gì? Ta phi pháp giấu kín vật nguy hiểm. Không có chuyện này. Ta ở trong thành phố làm việc, cũng ở trong thành phố phòng cho thuê, căn bản không có ở tại phổ cảng trấn. Hồ Khoa, trong chúng ta buổi trưa điện thoại cho ngươi, vì cái gì một mực liên lạc không được? Hà Khảo giả ngu hỏi lại, ta cũng không biết ngài bên kia là tình huống như thế nào à, xin hỏi vì cái gì liên lạc không được? Hồ Khoa trưởng, điện thoại của ngươi vì cái gì một mực đường dây bận? Hà Khảo, ta lúc đó đang đánh điện thoại a. Hồ Khoa trưởng, là có người hay không cho ngươi mật báo, sớm rời đi phi pháp vật phẩm. Hà Khảo, ta không biết ngài đang nói cái gì, ta căn bản cũng không ở tại chỗ ấy, cũng chưa từng có dấu kín cái gì phi pháp vật phẩm. Hồ Khoa trưởng, chúng ta tại trụ sở của ngươi bên trong kiểm tra đo lường ra rõ ràng chất nổ lưu lại, hy vọng ngươi có thể tới phân cục đến chủ động giao phó tình huống, phối hợp điều tra. Chúng ta chính sách là Hà Khảo xen lời hắn, không có ý tứ, ta lời mới vừa nói ngài không có nghe rõ sao? Nơi đó không phải ta hiện tại trụ sở, ta ở trong thành phố. Căn bản không có khả năng giấu kín cái gì chất nổ. Ngài nói chất nổ lưu lại là có ý gì? Ta không hiểu. Hồ Khoa trưởng, hiện tại khoa học kỹ thuật rất phát đạt, các ngươi coi như đem đồ vật rời đi vẫn có thể kiểm tra đo lường đi ra vết tích. Có đầy đủ chứng cứ chứng minh, ngươi từng tại nơi đó cất giữ qua dễ cháy dễ bạo vật phẩm nguy hiểm. Cảnh sát hôm nay không có lục soát đồ vật, cho nên mới sẽ cho Hà Khảo gọi cú điện thoại này, nếu không liền trực tiếp tới cửa đem hắn mang đi. Hà Khảo không khỏi âm thầm bội phục tiểu bản, quả nhiên hiểu rất rõ cảnh sát xáo lộ. Bất luận việc này cùng Hà Khảo có quan hệ hay không, đi lên liền đem sự tình gắn ở trên đầu của hắn trước hù dọa một trận. Chất nổ lưu lại kiểm tra đo lường nói mơ hồ kỳ thật cũng đơn giản, mỗi cái phi trường nơi cửa ra vào đều có, dùng một khối nhỏ hấp thụ vật hướng quần áo cùng bao khỏa bên trên lau một chút, chỉ cần vài giây đồng hồ liền có thể tại chuyên dụng trong thiết bị tra ra phải chăng có axit ni chỉ dễ ẩn. Trong nhà chính đồ vật mặc dù bị kịp thời dọn đi rồi, cảnh sát không có tìm được, nhưng dấu vết lưu lại vẫn có thể nhẹ nhõm kiểm tra đo lường đi ra. Quân chúng báo cáo không thể làm chứng cứ, cảnh sát không có lục soát đồ vật liền không thể định tội. Chất nổ lưu lại kiểm tra đo lường kết quả cũng vẹn vẹn chỉ là có hiểm nghi mà thôi, cảnh sát thậm chí ngay cả câu truyền Hà Khảo căn cứ đều không đủ. Hồ Khoa trưởng nói lời giống như rất không chính quy, cái này không phải là ở trong điện thoại giảng mà hẳn là ở trước mặt chính thức hỏi han nội dung. Nhưng trên thực tế cơ sở phá án, sự vụ phức tạp nhân thủ khẩn trương, rất nhiều tình huống thường thường chính là như vậy. Hà Khảo rất dứt khoát lần nữa cường điệu, ta không có, căn bản chưa làm qua loại sự tình này. Hồ Khoa trưởng, ngươi trường nào thì đem đến trong thành phố ở lại? Hà Khảo, năm nay sau mùa xuân, ta nghiên cứu sinh tốt nghiệp, đến trong thành phố đi làm. Kỳ thật từ 7-8 năm trước lên đại học bắt đầu, ta liền trọ ở trường chỉ có nghỉ mới trở về. Hồ Khoa trưởng, ngươi xác định không có tại bất luận thời gian nào, trong nhà cất giữ qua bất luận cái gì dễ cháy dễ bạo vật nguy hiểm sao? Hà Khảo, lúc sau Tết mua qua pháo hoa pháo có tính không? Trừ cái đó ra liền không có. Hồ Khoa trưởng, ngươi quả nhiên cất giữ qua pháo hoa pháo, hiện tại chuyển rời đến chỗ nào? Hà Khảo, chuyển di cái gì chuyển di? Ăn Tết từng nhà đều tại thả. Hồ Khoa trưởng, số lượng bao nhiêu, đều có cái nào chủng loại? Hà Khảo, pháo kép, xuyên đỏ. Pháo hoa cái gì số lượng cũng không có nhiều, tổng cộng mới bỏ ra 1.500. Ta mượn chiếc xe xích lô, một lần liền toàn kéo trở về. Hồ Khoa trưởng, toàn bộ giá trị 1.500 khối sao? Hà Khảo, đúng vậy nha, ngài không biết hiện tại pháo hoa đắt cỡ nào, nhất là loại kia nhảy lên trời đại lễ hoa, một cái liền tốt mấy trăm. Hồ Khoa trưởng, từ nơi nào tiến hàng? Hà Khảo, ta đại cô nơi đó nha, nàng làm một cái kinh doanh điểm. Hồ Khoa trưởng, ngươi đại cô gọi chú Diễm, đúng không? Hà Khảo, đối với, cô phụ ta gọi Hà Thường Sơn. Hồ Khoa trưởng, bọn hắn tiêu thụ pháo hoa pháo là hợp pháp sao? Hà Khảo, là hợp pháp đi, nếu không có chính quy thủ tục ai dám bán công khai a? Những tình huống này các ngươi hẳn là tìm nàng hiểu rõ, ta chính là mua đồ khách hàng. Hồ Khoa trưởng, từ ngươi đại cô nhà cầm hàng còn cần dùng tiền sao? Hà Khảo, để cho ta ngẫm lại, lúc đó đại cô cùng cô phụ đều không tại, biểu mội ta nhìn bày. Ta hỏi bao nhiêu tiền, nàng nói 1.500, cũng không nói miễn phí cho, ta liền quét mã thanh toán xong. Đoạn này cơ hồ tất cả đều là lời nói thật, Hà Khảo ăn tết tốn kém mua những pháo hoa kia pháo trúc tự tay cho ngồi. Phản phất là một loại nghi thức, đã là nhớ lại cùng cáo biệt, cũng là dự báo cùng chúc mừng. Hồ Khoa trưởng, lúc đó toàn bộ châm ngòi hoàn tất sao? Hà Khảo, hẳn là toàn bộ thả xong đi, khả năng còn lại điểm pháo, pháo kép cái gì ta cũng không nhớ rõ lắm. Lúc đó nhận được nhập chức thông chi, sốt ruột đi đơn vị đưa tin đi được tương đối gấp. Các ngươi không phải đi lục soát sao? Câu nói này chính là nửa thật nửa giả, hắn đã có chuẩn bị tư tưởng, đương nhiên là há mồm liền ra. Hồ Khoa trưởng, chúng ta kiểm tra đo lường ra chất nổ lưu lại, không phải chỉ ngươi nói những vật này. Đúng rồi, ta mới vừa rồi còn quên hỏi. Từ sau mùa xuân đến bây giờ, ngươi hẳn là cũng từng trở về đi. Hà Khảo, trở về qua 3 lần, mỗi lần cũng liền đợi cái cuối tuần, lần gần đây nhất là 2 tháng trước, thu thập một chút phòng ở cùng sân nhỏ, khác cái gì đều không có làm. Hồ khoa trưởng, xin ngươi có thể chủ động tới một chuyến, giao phó tình huống phối hợp điều tra, tranh thủ xử lý khoan dung. Hà Khảo, ta đương nhiên muốn trở về, nghe sắt vách Lương đại tỷ nói, các ngươi buổi trưa hôm nay làm hư nhà ta 2 cánh cửa khóa, có thể hay không khiếu nại yêu cầu bồi thường a? Hồ khoa trưởng nổi giận, không phải liền là khóa cửa sao, ta tìm người cho ngươi tu. Hà Khảo, chúng ta đơn vị làm việc rất bận, ta cuối tuần dành thời gian lại trở về, đi tìm các ngươi đàm luận bồi thường. Hồ khoa trưởng, không cần tìm, ta tư nhân cho ngươi bồi. Hà Khảo, coi như vậy đi, khóa cửa loại vật này, hay là chính ta đổi đi. Ngài chỉ cần nói cho ta biết, đổi xong đem hóa đơn cho ai. Hồ khoa trưởng, ta hỏi lại ngươi, ngươi bây giờ không ở tại nơi đó, còn có người nào nơi đó chìa khóa? Hà Khảo, ta đại cô có. Hồ khoa trưởng, ngoại trừ ngươi đại cô đâu? Hà Khảo, vậy ta cũng không biết, hẳn không có đi, trừ phi có ai lấy thêm chìa khóa đi phối. Đại cô nơi đó có gì thi nhà chìa khóa, là đại cô lúc trước chủ động muốn, lấy cớ ngày thường hỗ trợ chiếu khán. Kỳ thật trừ đại cô, tiểu bàn nhà cũng có chìa khóa, nhưng Hà Khảo không nói. Hà Khảo cũng minh bạch Hồ khoa trưởng vì sao sinh khí, chấp pháp trong quá trình như hư hao hợp pháp tài vật, theo quy định là cần bồi thường, thường mấu chốt là cảnh sát cũng không có điều tra ra vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Việc này nếu như đi chính thức lưu trình nói, nhân viên tham dự trên mặt mũi liền rất nhịn không được rồi, hơn nữa còn có chút phiền toái nhỏ. Hai cánh cửa khóa mà thôi, tình nguyện tự mình cho bồi thường, cũng không ai nguyện ý viết báo cáo. Tối hôm đó bộ môn lại tăng ca, cơ tối lúc Hoàng Tiểu Bàn hỏi Hà Khảo tình huống, Hà Khảo đem Hồ khoa trưởng điện thoại nói cho hắn biết. Hoàng Tiểu Bàn nhếch miệng nói, không còn việc của ngươi. Bọn hắn lại không phải người ngu, hẳn phải biết việc này với ngươi không quan hệ. Nhưng ngươi vẫn là hẳn là tìm bọn hắn buổi khóa, nếu không liền lộ ra chỗ dạng. Tăng ca sau về đến nhà trọ, Hà Khảo thỉnh thoảng lấy điện thoại ra nhìn một chút, cũng nói không rõ là chờ mong hay là thất vọng. Hắn đang đợi điện thoại, đại cô nhà gọi điện thoại tới, dù là không có điện thoại phát tới cái tin tức cũng tốt. Hay là bộ kia một căn phòng nhà trọ cũ, mà không phải hắn hôm nay mới mướn một phòng ngủ một phòng khách. Đồ vật đều ở chỗ này không có cầm tới đâu, mà lại hắn là vô ý thức liền đi về tới. Ngồi tại trong căn hộ nhiều lần cầm điện thoại lên, do dự thật lâu hắn rốt cục chủ động bấm, còn chưa lên tiếng chỉ nghe thấy đại cô phụ Hà Thường Sơn thanh âm, "Tiểu Khảo, ta vừa định điện thoại cho ngươi đâu, ngươi liền đánh tới, hôm nay bên này xảy ra chút sự tình, Hà Khảo, ta đã nghe sắt vách Lương Á Di nói, có người báo cáo ngươi cùng ta cô. Kết quả đem ta bên kia cửa viện cùng cửa phòng cho nảy ra nghe nói cái gì cũng không có lục soát, ngươi bên kia không có việc gì đi." "Hà Thường Sơn, chúng ta không có việc gì, một chút việc đều không có thể có chuyện gì?" Hắn tới trước cái phủ nhận tam liên, sau đó mới than thở đạo, "Hiện tại chính là bệnh đau mắt nhiều, luôn cho là chúng ta kiếm đồng tiền lớn, kỳ thật lợi điểm bán hàng pháo hoa mới kiếm mấy cái tiền vất vả." Cô phụ không muốn nói cho Hà Khảo chân tướng, không nguyện ý thừa nhận chính mình đã làm gì, cho nên cái này lâm vào một cái mâu thuẫn bế tắc, hắn rất muốn hỏi những vật kia có phải hay không Hà Khảo phát hiện hậu chuyển rời đến đi nơi nào, lại không thể hỏi ra lời. Chương 9. Từ hy vọng đến nhận biết Hà Khảo nghe được cô phụ xoắn xuýt, nhưng hắn cũng không muốn cũng không cách nào chủ động đi làm rõ cái gì, chỉ có thể nói cho cô phụ, buổi chiều nhận được khu công an phân cục Hồ khoa trưởng điện thoại, hắn muốn Hồ khoa trưởng bồi thường tổn thất. Cô phụ khuyên nhủ, cửa hay là tốt, chính là làm hư hai cái khóa, không cần tìm bọn hắn, ta thay ngươi đổi một chút liền tốt. Hà Khảo dừng vài giây đồng hồ, cuối cùng vẫn là nuốt xuống một miếng nước bọt nói, đại cô phụ, khóa cũng không cần ngài đổi, ta cũng không phải không tín nhiệm ngài, liền sợ về sau còn có người báo cáo, lại hoài nghi ngài tại nhà ta giấu đồ vật, hay là chính ta tu đi. Câu nói này lộ ra rất cứng rắn huyền chuyển, ra loại sự tình này, hắn đã không muốn lại đem chìa khóa lưu cho đại cô nhà, cho nên khẳng định không có khả năng lại để cho cô phụ giúp hắn đổi khóa. Lúc nói, Hà Khảo không hiểu có chút chột dạ, cẩn thận từng ly từng tí tựa như phạm sai lầm gì. Nhưng cô phụ cũng không nói thêm cái gì, chỉ trả lời một câu, tu khóa tiền ta ra. Cúp điện thoại đằng sau, Hà Khảo nhận được cô phụ chuyển tới 1000 khối, nhắn lại là tu khóa tiền. Hà Khảo nghĩ trả lời, ta sẽ đem hóa đơn đưa cho ngươi. Đây là khóa cửa sự tình sao? Thế nhưng là từ cảnh sát đến cô phụ, tới lui Hà Khảo cũng chỉ có thể cầm khóa nói sự tình. Quả như Hoàng Tiểu Bản sở liệu, ngày thứ hai không ai lại tìm Hà Khảo hỏi cái gì, cuộc phong ba này phảng phất đã vô thành vô tức đi qua. Hà Khảo trong nội tâm cũng hy vọng như vậy, tựa như liền có thể làm bộ nó cũng không có phát sinh. Hà Khảo rõ ràng mình tại lo lắng cái gì, nguyên bản liền có một đám lai lịch bí ẩn người đang truy tra ở Nga, đại cô phụ lại chỉnh xuất loại chuyện này, đây không phải tự dưng trêu chọc càng coi là thừa hơn nghi, hấp dẫn càng nhiều người chú ý sao? Hà Khảo tâm tình rất mâu thuẫn, hắn rõ ràng chính mình không phải ở Nga, hy vọng những người kia minh bạch bọn hắn sai lầm, đừng lại nhìn mình chằm chằm. Nhưng hắn đoán được Hoàng Tiểu Bàn chính là ẩn Nga sau, lại không hy vọng Hoàng Tiểu Bàn bại lộ, ý vị này một loại nào đó nguy hiểm không biết. Tại sao là nguy hiểm đâu? Cái này Hà Khảo trực giác, tham khảo phụ thân kinh lịch, tóm lại tuyệt sẽ không là chuyện tốt. Hà Khảo muốn làm bộ vô sự phát sinh, có người lại không để cho hắn vận nguyện. Ngày thứ hai hắn đi bộ đi làm, theo lệ cũ hay là muốn đi công ty phòng ăn ăn điểm tâm, ở công ty lầu dưới rải cây xanh bên cạnh, đối diện gặp một cô nương. Cô nương mặc một bộ xanh trắng thoái hoa váy liền áo, mép váy cùng sợi tóc trên không trung lắc nhẹ, cau mày hít mắt, lộ ra rất không vui. "Ôi, Tiểu San muội muội, ngọn gió nào sáng sớm liền đem người thổi tới. Ngươi thế nhưng là càng ngày càng đẹp." Kẻ nói chuyện không phải Hà Khảo, mà là từ đâu thi sau lưng bước nhanh đuổi tới Hoàng Tứ. Bọn hắn giờ làm việc không sai biệt lắm, ở trên đường thường xuyên có thể gặp. Cô nương kia ra sao thi đại cô nữ nhi Hà San, Hoàng Tiểu Bản đương nhiên cũng nhận biết. Hà San so Hà Khảo nhỏ hơn một tuổi nhiều, từ tiểu học tập liền không tốt lắm, tốt nghiệp trung học sau dùng tiền miễn cưỡng lên một chỗ đại học, cũng không có tìm tới cái gì thừa dịp tâm làm việc, dứt khoát ngay tại trong nhà giúp đỡ làm ăn. Gặp hoàng tứ chủ động lại gần Hà San lạnh mặt nói, "Hoàng bản tử, ngươi đi ngươi, nơi này không liên quan đến ngươi, ta cùng anh của ta nói điểm việc tư." Nàng vừa nói chuyện một bên khoát tay, tư thế tựa như tại xua đuổi con rồi. Hoàng tiểu bàn nhếch miệng ngượng ngùng mà đi, Hà Khảo tận lực để cho mình dáng tươi cười không có đắng như vậy, nhỏ giọng hỏi, "Sao ngươi lại tới đây?" "Hà San, ca, ngươi thành thật nói cho ta biết, đồ vật đi đâu rồi?" "Hà Khảo, thứ gì?" "Ngươi biết ta trong khoảng thời gian này căn bản không có trở về." "Hà San, hôm qua cha ta điện thoại cho ngươi, ta đều nghe thấy được, ngươi cũng chớ giả bộ. Ngươi biết ta nói chính là cái gì, ngoại trừ ngươi, còn có ai có thể đem đồ vật lấy đi?" Hà Khảo hạ giọng nói, "Chẳng lẽ ngươi là muốn nói cho ta biết, thật có chuyện như vậy, các ngươi thật đem những cái kia không có thủ tục pháo hoa pháo đều giấu ta nơi đó?" Hà San từ chối cho ý kiến nói, "Ta liền muốn biết đồ vật đi đâu rồi, giá trị hơn mấy chục vạn đâu, nói không có liền không có." "Hà Khảo, các ngươi còn muốn lấy tiền sao? Nếu thật bị cảnh sát tìm ra tới, ngươi cảm thấy sẽ là kết quả gì? Ngươi là hy vọng đồ vật bị tìm ra đến đâu, vẫn là hy vọng đồ vật lục soát không ra đến đâu?" "Hà San, ta chính là muốn hỏi có phải là ngươi làm hay không?" "Hà Khảo, không phải ta, ta trong khoảng thời gian này căn bản không có trở về. Ngươi tranh thủ thời gian về đi, hỏi ta không dùng, ta cái gì cũng không biết." Nói dứt lời đầu hắn cũng không trở về tiến vào ký túc xá, giống như chạy nạn giống như, cảm giác đầu đều ẩn ẩn làm đau. Hắn thật sự là phục biểu muội này trong nhà đã trốn qua một kiếp liền yên tĩnh đi, còn muốn chạy tới truy vấn cái gì? Một ngày này cũng không biết là thế nào đi qua thế, nhưng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lúc tan việc Hoàng Tiểu Bàn hẹn hắn cùng một chỗ về, hắn khoát tay nói, "Ngươi về trước đi, ta lại thu thập một chút." Chờ hắn lằng nhằng tan việc, đi ra công ty cửa lớn không xa, lại dừng bước lại một trận tê cả da đầu, bởi vì đối diện lại nhìn thấy Hà San. Hà San thay quần áo khác, ban đêm có chút mát mẻ, nàng còn tăng thêm cái áo khoác. "Hà Khảo, ngươi tại sao lại tới?" "Hà San, ngươi không nói, ta liền đến chắn ngươi, ngươi đến nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra." "Hà Khảo, ngươi hy vọng dựa dẫm vào ta hỏi ra cái gì đến?" "Hà San, lời nói thật." "Hà Khảo, lời nói thật chính là ta không biết." Nghĩ nghĩ còn nói thêm, "Các ngươi chơi sự tình là vi phạm không có bị cảnh sát bắt lấy liền vụng trộm vui đi. Ta không biết đồ vật đi đâu rồi, nếu có người vụng trộm giúp các ngươi tránh thoát cảnh sát điều tra, cái kia đồng dạng là vi phạm. Hiện tại ai cũng không có việc gì không tốt sao, ngươi không phải lôi kéo mọi người cùng nhau đều vi phạm." Hà San rốt cục túi đầu nói, "Ta biết ngươi làm là như vậy hảo tâm giúp chúng ta, nhưng ngươi cũng không cần giấu giếm ta à, tự mình nói cho ta biết không được sao? Lại nói những vật kia cũng không an toàn, ngươi nói rõ ta mới tốt yên tâm, chúng ta là thân thích à?" Hà Khảo tranh thủ thời gian khoát tay nói, "Không phải ta làm không cần cảm tạ ta. Ta chỉ là muốn hỏi một câu, chính các ngươi phạm pháp không sao, vì cái gì còn muốn đem ta lôi xuống nước? Đem Đông Ít Z đến ta nơi đó, đây là coi ta là thân thích." Hà San ngẩng đầu nói, "Đúng vậy à, đem Đông Ít Z đến ngươi nơi đó, không phải liền là bởi vì quan hệ gần, tín nhiệm ngươi sao? Cái này nghịch thiên logic đơn giản quá." Hà Khảo cũng không biết nói cái gì cho phải, nhưng cẩn thận suy nghĩ thật là có như vậy một kia hoang đường đạo lý, có thể đem vi phạm lệnh cấm vật phẩm giấu nhà hắn, chính là không có coi hắn là ngoại nhân a, nếu người thứ ba nghe thấy được đoán chừng đều sẽ cười ra tiếng, đồng thời đậu đen rau muốn một câu chí ít các ngươi không có đi thai họa ngoại nhân. Hà San gặp Hà Khảo không nói lời nào, tưởng rằng bị chính mình ép hỏi ở, còn nói thêm, "Nếu ngươi không nói thật, ta liền mỗi ngày đến chắn ngươi, sẽ còn thượng đan vị đi tìm ngươi." Hà Khảo ánh mắt xuyên qua đầu vai của nàng, phát hiện Tiền Cố Nhiên cùng Hoàng Tiểu Bàn đứng ở công ty cửa ra vào, chính xa xa nhìn về phía bên này, hắn bản năng cảm giác một trận bực bội cùng bối rối, đành phải sử xuất đòn sát thủ. "Ngươi tìm ta có làm được cái gì, không bằng đi báo động, đi nói cho cảnh sát, hoài nghi ta đem các ngươi tư tàng đồ vật cho trộm." Hà San tức giận đến dậm chân nói, "Ngươi nói gì vậy?" "Hà Khảo, bằng không ta đi báo động." Liên nói có người mỗi ngày ngăn cửa hỏi ta muốn cái gì. Hà San nguyên bản liền thật trắng khuôn mặt càng giống là không có huyết sắc, chỉ có thể tức giận trừng mắt Hà Khảo. Hà Khảo sau khi nói xong xoay người rời đi, hắn cũng không muốn cùng biểu bội đem lời nói đến như thế tuyệt, nhưng cũng chịu không được nàng mỗi ngày chắn đơn vị cửa ra vào ai nháo tâm sự tình đã đủ nhiều, hắn không có cách nào lại cố kỵ Hà San cảm xúc. Hà Khảo cùng Hà San tại bên đường tranh chấp lúc, Hoàng Tứ cùng Tiền Cố Nhiên cũng đứng đang làm việc cửa lầu ngoại quan nhìn. Hà Khảo muốn Hoàng Tứ tiên trở về, nhưng Hoàng Tứ cũng mài tức nửa ngày đi được so Hà Khảo trễ hơn, tại cao ốc bên ngoài vừa lúc đụng phải Tiền Cố Nhiên, hai người đồng thời nhìn thấy xa xa Hà Khảo cùng Hà San. Tiền Cố Nhiên giơ lên cái cằm nói, "Hà Khảo đang làm gì đâu, cùng bạn gái cãi nhau sao?" "Hoàng Tiểu Bàn, đây không phải là hắn bạn gái, là biểu muội hắn, có thể là trong nhà có việc gì." "À, biểu muội a." Tiền Cố Nhiên ngự khí ý vị thâm trường, bởi vì biểu muội cái từ này tại một ít trường hợp hàm nghĩa xác thực tương đối mờ mờ. "Hoàng Tiểu Bàn, ngươi đừng như vậy hèn mọn, là thật biểu muội, thân biểu muội." "Tiền Cố Nhiên, đây là làm gì vậy, hai người giống như cãi vã." Hoàng Tiểu Bàn không muốn cùng đồng sự xách Hà Khảo chuyện trong nhà, chỉ là nói bọn hắn quan hệ không phải rất tốt. Hai ngày chỗ đứng, lẽ ra căn bản nghe không được Hà Khảo cùng Hà San nói chuyện, nhưng Tiền Cố Nhiên cũng không phải là người bình thường, hắn chỉ cần ngưng thần hoàn toàn có thể nghe được rõ ràng, có thể cái này cũng không thể để cho Hoàng Tiểu Bàn biết. Cho nên Tiền Cố Nhiên cũng giả bộ như không nghe rõ, vừa cười nói, "Quan hệ không tốt sao? Nhưng ta nhìn cô nương kia rất để ý Hà Khảo." "Hoàng Tiểu Bàn, nói vậy, ngươi thế nào nhìn ra được?" "Điều này khả năng nhìn không ra đâu." Tiền Cố Nhiên thế nhưng là vọng khí cửa thuật sĩ, đã có cấp 1 bọn rình dập cấp 2 lái buôn thành tựu, bây giờ là cấp 3 tung hoành ra. Nhưng những này cũng không thể đối với Hoàng Tiểu Bàn nói, chỉ có giải thích nói, ngươi nhìn bộ dáng của nàng, rõ ràng là tỉ mỉ cách ăn mặc qua, còn tận lực lộ ra trang dung rất nhạt. Đến nhau nhau cái đỡ còn như thế phí tâm tư, đây còn không phải là bởi vì coi trọng tôi. Hoàng tiểu bản, coi trọng cùng để ý thế nhưng là hai việc khác nhau, đánh trận thời điểm cũng phải coi trọng địch nhân đâu. Tiền Cố Nhiên, bọn hắn là thân thích à? Hoàng tiểu bản, nói sớm quan hệ không tốt, biểu muội tổng khi dễ Hà Khảo, nhưng Hà Khảo từ nhỏ đã để cho nàng. Tiền Cố Nhiên thở dài, có chút không hiểu thấu nói vì yêu sinh hận, bởi vì sợ sinh hận, bởi vì trông mong sinh hận, tóm lại đều là sinh hận, tiến tới bởi vì hận đả thương người. Đả thương người chính là đả thương người, liền chớ có lại nói vì yêu, bởi vì trông mong, bởi vì sợ, ngay cả chính bọn hắn đều không rõ ràng. Hoàng tiểu bàn quay đầu xem xét Tiền Cố Nhiên một chút, lão tiền à, ngươi đặt chỗ này nói gì thế, chán chết học ra sao? Tiền Cố Nhiên đương nhiên biết Hà Khảo quê quán bên kia đã xảy ra chuyện gì, cũng biết Hà San tại sao tới tìm Hà Khảo, cho nên không có chút nào cảm thấy kỳ quái, hắn chỉ là đối với giữa hai người này quan hệ có chút cảm thấy hứng thú. Gặp Hà Khảo đã sẽ không tiếp tục cùng Hà San tranh chấp, Hoàng tiểu bản cũng rời đi, hơi lượn quanh một chút đường không có cùng Hà San chào hỏi, nhanh đến hạt vừng nhà trọ trước đuổi kịp Hà Khảo, chủ động hỏi: "Thế nào, ta vừa rồi trông thấy tiểu San lại đang cửa ra vào chắn ngươi." "Hà Khảo, còn không phải phá sự kia, nàng không phải nói những vật kia là ta cho rời đi cứng rắn muốn ta thừa nhận, còn muốn ta nói cho nàng đổ vật để chỗ nào mà?" "Hoàng tiểu bản, sao có thể làm như vậy chứ? Vốn chính là bọn hắn làm càn rỡ, kém chút xảy ra chuyện. Nguyên bản với ngươi không quan hệ, nhất định phải đem ngươi lôi vào mới cam tâm sao?" "Hà Khảo, kỳ thật ta cũng có thể lý giải tâm tình của nàng, chính là không yên lòng." "Hà San vì cái gì không yên lòng?" "Những vật kia thật đúng là vật nguy hiểm, bây giờ mặc dù không thấy, tạm thời có thể tránh thoát cảnh sát xét xử, nhưng nếu là bị người đánh cắp đi tương lai vạn nhất ra lại chuyện gì, vẫn sẽ liên lụy đến nhà bọn hắn. Coi như không có chuyện, cũng tương đương nhà bọn hắn có nhược điểm bị người cầm chắc lấy càng chết là còn không biết ai làm." Hà Khảo đoán được là Hoàng tiểu bản làm, nhưng Hoàng tiểu bản cũng không có khả năng thừa nhận. Tiểu bản vừa rồi còn tại chế rêu Tiền Cố Nhiên trang triết học ra, lúc này thế mà cũng đã nói một câu rất có triết lý lời nói. "Tiểu San chỉ là hy vọng việc này là ngươi làm, thế là liền nhận định việc này là ngươi làm, sau đó để cho ngươi thừa nhận, chỉ cần ngươi thừa nhận nàng an tâm." Thật nhiều người đều là như thế này, không phân rõ hy vọng sự tình cùng cho là sự tình. Hà Khảo ngây ngẩn cả người, cho đến trở lại nhà trọ, hắn còn tại suy nghĩ Hoàng tiểu bản câu nói này. "Ta hy vọng cùng ta cho là hai cái khái niệm khác nhau, hy vọng không cần căn cứ, nhưng cho là cần hiện thực căn cứ. Ta hy vọng có cái không gì làm không được thần, mà ta là thần cử chi, chỉ có ta có thể được đến thần ban ân, mà ta không thích người đều sẽ có được thần trừng phạt. Đây chỉ là hy vọng, hoặc là nói là vọng tưởng. Nhưng bởi vậy liền cho là có dạng này thần, mà ta là thần cử chi, đem hy vọng bên trong sự tình biến thành nhận biết bên trong tồn tại, đây chính là rất nhiều tôn giáo đầu nguồn mà tôn giáo giáo nghĩa là không cần cung cấp hiện thực căn cứ. Loại hiện tượng này không hiếm hoi còn sót lại ở chỗ tôn giáo, cũng tương tự tồn tại ở mỗi cái người bình thường trên thân. Từ đâu San thị giác đến xem, nàng thật hy vọng việc này ra sao thì làm, dạng này mới an toàn hơn, lợi ích lớn nhất mà tổn thất nhỏ nhất. Hà San tiến tới còn hy vọng, Hà Khảo là xuất phát từ muốn trợ giúp bọn hắn, thu hoạch được bọn hắn thân cận công nhận thiện ý mới làm nàng hy vọng Hà Khảo thừa nhận điểm này, tiến tới chính mình trước nhận định điểm này. Hà Khảo không chỉ có không có thừa nhận, phủ định nàng nhận biết, mới càng làm nàng hơn thất vọng, cho nên nàng rất tức giận. Tức giận Hà San ngày thứ hai không tiếp tục tìm đến Hà Khảo, Hồ Khoa Trường cũng vẫn không có liên hệ hắn. Nhưng Hà Khảo chủ động tìm Hồ Khoa Trường, bởi vì sau đó chính là cuối tuần, hắn dự định về nhà xử lý hiện trường. Không nên hiểu lầm, Hà Khảo cũng không phải là muốn chủ động giao phó tình huống, phối hợp điều tra, hắn liên hệ Hồ Khoa Trường liền ba chuyện: giải phong, mở khóa, bồi khóa. Hà Khảo ở vào di bờ khu phủ cảng trấn Ái Dân Lộ Hào trụ sở, cảnh sát điều tra không có kết quả rút khỏi hiện trường sau, cũng không biết là ai đem màu vàng đất tấm nhựa dán tại trên cửa viện, không phải giấy niêm phong lại giống như giấy niêm phong. Cảnh sát lúc đó chỉ có điều tra thủ tục, sau đó nhưng không có niêm phong thủ tục, bởi vì căn cứ không đủ. Muốn nói cảnh sát là làm trái quy tắc thao tác đi, cũng bắt không đến căn cứ, mặc dù không có chính thức niêm phong thủ tục, nhưng người ta cũng không có dán chính quy giấy niêm phong á, nhưng nếu Hà Khảo tự tiện đem băng dán xé, có người muốn tìm phiền phức lại có thể nói hắn là phá hư hiện trường. Hà Khảo là cái làm việc người cẩn thận, dưới loại tình huống này, coi như muốn về nhà mình, cũng muốn sớm cho cảnh sát chào hỏi, cũng tìm xong nhân chứng. Coi như không có Hoàng tiểu bản nhắc nhở, chính hắn cũng sẽ làm như vậy. Chương 10. Hà Do Thi Chi Hà Khảo cố ý cùng Nga tổng lên tiếng chào hỏi, nói trong nhà có việc. Cũng không phải nói cuối tuần này đơn vị phải thêm ban, mà là đơn vị thường xuyên tăng ca đã hình thành một loại tập quán, hắn đây là sớm dự phòng. Têu một cỗ chia xe xe, hắn bỏ ra gần một giờ, từ hạt vương nhà trọ chạy tới phủ cảng trấn, hành trình coi như thuận lợi. Kỳ thật từ phủ cảng trấn đến hắn công việc bây giờ đơn vị, đường xe bất quá 30 km. Tại Đông Quốc siêu nhất tuyến trong đại thành thị, đây chính là một số người ngày thường thông cần chặng đường. Giang Hải tỉnh tỉnh lỵ Tây Nguyên thị, miễn cưỡng cũng coi như được Đông Quốc chuẩn thành thị cấp 1. Phủ cảng trấn Trô Di bờ khu cũng là Tây Nguyên thị một cái khu, nhưng cái này 30 km khoảng cách, cho người cảm giác cũng rất xa xôi. Đoạn hành trình này từ phồn hoa nhất trung tâm thành phố xuất phát, xuyên qua nội thành lại vượt qua một dòng sông lớn, cuối cùng đi vào thành Hương kết hợp bộ. Tại rừng nguyên bản địa nhân truyền thống nhận biết bên trong, vượt qua sông chính là nông thôn. Nếu Hà Khảo ở tại trong phòng ở cũ, thời tiết tốt gây chiếc điện lư đi làm, trên đường cần hơn một giờ. Nếu thời tiết không tốt cần lái xe hoặc đón xe, thời gian liền khó định, căn cứ kẹt xe tình huống, 1:40 đến 2 canh giờ không đợi. Trên nguyên tắc, Hà Khảo cũng có thể dạng này đi làm, thế nhưng là chỉ cần điều kiện cho phép, cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ đâu.
Có thể ăn được hay không khổ là một chuyện, không tự mình chuốc lấy cực khổ cũng là một loại bản thân bảo hộ.
30 km căn bản không tính rất xa, hắn tham gia công tác đằng sau thời gian nửa năm vì sao vẹn vẹn chỉ trở về 3 lần, lần gần đây nhất còn tại 2 tháng trước đâu. Hà Khảo chính mình cũng nói không rõ ràng. Trong chấn đường sửa rất không sai, Hà Khảo trước cửa nhà xuống xe, đã có hai người đang chờ hắn, là đại cô phụ Hà Thường Sơn cùng nơi đó đồn công an lãnh đạo Hà Thường Thanh. Phân cục trị an khoa không có phái người đến, mà là ủy thác nơi đó đồn công an xử lý dấu vết. Hà Thường Thanh ra sao Thường Sơn bản ra đường đệ, lần trước cảnh sát hành động lúc hắn không có lộ diện, lúc này chùi ít thời điểm ngược lại là tới. Cô phụ đường đệ kêu cái gì? Không có ước định xưng hô, Hà Khảo ngày thường liền gọi hắn Thường Thanh Thúc. Thường Thanh Thúc dọn dẹp dán tại trên cửa viện đấy vàng vằn đen băng dán, lại mở ra cảnh sát lâm thời cái khóa móc, bồi đường huynh nôn vài câu ránh, còn an ủi Hà Khảo vài câu, hỏi Hà Khảo còn có chuyện gì muốn giúp đỡ. Hà Khảo trả lời không dám phiền phức, mở ra ba lô lấy ra chính mình mang tới mới khóa, cũng lấy ra hóa đơn giao cho cô phụ, tổng cộng 1.500 nguyên. Khóa hỏng hai nơi, theo thứ tự là cửa viện khóa cùng phòng ở cửa lớn khóa. Chân chính quý chính là phòng ở cửa chống trộm với khóa, không tính cả cửa lắp đặt phí, Hà Khảo mua mới khóa liền muốn 1.300. Hà Thường Thanh cũng không muốn chờ lâu, gặp không có việc gì liền lên tiếng chào hỏi vội vàng rời đi. Cô phụ cũng hỏi Hà Khảo có cần hay không hỗ trợ, Hà Khảo thì lắc đầu nói không cần, càng không sớm Thiên Hà San tới tìm hắn sự tình. Cô phụ do dự mãi, nói câu để Hà Khảo giúp xong về đến nhà ăn cơm, thở dài rời đi, còn cho Hà Khảo lại vòng vo 500 khối tiền, bởi vì lần trước hắn chỉ vòng vo 1.000. Hà Khảo nhìn xem cô phụ bóng lưng cũng thở dài, hắn thật không muốn mắng người, thực sự không mắng được ca ra ra, phụ thân, cô đều họ Chu, Hà Khảo tại sao lại họ Hà? Hắn thế mà cùng cô phụ một cái họ, việc này nói đến vẫn rất phức tạp. Chu gia tổ bên trên khi nào rời đến nơi này đã không thể kiểm tra, nhưng ở có biết niên đại bên trong, đời đời đều lấy thợ mộc làm nghiệp, từ thái gia ra đến gia gia đều là. Đến phụ thân Chu Độ đời này, liền lên học đi học. Chu Độ không có lên đại học, thậm chí ngay cả cấp 3 đều không có đọc qua, cũng không phải là bởi vì thành tích không tốt, mà là tốt nghiệp cấp 2 liền lên trung chuyên, khi đó gọi cấp 2 chuyên. Cấp 2 chuyên nói đến có điểm giống bây giờ trường dạy nghề, nhưng năm đó cấp 2 chuyên nhưng so sánh trường dạy nghề mạnh hơn nhiều, sau khi tốt nghiệp quốc gia còn bao phân phối làm việc, chỉ có thành tích rất tốt học sinh mới có thể thi đậu. Chu Độ sau khi tốt nghiệp bị phân phối đến quốc hữu công ty xây dựng, làm 2 năm liền đi ra tự mưu nghề nghiệp thuận theo trào lưu tổ chức mình một chi công trình đội, sau đó lại gây dựng một công ty. Công ty nghiệp vụ chủ yếu phân hai khối, đầu tiên là tiếp nhận công trình thi công, Chu Độ cũng tương đương với mọi người thường nói bao công đầu, hắn về sau lại khai phát sửa sang nghiệp vụ. Chu Độ trình độ mặc dù không cao lắm, nhưng làm người thông minh lại tốt học, hắn không chỉ có thể dẫn đội thi công sẽ còn tự mình làm thiết kế, từ kiến trúc thiết kế đến trang hoàng thiết kế đều được. Làm loại chuyện lặt vặt này trừ nghiệp vụ trình độ, còn có một cái năng lực rất trọng yếu, chính là có thể kịp thời muốn tới công trình quản. Chu Độ không có gì bối cảnh, nhưng luôn có thể kịp thời cầm tới công trình quản, chí ít chưa từng có khất nợ qua công nhân thù lao, cho nên danh tiếng cùng nhân duyên đều rất tốt, mọi người cũng nguyện ý đi theo hắn làm. Chính là người như vậy, 20 năm trước lại không hiểu thấu xảy ra chuyện. Hà Khảo năm đó cũng không biết phụ thân cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết hắn sinh bệnh rời đi. Phụ thân sau khi qua đời, trong gia tộc quay chung quanh Hà Khảo nuôi dưỡng vấn đề phát sinh một trận tranh chấp. Nghe nói là mãi mãi đề nghị đem Hà Khảo nhận làm con thừa tự cho đại cô nhà, đề nghị này theo truyền thống quan điểm nhìn ít nhiều có chút khác thường. Hà Khảo gia gia có 3 đứa hài tử, đại cô Chu Diễm, phụ thân Chu Độ, tam thúc Chu Phong. Tam thúc đi nơi khác đọc đại học, sau khi tốt nghiệp liền lưu tại nơi đó làm việc, đã kết hôn thành gia tại phương Bắc định cư. Nhận làm con thừa tự bình thường tại trong tộc tiến hành, tỉ như nhận làm con thừa tự cho thúc bá hoặc bản gia thúc bá, rất ít nghe nói qua kế cho cô nhà của gì. Mãi mãi tại sao lại nghĩ như vậy? Đầu tiên là bởi vì đại cô nhà không có nhi tử, chỉ có Hà San một đứa con gái như vậy. Thứ yếu còn có một nguyên nhân không tốt lắm công khai nói, nghe nói Chu Độ sau khi qua đời lưu lại một số tiền lớn, đây đương nhiên là cho nhi tử ai có thể trở thành Hà Khảo người giám hộ liền có quyền vận dụng. Bởi vì Gia Gia kiên quyết phản đối, việc này về sau không giải quyết được gì. Tại Hà Khảo trong ấn tượng, Gia Gia rất nhiều chuyện đều để lấy mãi mãi, nhưng lần này thái độ dị thường kiên quyết, hắn thậm chí đối với mãi mãi giống to, ta còn chưa có chết đâu. Đúng vậy, phụ thân mặc dù qua đời, nhưng Gia Gia mãi mãi đều khỏe mạnh, mà lại Hà Khảo mẫu thân hẳn là cũng khỏe mạnh, chỉ là mất liên lạc. Dưới loại tình huống này đem hắn nhận làm con thừa tự cho đại cô nhà, là thật có chút không thể nào nói nổi. Nhận làm con thừa tự sự tình thất bại về sau, đại cô Chu Diễm công bố, nàng cũng là từ vừa mới bắt đầu liền kiên quyết phản đối, nhưng đây là Hà Khảo mãi mãi ý tứ, mà lại chồng nàng Hà Thường Sơn cũng nghĩ làm như vậy. Sau đó nàng liền mắng Hà Thường Sơn là tư tưởng phong kiến, ghét bỏ nàng không có sinh con tử vân mây. Tóm lại nàng mắng thật lâu, toàn thôn thậm chí trên cả trấn người đều biết. Đối với đại cô bộ này thuyết pháp, Hà Khảo là không tin. Hà Khảo còn nhớ rõ, năm đó mãi mãi thừa dịp ra ngoài không ở nhà lúc để đề nghị này, đại cô cùng cô phụ quay đầu liền dẫn hắn đi đồn công an sửa lại danh tự, đem nó nguyên danh Chu Do Chi đổi thành Hà Khảo, khi đó cũng không có nhìn ra đại cô có cái gì không vui. Hà Khảo liền do lấy bọn hắn làm như vậy. Hắn mới 5 tuổi, có thể có biện pháp nào, còn không đều là các đại nhân định đoạt. Hà Khảo danh tự về sau vì sao không có đổi lại đến? Có thể là ra nhất thời sơ sẩy, cũng có thể là xung đột song phương đều thối lui một bước cứ như vậy mập mờ đi qua, hoặc là dứt khoát chính là quên. Nghe nói nơi đó đồn công an khi đó còn giống như có quy định, trẻ vị thành niên chỉ có thể đổi một lần tên. Tương đối đáng tin cậy nguyên nhân, chính là lúc đó vừa lúc vượt qua Hà Khảo nhập học, liền dùng Hà Khảo cái tên này báo danh lấy được học tịch, về sau liền không có đổi. Càng về sau, còn muốn đổi liền càng phiền phức. bây giờ người muốn thay đổi cái danh tự, dính đến quá nhiều thủ tục cùng chứng minh, còn có một loạt văn bản tài liệu cùng giấy chứng nhận. Đừng nói sửa danh tự đổi thường dùng số điện thoại di động đều rất khó khăn. Cho nên Hà Khảo vẫn gọi Hà Khảo đến nay, chính là cái danh hiệu mà thôi, hắn đã thành thói quen. Nhìn kỹ Hà Khảo kinh lịch, sẽ phát hiện thiếu thốn rất trọng yếu một vòng, chính là mẹ của hắn. Nghe nói mẫu thân ở tại 3 tuổi lúc liền xuất ngoại, đi xa xôi mẹ châu, mới đầu hơn nửa năm còn có điện thoại trở về sau liền gây mất tin tức. Hà Khảo người nhà cực ít nâng lên mẹ của hắn, chỉ có mãi mãi thỉnh thoảng sẽ chửi một câu cái kia ít ít ít. Cái từ này không biết ra được đến, là cái địa phương thổ ngữ, tóm lại rất khó nghe. Lẽ ra 3 tuổi hài tử cũng nên có mông lung ký ức thế, nhưng là Hà Khảo trong trí nhớ hoàn toàn không có mẫu thân ấn tượng, thậm chí trong nhà hắn ngay cả một tấm mẫu thân tấm hình đều không có. Phụ thân xác thực cho Hà Khảo lưu lại một khoản tiền, có người nói là Chu Độ những năm này làm ăn kiếm lời, cũng có người nói là Chu Độ mẫu thân từ ngoại quốc gửi trở về, tóm lại nông thôn nghe đồn là một khoản tiền lớn. Khoản này khoản đến tột cùng có bao nhiêu đâu? Hà Khảo về sau mới biết được, có hơn 80 vạn, tại 20 năm trước xác thực không tính thiếu đi. Số tiền kia một mực nắm giữ tại gia gia trong tay, bây giờ đã tiêu hết. Gia gia không sợ trường làm ăn, càng chưa nói tới tinh thông quản lý tài sản, theo xã hội phát triển cùng lạm phát, khoản tiền lớn trên thực tế là càng tồn càng ít. Trừ Chu Độ từ nhỏ sinh hoạt chi tiêu, số tiền kia trọng yếu nhất công dụng chính là đóng nhà này nhà nhỏ 3 tầng. Lầu nhỏ bản vẽ là Chu Độ lưu lại. Chu Độ ưa thích làm thiết kế, đã từng thiết kế một tòa lầu nhỏ, bao quát tiền viện cùng hậu viện, còn nói tương lai nhi tử cưới vợ, liền chiếu cái dạng này đóng tân phòng. Tại hắn tạ thế nhiều năm sau, lão phụ thân thay hắn hoàn thành tâm nguyện. Lầu nhỏ hoàn thành lúc chính vượt qua thôn đổi trấn, tương quan phòng ốc tiến hành xác thực quyền đăng ký, có thể giao một khoản tiền xử lý chính thức quyền tài sản chứng. Hà Khảo danh nghĩa tòa sân nhỏ này, ước chừng cần giao nộp hơn 2 vạn. Gia gia bỏ tiền cái nhà này đăng ký tại Hà Khảo danh nghĩa, có chính thức quyền tài sản. Lúc đó còn có rất nhiều dân chấn không có móc số tiền kia, phòng ở cùng nền nhà đương nhiên vẫn là bọn hắn bây giờ lại bị xưng là đẻ non quyền phòng, xem như cái lịch sử còn sót lại vấn đề. Tân phòng hoàn thành sau, gia gia rốt cục nói cho Hà Khảo, phụ thân lưu cho hắn tiền có hơn 80 vạn, đại bộ phận đều đã tiêu hết, cuối cùng còn lại điểm ấy, chính là hắn trong lúc học đại học học phí cùng tiền sinh hoạt. Mãi mãi tại Hà Khảo học trung học trong lúc đó đã qua đời, gia gia là tại Hà Khảo tốt nghiệp đại học năm đó qua đời, lúc đó Hà Khảo đã thi đậu nghiên cứu sinh. Vị này xã hội xưa xuất thân thợ mộc giả, vững tin chính mình đại tôn tử đã trở thành một đại nhân vật. Từng có nghe đồn vùng này muốn động rời, cô phụ nhà một mực nóng trong đâu, chờ thật lâu lại không gặp động tĩnh, về sau khi nghe ngóng mới biết được trong vùng sửa lại quy hoạch. Đại cô rất tức giận, cùng rất nhiều dân chấn cùng đi khu chính phủ náo qua. Đổi quy hoạch là bởi vì chỉnh thể hoàn cảnh lớn thay đổi, Tây Nguyên thị xây thành quyết trường, tại Hà Khảo lúc lên đại học không sai biệt lắm đã đến đạt giai đoạn tính đỉnh phong, lập tức mà đến là bất động sản khai thác chỉnh thể thủy chiều xuống. Gia gia cho Hà Khảo kiến lầu nhỏ cứ như vậy giữ lại. Không nghĩ tới mấy năm sau, nơi này bị cô phụ một nhà tư tàng đại lượng vi phạm lệnh cấm vật phẩm, kém chút đem Hà Khảo cũng cho mang trong khe đi. Nghĩ đến chuyện cũ, Hà Khảo đi vào nhà chính. Nông dân đóng lâu một nhà chính diện tích thường thường là lớn nhất có thể so với một gian nhà kho nhỏ, bình thường còn muốn bày thượng trung đường. Trung đường chính là chính giữa dựa vào tường một tấm bàn bông, hai bên phối hợp cái ghế hoặc ghế, coi trọng điểm người ta sẽ còn ở trên tường treo một bức họa phối đôi liền, đồng thời ở trên bàn thả một chút đẹp đẽ vật trang trí. Giờ phút này nhà chính cũng rất loạn, trước kia bày ra chỉnh tề đồ dùng trong nhà đều bị đẩy lên góc tường, gạch bên trên còn có không ít kéo dấu vết lưu lại. Rất hiển nhiên trước đây không lâu có người ở chỗ này chất đống rất nhiều thứ. Tại lầu một dạo qua một vòng, không có cái gì phát hiện mới, Hà Khảo quay người lại lên lầu. Tòa nhà này chỉ có một tầng là trùng tu xong, lầu 2 cùng lầu 3 vẫn là thanh thủy phối thô, chỉ chứa đối ngoại cửa sổ, trên tường ngay cả đại bạch đều không có phá, từng cái gian phòng cũng không có lắp cửa. Không có sửa sang nguyên nhân rất đơn giản, ra ra tiền trong tay lúc đó đã không nhiều lắm, còn muốn xử lý quyền tài sản thủ tục, cũng cho Hà Khảo lưu lại học phí đại học cùng tiền sinh hoạt, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm điểm đi. Theo ra ra ý nghĩ, lầu một đầy đủ Hà Khảo chính mình ở. Tương lai chờ hắn có tiền đồ kiếm đồng tiền lớn, lại theo sở thích của mình sửa sang chính là. Nông thôn có không ít nhà lầu đều là dạng này, nhìn bên ngoài mặt chính cùng cửa sổ đều là sửa xong, nhưng bên trong chưa hẳn đều làm toàn trang. Hà Khảo đọc thạc sĩ 2 năm này nữa, đã tự nghĩ biện pháp tại làm việc ngoài giờ, bây giờ công ty lầu dưới nhà kia quán cà phê, vừa lúc chính là hắn đã từng làm công địa phương. Hắn đầu tiên đến lầu 3, nơi này chỉ tán lạc một chút vật liệu xây dựng tạp vật, trên cơ bản là liếc qua thấy ngay. Hà Khảo trực tiếp đi tới góc tây bắc gian phòng, cái này hướng không tốt lắm, bình thường mùa đông có chút âm lãnh mà mùa hè còn có tịch hơi. Nhưng gian phòng lại rất lớn. Nhìn ra trong phòng diện tích, nam bắc rộng chừng 5 mét, đông tây dài ước 7 mét, vách tường phía bắc có 2 phiến cửa sổ, trên tường tây có 1 cánh cửa sổ. Lớn như vậy diện tích, loại này hướng, làm phòng ngủ khẳng định không thích hợp, cũng có thể xem như một gian phòng hoạt động. Nơi này đầy đủ bày xuống một bàn bi-a cũng có thể là một gian phòng tập thể thao, hoặc là xem như vũ đạo thất cái gì, nhưng trước mắt trống rỗng, trên mặt đất tán lạc mấy cây gỗ, dựa vào đông góc tường đứng thẳng 2 tấm gỗ dán. Nhớ kỹ lần trước tới thời điểm, cái này 2 tấm gỗ dán đều là đặt nằm dưới đất. Hà Khảo tiến lên đem gỗ dán để nằm ngang. Phía sau lộ ra một cánh cửa, chuẩn xác mà nói chỉ là một cái cửa động. Thanh thủy phôi thô phòng, cửa cùng khung cửa đều không có trang đâu. Hà Khảo mở ra điện thoại đèn tin đi vào, nơi này lại là một gian mật thất. Nói nó là mật thất, là chỉ trên thiết kế rất bí ẩn, nhưng chỉ cần đem cửa lộ ra, cũng không có gì tốt ngạc nhiên, công dụng là bộ nội vệ sinh ở giữa, phòng giữ quần áo, tạp vật phòng chứa. Cũng có thể, chỉ khi nào đem cửa vị trí ngăn lại, cũng rất khó nhìn ra nơi này còn có một cái không gian bí ẩn. Nếu có người rảnh đến không có chuyện làm, đi đo đạc tòa tiểu lâu này đồ vật chiều dài, sẽ phát hiện ước chừng tại khoảng 14 mét, lầu 3 hướng bắc có hai cái gian phòng, bộ bên trong đồ vật kích thước theo thứ tự là 7 mét, 4 mét, cộng lại là 11 mét. Kém đi ra cái này 3 mét, có hơn 1 mét là các đạo tường dày chi cùng, không đến 2 mét khoảng thời gian thì là gian mật thất này đồ vật kích thước. Nó nam bắc kích thước cùng phía ngoài phòng ở là giống nhau, ước chừng có 5 mét. Đây là một cái không đến 10 mét vuông chật hẹp hình dài mảnh gian phòng, không có cửa sổ chỉ có dựa vào gần nơi hẻo lánh một cánh cửa, nếu không thiết kế tốt thông gió, đóng cửa lại đơn giản có thể buồn chết người. Nói thật, Hà Khảo cũng không biết gian phòng nhỏ này là làm gì, dùng tóm lại phụ thân lúc trước lưu lại bản vẽ chính là như thế thiết kế, ra ra xây nhà lúc cũng liền theo nguyên dạng thi công. Chương 11. Lý tưởng cùng hiện thực mật thất bên trong vốn là trống không, giờ phút này lại chất thành một ít gì đó. Ba cái lò vi ba lớn nhỏ giấy sắt dương, bên trong đều là pháo kép, trên mặt đất còn thả mấy bàn xuyên đỏ, từ 1000 vang đến 10. Không 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 vang lên đều có. Hà Khảo biểu lộ nói không rõ là khóc là cười, bởi vì những vật này đều là hắn cùng tiểu bản khi còn bé ham chơi nhất. Những này pháo đốt coi như bị cảnh sát tìm ra tới, giống như cũng không thể như thế nào. Nhà ai ăn Tết không thả điểm pháo à, còn lại không có thả xong tìm địa phương an toàn thu, từ số lượng cùng án giá trị đều không đủ trình độ vi phạm phạm tội tiêu chuẩn, cao nữa là cảnh cáo một phen. Hoặc là chính là lúc đó tình huống khẩn cấp, còn lại cuối cùng những vật này không kịp dọn đi, tiểu bản liền đem nó chuyển rời đến lầu 3 trong mật thất, còn cố ý đem gỗ dán nâng đỡ ngăn trở cửa, hoặc là chính là tiểu bản cố ý lưu lại. Hà Khảo hoài nghi tình huống là loại thứ hai, bằng không nhiều đồ như vậy đều rời đi vẹn vẹn chỉ để lại điểm pháo pháo kép, còn từ lầu 1 đem đến lầu 3. Đây không phải nhà sao? Hà Khảo có thể khẳng định, cảnh sát không có mang cảnh quyền tới, điều tra quá trình cũng rất viết máy. Bọn hắn mở ra nhà chính cửa phát hiện đồ vật không có, lầu 2 cùng lầu 3 chỉ là đơn giản nhìn lướt qua. Thanh thủy phôi thô phòng có gì đáng xem, về phần gian phòng này cũng là trống rỗng liếc qua thấy ngay, dựa vào tường để đó hai tấm gỗ dán, ai có thể nghĩ tới tấm phía sau còn có một cái cửa ngầm cùng mật thất. Tiểu Ban ý nghĩ, có lẽ là tìm ra đến cũng không có gì lớn, đồng thời còn có thể hù dọa một chút Hà Thường Sơn cùng Chu Diễm. Nhưng cảnh sát thế mà thật không có lục soát, cứ đi như thế. Có người có thể sẽ cảm giác rất ma huyễn, cảnh sát điều tra cứ như vậy qua loa sao? Kỳ thật việc này từ đầu tới đuôi, quá trình đều không phải là nghiêm cẩn như vậy. Nhận được báo cáo liền đến điều tra Hà Khảo trụ sở, trước đó không thông chi chủ hộ, còn có thể giải thích là không muốn đi hở âm thanh, cảnh sát đến trước cửa mới liên hệ Hà Khảo, liên lạc không được liền trực tiếp phá khóa vào phòng. Đồ vật rõ ràng không có lục soát, Hồ khoa trưởng cho Hà Khảo gọi điện thoại, đầu tiên chính là một trận hù dọa, để hắn chủ động giao phó vấn đề phối hợp điều tra. Còn tốt Hà Khảo trong lòng đã nắm chắc, kiên quyết phủ nhận cùng việc này có quan hệ, còn muốn cầu đối phương bồi thường tổn thất. Hồ khoa trưởng tức giận, ngược lại là nguyện ý tìm người bồi khóa, lại không nguyện ý đi chính thức quá trình. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, giống như mỗi cái khâu cũng đều theo chính quy quá trình tới, cảnh sát nhận được báo cáo triển khai điều tra cũng có chính thức văn thư, nhiều lắm thì có chút ít tí vết, nhưng cũng tìm không ra thói xấu lớn. Hà Khảo đối với cái này cũng có thể lý giải, cơ sở làm việc chính là như vậy, không có khả năng giống tưởng tượng như thế hết thảy đều hoàn mỹ chấp hành, suốt ngày văn án báo cáo cùng một đống suối quậy sự tình liền đủ phiền thần, dạng này đã coi như là tận chức tận trách. Hà Khảo lại đi lầu 3, lầu 2 những phòng khác dạo qua một vòng. Không có càng phát hơn hiện, xuống lầu lấy ra thùng dụng cụ bắt đầu sửa cửa. Cảnh sát coi như coi trọng, chỉ là làm hư khóa, chất lượng quá cứng cửa chống trộm hay là tốt. Từ Thái gia ra đến Hà Khảo, tại có theo có thể kiểm tra thế hệ bên trong, nhà hắn tổ truyền năm bối đều là thợ mộc. Hà Khảo tay nghề cũng là từ nhỏ mưa dầm thấm đất cùng gia gia học cam hiểu các loại thủ công, thay cái khóa cái gì tự nhiên không nói chơi. Xã hội xưa thợ mộc bái tổ sư ra gọi lỗ ban, làm không chỉ có riêng là vật liệu gỗ sống, còn bao hàm các loại tay nghề. Nếu Hà Khảo nguyện ý, cầm cái cao cấp nghề mộc chứng là không có vấn đề. Hắn tinh khiết việc tay nghề khả năng không đổi kịp ra ra, nhưng ở trong lúc học đại học phụ tu qua vẽ kỹ thuật, kết cấu, máy móc, linh kiện, tài liệu các loại. Một cái máy tính chuyên nghiệp học sinh, lại phụ tu những cái kia trường trình học, bao nhiêu là bởi vì ra học cùng hứng thú yêu thích. Hà Khảo khoa chính quy chuyên nghiệp là máy tính kỹ thuật cùng ứng dụng, là tốt giống cái gì đều có thể học một chút, lại cái gì đều không tinh chuyên chuyên nghiệp, cũng là hắn năm đó không có kinh nghiệm, trong nhà cũng không có đại nhân chỉ điểm. Đến mức Hà Khảo khoa chính quy sau khi tốt nghiệp thi nghiên cứu, bao nhiêu cũng là vì vào nghề kế. Rất nhanh đổi xong khóa, Hà Khảo lại đem nhà chính gạch bên trên loạn thất bát tao vết tích lau sạch sẽ, lại đem đồ dùng trong nhà đều khôi phục tại chỗ. Bày ra đồ dùng trong nhà thời điểm hắn đột nhiên ý thức được, tại sao mình muốn tại trong căn hộ mua như thế một tấm băng ghế bông. Lầu một nguyên bộ đồ dùng trong nhà đều là gia gia tự mình làm, lúc đó còn có lão nhân gia ông ta hai cái đồ đệ hỗ trợ trợ thủ, dùng đều là gia gia để giành được lão mục liệu. Chính mình tích lũy vật liệu gỗ, lại mời thợ mộc tới cửa đánh đồ dùng trong nhà, là vùng này đi qua truyền thống cũ, chỉ là Hà gia không cần đi xin mời thợ mộc. Tất cả đồ dùng trong nhà dùng đều là cùng một loại vật liệu gỗ. Ngay tại chỗ tục xưng ngân ti mục, nhưng thật ra là một loại hoang dại quả hồ đào cây. Cùng Bắc Mét nhập khẩu gỗ hồ đào, hạch đào một khác biệt, nó chất gỗ nhan sắc gần như nguyệt nha trắng, độ cứng rất cao lại tính bền dẻo rất mạnh, rèn luyện bóng loáng giống như son như ngọc, có 5 tháng đằng sau mặt ngoài oxy hóa, lại sẽ dần dần tiếp cận lão tượng màu ngà. Loại cây này tại trong núi sâu hẳn là còn có, nhưng đây nguyên phủ cận khu vực đồi núi cơ hồ nhìn không thấy. Gia Gia Tráng Niên lúc cũng từng tham gia chính phủ tổ chức thủy lợi nông nghiệp công trình, lúc đó trên công trường chặt không ít cây, hắn chọn lấy tốt nhất liệu dùng rất rẻ giá cả mua trở về, nói là lưu cho đại tôn tử kết hôn đánh đồ dùng trong nhà, dù sao nông thôn địa phương đại năng thả xuống được. Lão nhân gia ông ta thật sự là nói được thì làm được. Khả năng tiếc nuối duy nhất chính là Hà Khảo lúc đó còn không có cưới vợ, nhưng Gia Gia giúp hắn đem phòng đóng, đồ dùng trong nhà cũng đánh tốt. Nhìn xem cái này một phòng tiếp cận màu ngà ngân ti một đồ dùng trong nhà, trừ cái bàn bên ngoài, vô luận là cái ghế, ngăn tủ, giá đỡ, đồng dạng kiểu dáng đều là số chẵn. Hà Khảo nghĩ nghĩ, lấy điện thoại di động ra lại mua chỉ giống như lần trước băng ghế bông. Sau đó hắn lại đi tới lầu ba mật thất lấy không ít pháo kép, mặc lên đen túi nhựa cất vào trong ba lô. Trên lưng bao lại một lần nữa khóa lại cửa phòng cùng cửa viện, ánh mắt của hắn rất phức tạp, lần này hắn không có ý định cái chìa khóa lưu cho đại cô nhà. Nghe nói tại tâm lý học bên trong, phòng ốc thường thường là bản thân ý giống, như vậy chìa khóa lại là cái gì đâu? Kỳ thật Hà Khảo đối với đại cô một nhà cũng không oán hận, cũng không phải không có thân tình. Lúc trước nguyện ý đem hắn nhận làm con thừa tự đi qua khi hải tử nhà mình, vô luận là xuất phát từ nguyên nhân gì, Hà Khảo hay là rất cảm kích. Nói không nên nói giả thiết, nếu lúc trước gia gia mãi mãi không có ở đây, sẽ thu dưỡng hắn cũng chỉ có thể là đại cô một nhà, không cầu cho hắn cung cấp điều kiện tốt bao nhiêu, chí ít cũng có thể đem hắn nuôi lớn. Đại cô tính tình không tốt, cho người ấn tượng chính là cái am hiểu chửi đồng bắt phụ, trong thôn trên trần dám chọc người của nàng cũng không nhiều. Như thế vừa so sánh, cô phụ liền thành một cái trung thực người phúc hậu, luôn luôn trong âm thầm thay đại cô hướng người nói xin lỗi. Hà Khảo khi còn bé cũng rất đồng tình cô phụ, nhưng là sau khi lớn lên nhất là đã trải qua gần nhất những sự tình này, cái nhìn của hắn đã thay đổi. Chuyện đắc tội với người luôn luôn để đại cô làm, xem như đầy đủ lợi dụng đại cô mạnh mẽ tính cách, bởi vì trong nhà không có nhi tử lại không thể yếu thế, lấy được lợi ích thực tế cùng người tốt thanh danh lại thuộc về cô phụ, cái này cũng có thể chính là tại nông thôn một loại sinh tồn sách lược. Cũng tỉ như chuyện lần này, Hà Khảo không tin chỉ là đại cô một người chú ý hắn đầy đủ lý giải cô phụ tâm thái, dù sao mình cũng đi theo cô phụ họ Hà. Những năm này đại cô một nhà đối với hắn cũng không thể nói không có chiếu cố, hắn tại đại cô nhà nếm qua rất nhiều bữa cơm, khi còn bé mỗi lần ăn Tết đều thu tiền mừng tuổi, thi lên đại học thời điểm, đại cô cũng cho một cái không coi là nhỏ hơn bao. Về phần biểu muội Hà San, nghe nói Hà Khảo kém chút bị nhận làm con thừa tự đến nhà mình đằng sau, đối với hắn luôn có chút tâm tình mâu thuẫn, không có việc gì liền ưa thích gây chuyện. Đối với cái này Hà Khảo cảm thấy rất buồn cười, chẳng lẽ đại cô nhà có cái gì hoàn bị, sợ sệt hắn đến đoạn. Hà Khảo bây giờ ít nhiều có chút lý giải năm đó mãi mãi tại nông thôn loại địa phương này, đại cô nhà kỳ thật thật thiếu một cái nam đinh. Tóm lại đối với đại cô một nhà, Hà Khảo vẹn vẹn không muốn lại lưu chìa khóa. Thời gian đã là buổi chiều, hắn đi hoàng tứ nhà. Cửa viện mở ra, hoàng tứ mẫu thân vừa lúc ở trong viện phơi đồ vật, trông thấy hắn liền hỏi, "Tiểu Khảo trở về rồi, ăn cơm chưa? Ta cho ngươi đi nóng." "Hà Khảo, đến qua Trần Mụ Mụ cũng đừng có phiền toái." Hắn đương nhiên đang nói láo, cơm trưa căn bản không ăn đâu, ngược lại không nhất định là khách khí, mà là không muốn để cho Trần Mụ Mụ phiền phức. Nếu thật vượt qua giờ cơm, hắn cũng không ngại ở chỗ này thêm đôi đũa cỏ bữa cơm. Hà Khảo từ nhỏ tại đại cô nhà nếm qua rất nhiều bữa cơm, nhưng ở hoàng tứ nhà ăn cơm càng nhiều. Có không ít lần hắn ở bên ngoài nghịch ngợm gây họa không dám về nhà, đều là tại tiểu bàn nhà ngủ. Tiểu bàn mẫu thân họ Trần, Hà Khảo từ đến trường lúc liền gọi nàng Trần Mụ Mụ. Trần Mụ Mụ cố ý tại tiểu bàn trong phòng làm dương giường trên dưới, tiểu bàn nằm ngủ trải, giường trên chất đống lấy dự bị đệm chăn ga giường. Nếu Hà Khảo ở chỗ này qua đêm, liền đem giường trên đồ vật dịch chuyển khỏi cho hắn ngủ. "Trần Mụ Mụ, ngươi đi chỗ nào ăn cơm? Ta bên này đồ ăn vừa thu lại, hâm lại một chút cho ngươi rất nhanh." "Hà Khảo, không có lừa ngươi, thật đến qua ta một hồi liền muốn về trong thành phố cái này hai thanh chìa khóa lưu cho ngươi, bên kia khóa cửa đều đổi." Hà gia sự tình Trần Mụ Mụ đương nhiên cũng nghe nói, chỉ là thở dài tiếp nhận chìa khóa nói vậy rồi, không có việc gì ta giúp ngươi chiếu ứng điểm. Nơi này không tốt lắm gọi xe, ngươi liền mở nhà ta xe đi thôi. Nói chuyện lại đưa qua một thanh chìa khóa xe. Hà Khảo, không cần đi, ta đánh cái chia sẻ xe là được, xe này lái trở về cũng không có địa phương ngừng. Trần Mụ Mụ, các ngươi nhà trọ cùng ký túc xá phía dưới đều có bãi đỗ xe, ngươi đem chìa khóa cho hoàng tứ, liền để hắn cho lái về, cái này cũng bao nhiêu trời không có nhà. Đúng rồi, hắn gần nhất yêu đương sao? Hà Khảo đội vàng nói, tốt, ta liền đem lái xe đi qua giao cho tiểu bản, đem ngươi lời nói đưa đến. Hắn làm không có yêu đương ta cũng không rõ ràng, ngươi hay là hỏi hắn bản nhân đi. Hà Khảo lái xe rời đi phủ cảng trấn. Đây là năm ngoái vừa đưa ra thị trường điện lái xe, tổng giá trị 200,000 ra mặt, là Trần Mụ Mụ cố ý cho tiểu bản mua, theo nàng thuyết pháp, có chiếc xe đàm luận cũng được bằng hữu. Thế nhưng là tiểu bản ngày thường đi làm cũng không cần đến, còn lại dừng xe phía trước, liền đem xe ngừng về nhà. Trần Mụ Mụ năm trước đã về hưu trước là trấn trên thuế vụ chỗ chuyên quản viên, sau khi về hưu có mấy cái xí nghiệp đều muốn mời nàng đi làm tài vụ thay mặt sổ sách cái gì, nhưng Trần Mụ Mụ lại bị mời trở lại bây giờ còn tại đi làm. Hà Khảo cũng không có trực tiếp về nội thành. Trên đường ngoặt một cái lên một đầu giản dị đường đá vụn, tại nào đó con sông bên cạnh khu vực đồi núi ngừng lại, nơi này có rất nhiều hỗn tạp sinh ra trúc. Loại trúc này tương đối mảnh, nhiều lắm là chỉ có hai ngón tay thô, nhưng trúc vách tường tương đối dày, tính bền dẻo mạnh, thích hợp làm cần câu cá. Hà Khảo lấy ra tùy thân mang công cụ cưa không ít tiết ống trúc nhỏ, đều dựa vào gần gốc vị trí. Vị trí này đốt trúc tương đối ngắn, trúc vách tường càng dày, Hà Khảo khi còn bé liền thường xuyên dùng để chế thổ thủ lôi, tự xưng trúc lôi. Hắn dĩ nhiên không phải cái gì phạm tội phân tử, mục đích chủ yếu là tại tiểu Hà Loan lý cá chiên. Tiểu bàn tại lầu ba chừa cho hắn một nhóm pháo cùng pháo kép, đều là bọn hắn khi còn bé ham chơi nhất. Nông thôn tiểu hài ăn Tết đều ưa thích đốt pháo, khi đó Hà Khảo trong túi không có gì tiền, chỉ có thể mua được rẻ nhất nhỏ roi cùng pháo kép. Bây giờ rất nhiều trong thành hài tử đều không có gặp qua pháo kép, càng đừng đề cập tự tay bung tha, đồ chơi kia rất nguy hiểm. Tiêu chuẩn pháo kép, không sai biệt lắm có một chút 5 cm thô, 15 cm dài, ngòi nổ rất ngắn, vị trí ở phía dưới ước vị trí 1/4 khoảng cách. phân đoạn thức chăn thuốc, tiếng thứ nhất sau khi nổ tung đem lên một nửa băng đến trên trời, ở không trung lại nổ tiếng vang thứ hai. Nếu nhóm lửa sau vung tay bỏ vào một cây phong đáy ống thép bên trong, nó thì tương đương với dạn dị pháo cối. Tiểu hài tử bình thường đều thật không dám điểm pháo kép, thế nhưng là Hà Khảo dám, mà lại hắn còn dám xách trong tay điểm, để pháo kép nổ vang sau từ ngón cái cùng ngón trỏ ở giữa bay ra ngoài. Đây là phi thường nguy hiểm cách chơi, tựa hồ cùng Hà Khảo cẩn nhỏ thận hơi tính cách không hợp. Kỳ thật cẩn thận chặt chẽ chỉ là hắn mặt ngoài thói quen, mà không phải trong lòng tính cách, huống chi làm như vậy cũng là một loại bản thân bảo hộ. Bởi vì trong thôn tiểu hài nhìn đều rất bội phục, đều cho rằng hắn đơn giản quá mạnh. Hà Khảo từ nhỏ cũng không có thụ hài tử cùng lứa bọn họ khi dễ, bộ phận nguyên nhân cũng là pháo kép nổ ra tới. Hoàng Tiểu Ban liền đối với Hà Khảo bội phục đầu giảm xuống đất, chủ động muốn cùng hắn cùng nhau chơi bừa. Nhưng mà bọn hắn mua pháo kép tiền cũng không nhiều, thậm chí mua nhỏ roi đều được tiêu tiết kiệm một chút, nhiều khi đều là đi lấy những cái kia thả xong không có nổ nhỏ roi chơi. Bọn hắn sẽ đem pháo đẩy ra đem bên trong thuốc nổ lấy ra, tích lũy đủ sau đó chạy tới nổ cây trúc chơi. Tại trên cây trúc chui cái mắt, đem thuốc nổ rót vào trong ống trúc, cắm rễ kiếp nổ đem nó nhóm lửa, phát ra là một chuỗi ngắn ngủi mà dày đặc tiếng bạo liệt. Ngay ngắn cây trúc mãi cho đến nhọn hơi, sẽ toàn bộ nổ bể ra, biến thành một mảnh nở hoa chạm nhiệt đầu. Đó mới là mặt chữ trên ý nghĩa chân chính áo, thủ này dẫn dắt, Hà Khảo còn làm ra trúc chế lựu đạn. Bây giờ đại giang lưu vực đã cấm cá, nhưng ở Hà Khảo khi còn bé, phụ cận dòng sông thủy hệ bên trong bắt cá rất nhiều người, không chỉ có tung lưới cẳng có cá trình điện, thuốc cá chiên. Khi đó nông thôn tiểu hài cũng không chỉ bình thường nghịch ngợm, cũng sẽ đi theo học. Tỷ như Hà Khảo liền nghe nói qua một loại biện pháp, dùng bình mực nước trang nuôi sống, đi đến đổ lớp nước đằng sau cấp tốc vặn bên trên cái nắp ném tới đường bên trong, nghe nói cũng có thể đem cá nổ đi lên. Hà Khảo thử qua, có thể hiệu quả không quá lý tưởng. Đây là tuyệt không thể bắt chước nguy hiểm hành vi, Hà Khảo có thể sống lớn như vậy lại không rơi xuống tàn tật cũng là gặp may mắn. Về sau hắn lại nghiên cứu chế tạo ra trúc lôi, cũng coi là gia truyền thợ một tay nghề tác dụng phụ đi. Muốn cá chiên, chủ yếu đến giải quyết trì hoãn ngòi nổ chống nước vấn đề, còn phải thí nghiệm ra vừa nhất bên trong đốt trúc vật liệu cùng kích thước. Đem trúc lôi ném vào khúc sông cùng hồ nước, thật có thể nổ đi lên cá. Rất nhiều cá cũng không phải là bị tắt chết, chỉ là bị chấn choáng mà thôi, dùng xét lưới có thể vớt lên đến. Bên trên cấp 2 thời điểm, có một lần hắn cùng tiểu bản tại khúc sông bên trong ném trúc lôi cá chiên, kết quả bị tiểu bản ba hắn cho bắt lấy, hai người bị bắt về nhà riêng, phần mình kém chút bị đánh đến cái mông nở hoa. Lên cấp 3 sau, bọn hắn liền không có lại chơi những thứ này. Hôm nay nhìn thấy những cái kia pháo cùng pháo kép, Hà Khảo lại động chế tác trúc lôi suy nghĩ, cũng không phải ngưỡng nghề, mà là để phòng bản nhất, chỉ mong sẽ không dùng đến nó, nhưng nếu gặp phải ngoài ý muốn, tốt xấu cũng có thủ đoạn tự vệ. Chương 12. Từ nhỏ đã quyết thiếu cảm giác an toàn, Hà Khảo không chỉ có muốn bảo vệ chính mình, trong tiềm thức cũng nghĩ bảo hộ tiểu bản. Có người đang truy tra ở Nga, rất có thể hoài nghi đến trên đầu của hắn, nếu đổi một loại tình huống, Hà Khảo ước gì bọn hắn tìm tới chân chính ở Nga, đừng có lại nhìn mình chằm chằm. Có thể ở Nga hoàn toàn chính là Hoàng Tiểu Bản, Hà Khảo liền không thể nghĩ như vậy. Tại trở về trên nửa đường, Hà Khảo dừng xe tìm nhà đại thương trường bên trong tiệm cơm, ngồi ở ngoài cửa trên ghế lấy ra laptop liên thông công cộng wifi, tìm một cái đại diện sẽ vợ xin mời giả lập hồng thư, cho Hoàng Tiểu Bản phát một phong điều kiện. Tiêu đề: Hoàng tứ, đã có người hoài nghi thân phận của ngươi. Nội dung: ngươi chính là cái kia ở Nga đi, nghe nói có thể xuyên thẳng qua không gian, có thể không hiểu xuất hiện lại không hiểu biến mất ở Nga. Ngươi vài ngày trước chui vào đồng sự nhà, đem một bàn quả táo đổi thành quả cam, lộ đáy. Có người đang tìm ngươi, trọng điểm là tìm một kiện đồ vật, bọn hắn hoài nghi chính là món đồ kia khiến cho ngươi nắm giữ ẩn Nga năng lực. Tìm ngươi không chỉ một người, ngươi đồng nghiệp mới tiền cố nhiên liền rất khả nghi. Nhưng bọn hắn giống như tra nhầm phương hướng, để mắt tới ngươi một cái khác đồng sự Hà Khảo. Ngươi bây giờ phải cẩn thận, ta cũng không rõ ràng những người này sẽ làm ra chuyện gì, bọn hắn giống như đều không phải là người bình thường. Biểu kiện không có ký tên, phát đến Hoàng tứ làm việc hồng thư. Hà Khảo biết, hồng thư này bên trong biểu kiện, Hoàng tứ nhất định sẽ nhìn biểu kiện tiêu đề sẽ còn tại điện thoại trên màn hình bắn ra đến. Nếu tiểu bàn ngay tại soát điện thoại, lập tức liền có thể phát hiện. Hà Khảo sai không sai, Hoàng tứ chưa được vài phút liền trở về một phong biểu kiện, tiêu đề cùng nội dung là một dạng chỉ là một câu, ẩn Nga là có ý gì? Hà Khảo ngẩn người, lập tức cũng kịp phản ứng, từ xưa đến nay những cái kia ẩn Nga, sợ rằng cũng không biết chính mình gọi ẩn Nga. Bởi vì ẩn Nga chỉ là tìm kiếm người cho bọn hắn lên tên hiệu, lại không người ở trước mặt đã nói với bọn hắn. Hà Khảo thế là lại phát phong biểu kiện. Ẩn Nga là một người, nghe nói hắn có thể xuất nhập bất luận cái gì nơi trốn lại không bị phát hiện, lại không người biết hắn là thế nào làm được. Từ xưa truyền ngôn, ẩn Nga năng lực bắt nguồn từ một kiện đồ vật, đạt được món đồ kia liền có thể trở thành ẩn Nga. Hoàng Tiểu Bàn lại trở về phong biểu kiện, ngươi là ai nhà, biên giống như mô tượng đạo. Muốn làm lừa dối tìm người khác đi, ngươi bản ra mới không mắc như đâu, ta đề nghị ngươi cũng đừng tìm cái gì ẩn Nga, nên đến bệnh viện tâm thần tìm bác sĩ. Hà Khảo cười cười không có lại tiếp tục phát biểu kiện, chỉ gạch bỏ hồng thư cũng tận lực xóa đi thao tác vết tích, thu hồi laptop trở lại hạt vườn nhà trọ. Hắn tới trước mới mướn lầu số 3, đem chứa máy tính, pháo kép cùng ống trúc nhỏ túi đeo lưng lớn để ở chỗ này, sau đó lại xuống lầu trở lại ban đầu lầu số 1. Sẽ được tấm đệm, quần áo, tạp vật thu thập một phen, dùng một tấm ga giường làm cái bao quần áo lớn ra, tay phải nết lên gánh tại trên vai liền ra cửa, tay trái còn mang theo vừa mua băng ghế bông. Hắn tại trong căn hộ đồ vật rất ít, nếu không phải tấm này ghế, đơn giản có thể một tay dọn nhà. Trong phòng còn có hai cặp giày, mấy bộ y phục cùng một chút tiểu tạp vật, lại đến một chuyến liền có thể toàn túi đi. Hôm nay Hà Khảo về nhà tiền cố nhiên giờ phút này cũng không có đợi tại trong căn hộ, vừa lúc bỏ qua một màn này. Hà Khảo chạy hai chuyến đem đồ vật toàn bộ chuyển xong, liền bắt đầu trong đêm chế tác trúc lôi, hắn đem trong nhà thùng dụng cụ cũng mang đến. Vẹn vẹn có pháo kép bên trong thuốc nổ cùng ống trúc cũng không đủ, hắn còn thiếu khuyết dẫn đốt trang bị cùng ngòi nổ vật liệu, ngày mai lại đi mua đi, tranh thủ ở cuối tuần làm ra một nhóm dự sẵn. Đây chính là tinh khiết thủ công việc cẩn thận, không cho phép nửa điểm sơ sẩy. Tiền Cố Nhiên 11 giờ đêm mới trở lại nhà trọ, còn không có mở ra cửa phòng của mình liền thần sắc biến đổi. Ngoại phóng cảm giác có thể xưng thần thức, hắn đã phát giác không chỉ có Hà Khảo không tại gian phòng, mà lại trong căn hộ tất cả mọi thứ đều không thấy. Tiền Cố Nhiên phản ứng đầu tiên là có đồng hành vượt lên trước hạ thủ. Có người thừa dịp Hà Khảo ra ngoài cơ hội, chui vào hắn nhà trọ tìm kiếm ẩn nga chi khí. Bởi vì không biết đó là kiện thứ gì, cho nên vị kia đồng hành dứt khoát xử cái tuyệt hậu chiêu, đem tất cả có thể lấy đi đồ vật đều cầm đi, ngay cả khối xà phòng đều không có buông tha. Vừa nghĩ đến đây hắn ngược lại hơi nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hắn đã xác định ẩn nga chi khí chính là Hà Khảo trước ngực mang thú trảo, đó là thiếp thân đồ vật, căn bản cũng không tại trong căn hộ. Thế nhưng là nghĩ lại, Tiền Cố Nhiên lại cảm thấy khả năng này cũng không lớn, hắn liền không có gặp qua như thế đầu óc không tốt đồng hành, trộm kiện đồ vật mà thôi, nào có cho người ta dọn nhà đạo lý. Ân, dọn nhà? Chẳng lẽ là Hà Khảo dọn nhà? Hắn tại sao muốn dọn nhà? Chẳng lẽ là phát hiện thân phận của mình cùng mục đích? Tiền Cố Nhiên không khỏi lại có liên tiếp nghi vấn, kém chút gọi điện thoại trực tiếp tìm Hà Khảo, nhưng vẫn là nhịn được. Nghĩ nghĩ, Tiền Cố Nhiên đổi kiện áo giả kịch xuống lầu, tại phụ cận phố đi bộ tìm cho điểm cao nhất một nhà quán đồ nướng, chiếm bên ngoài lộ thiên một cái bàn, kêu một dương địa, chút thức ăn cùng một đống sâu nướng. Sau đó hắn cho Hoàng Tứ phát cái tin, ở đâu chơi đâu, nếu không đến điểm ăn khuya, cùng một chỗ xin đồ. Ngay tại lầu dưới Đại Tứ Hỉ, ta đều đã chiếm tốt bàn. Lập tức lại phát một tấm vừa đập hiện trường tấm hình. Hắn biết Hoàng Tứ nhất định không ngủ, bởi vì hôm nay là cuối tuần lại không tăng ca, Hoàng Tứ không có bạn gái, đoán chừng ngay tại trong ký túc xá chơi game đâu. Thế nhưng là qua nửa ngày cũng không thấy Hoàng Tứ hồi phục, hắn đang chuẩn bị tái phát cái tin tức, chợt lòng sinh cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lên, Hoàng Tứ đã đi bộ đi tới. Tiền Cố Nhiên, Tiểu Bàn, bên này, ngươi nhanh như vậy a? Hoàng Tiểu Bàn, đó là đương nhiên, ta đúng lúc đói bụng, trông thấy tin tức liền xuống lâu. Lão Tiền, chỉ một mình ngươi a? Tiền Cố Nhiên, ta vừa rồi gõ Hà Khảo cửa, nửa ngày cũng không ai đáp ứng. Hắn không ở nhà cũng không biết chạy đi đâu, muốn hay không lại gọi một tiếng. Hoàng Tiểu Bàn, nghe nói hắn hôm nay về Giang Bắc lao ra, cũng không biết trở lại chưa. Gõ cửa làm gì, trực tiếp cho hắn dây cót tin tức không phải. Tiền Cố Nhiên sở dĩ không trực tiếp tìm Hà Khảo, chính là vì tận lực lộ ra tự nhiên chút, tránh cho để Hà Khảo sinh nghi. Hắn hiện tại liền muốn biết Hà Khảo trong phòng đồ vật vì sao cũng bị mất. Thế nhưng là tại Tiểu Bàn trong mắt xem ra, Tiền Cố Nhiên lộ ra rất không bình thường, rõ ràng trực tiếp dây cót tin tức liền có thể, còn muốn chạy tới gõ người ta cửa, gõ không ai đáp ứng còn đem chính mình ước đi ra. Cái gì gọi là thành kiến? Đây chính là thành kiến. Tại đêm nay trước đó, Hoàng Tiểu Bàn đoạn không có ý nghĩ như vậy, ai sẽ tự dưng ngờ vực vô căn cứ như này. Nhưng đêm nay hắn liên tiếp nhận được hai lá thần bí biểu kiện, không biết là ai nhắc nhở hắn, có một nhóm người ngay tại truy tra ẩn Nga hạ lạc. Hoàng Tiểu Bàn còn là lần đầu tiên nghe nói ẩn Nga cái từ này, cảm giác cũng rất chuẩn xác. Kỳ thật tên gọi là gì cũng không trọng yếu, mấu chốt là cái kia cùng tên tương xứng thực. Trong thư còn nhắc nhở hắn phải chú ý đồng nghiệp mới Tiền Cố Nhiên, đều xem trọng điểm cường điệu, có người truy tra nhầm phương hướng, đem đối tượng hiểm nghi trở thành hạ khảo. Đã có này thành kiến trong lòng, Hoàng Tiểu Bàn liếc mắt một cái, Tiền Cố Nhiên biểu hiện cũng là sơ hở. Mà Tiền Cố Nhiên liền đợi đến hắn câu nói này đâu, lập tức liền lấy điện thoại di động ra cho Hà Khảo phát một đầu tin tức. Tiểu Bàn cùng ta ngay tại dưới lầu Đại Tứ Hỉ xin đồ đâu, muốn gọi ngươi cũng cùng một chỗ tới uống rượu. Ta vừa rồi gõ cửa, ngươi không ở nhà. Theo tin tức hắn lại phát một tấm cùng Tiểu Bàn ngồi ở chỗ này xin đồ tấm hình. Ngay tại chế tác thủ công trúc lôi Hà Khảo nhận được tin tức, rửa sạch sẽ tay thay quần áo khác, cũng xuống lầu đi tới quầy đồ nướng, thật xa chỉ thấy đã mập cùng lão Tiền ngồi ở bên ngoài. Tiền Cố Nhiên, ngươi đây là đánh chỗ nào đến nha? Vừa rồi không ở nhà sao? Hà Khảo, hôm nay về nhà vừa trở về. Nhà này thiêu nướng không sai, ta điểm qua nhiều lần thức ăn ngoài đâu. Tiểu Bàn, đặt trong nhà điểm thức ăn ngoài, nhưng không có ngồi chỗ này dễ chịu. Kỳ thật Tiểu Bàn đã sớm biết Hà Khảo trở về còn đem hắn nhà xe cũng lái về, bởi vì hắn đã nhận được mẫu thân điện thoại. Hà Khảo cho Tiểu Bàn phát nạp danh đưu kiện, giờ phút này cũng đang âm thầm quan sát Tiểu Bàn, kết quả phát hiện Tiểu Bàn tại Tiền Cố Nhiên trước mặt cử chỉ như thường, không khỏi cũng có chút bội phục. Trên bàn ba người này, mượn xin đồ uống rượu đều đang âm thầm quan sát mặt khác hai cái, chuyện trò vui vẻ ở giữa ai cũng không có gì sơ hở, đều sẽ diễn. Tiền Cố Nhiên vẫn muốn biết Hà Khảo có hay không trở về phòng, những vật kia là bị trộm vẫn là hắn bản nhân dọn đi rồi. Thế nhưng là cũng không cách nào mở miệng, bữa này thiêu nướng ăn hơn một giờ, nhưng làm Tiền Cố Nhiên cho nhịn gần chết. Hà Khảo cũng không phải cố ý tại nghẹn lao Tiền, hắn cũng không rõ ràng lao Tiền đã phát hiện hắn dọn nhà nhà. Thật vất vả lột xong xuyên, Tiền Cố Nhiên cướp tính tiền, tại tính tiền trước nhiều muốn một dương bia ôm trở về đi, cố ý có vẻ hơi cật lực bộ dáng. Hà Khảo là cái đồng tiểu tử, mà lại rất quan tâm đồng sự, liền tiếp nhận đi giúp hắn ôm. Chờ đến lầu số 1 trước cửa, Hà Khảo lại đem bia đưa cho Tiền Cố Nhiên nói ta liền không đi lên ngài về trước. Tiền Cố Nhiên sững sờ, làm gì không quay về đi ngủ, cái này đều mấy giờ rồi. Hà Khảo giải thích nói, ta đổi ở giữa nhà trọ, đem đến lầu số 3. Thì ra là thế. Tiền Cố Nhiên kinh ngạc nói, ở được thật tốt làm sao đột nhiên liền dọn nhà. Hà Khảo tiếu đạo, còn không phải chịu lao Tiền người kích thích. Tiền Cố Nhiên trong lòng căng thẳng, lại mặt không đổi sắc hỏi lại, có quan hệ gì với ta? Hà Khảo, cái kia đi thăm ngươi nhà trọ, sau khi trở về đã cảm thấy ta gian kia quá nhỏ, ba người nói chuyện phiếm đều có chút không ngồi được, cho nên liền đổi ở giữa lớn một chút. Tiền Cố Nhiên, ngươi đổi hai phòng ngủ một phòng khách sao? Hà Khảo, thế thì không có, đổi ở giữa cùng Tiểu Bàn một dạng nhà trọ, một phòng ngủ một phòng khách hôm nay vừa rời đi qua. Tiểu Bàn, cái này đúng rồi, làm gì không nổi thoải mái một chút. Ngươi lại không cái gì gánh vác, cũng không phải không muốn nổi. Hà Khảo chuyển chính thức sau tiền lương, khấu trừ ngũ hiểm nhất kim cùng thuế thu nhập các loại hạng mục phụ đằng sau, mỗi tháng tới tay tiền mặt ước chừng 17,000, Đàm Tín Tê Giang phân công ty bên này, hàng năm theo 15 tháng cấp cho tiền lương. Cho nên hắn trên lý luận lương hàng năm có 300,000, thực tế tới tay thu nhập ước chừng 200,000 ra mặt, trong người đồng lứa đã không thấp, chỉ nhìn với ai so. Tê Nguyên Đại học mặc dù so ra kém Xuân Hoa, Bình Lớn, nhưng cũng là Đông Quốc song nhất lưu học phủ, Hà Khảo hay là lôi cuốn chuyên nghiệp thạc sĩ, ở trường thành tích phi thường ưu tú, hồ sơ rất xinh đẹp. Trong nước công trạng tốt nhất internet nhà máy lớn, nếu còn không thể cung cấp khả quan tiền lương, đó mới là thật không bình thường. Về phần Hoàng Tiểu Bản, mặc dù trình độ không thế nào thì, nhưng hắn làm việc sớm 3 năm, tại trong tập đoàn doanh thu nhiều nhất hạch tâm bộ môn đợi qua, lại bị điều động tới phụ trách sự nghiệp bộ hạch tâm nghiệp vụ, cho nên cấp bậc so Hà Khảo cao 2 cấp. Hà Khảo vừa mới chuyển chính không lâu là B cấp, Hoàng Tiểu Bản là B cấp, Tiền Cố Nhiên thì là B cấp. Tiền Cố Nhiên là đã công tác 10 năm gần đây Xuân Hoa tiến sĩ, bây giờ tiền lương cấp bậc ở tại cùng giới đồng học bên trong chỉ có thể nói bình thường. Đang tín tập đoàn nhân viên danh sách tổng cộng có cấp 12, cao nhất V cấp là sáng lập đối tác. Sự nghiệp bộ chủ quản Cao Tuyết Nga là V cấp, chỉ so với Tiền Cố Nhiên cao hơn một cấp. Dương Nguyên công ty chi nhánh tổng giám đốc Phương Kỳ Trí là V cấp, đã là tập đoàn tổng giám đốc ủy ban thành viên, chỉ là xếp hạng dựa vào sau. Hà Khảo không đáng cùng bọn hắn đi tương đối, đối với mắt sinh hoạt coi như hài lòng. Hắn từ nhỏ đã khuyết thiếu cảm giác an toàn, thẳng đến thạc sĩ tốt nghiệp tham gia công tác sau, trên tâm tính mới có chỗ chuyển biến, tựa như cả người đột nhiên từ một loại nào đó trói buộc bên trong giải thoát. Dùng câu tục ngữ hình dung, chính là rốt cục hôn xuất đầu. Cái này nghe rất buồn cười, bất quá là vừa công tác tiểu thanh niên mà thôi, nói thế nào hôn xuất đầu. Nhưng Hà Khảo cũng không có chinh phục thế giới dạ tâm, hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình rốt cục không cần lại ủy lại ai, tay làm hàm nhai cũng có thể sống rất khá. Nhiều năm như vậy sách không có uổng phí đọc, chí ít đã có thể sống yên phận. Thế nhưng là đại cô nhà chỉnh một màn này, lại giống như quay đầu rót một chậu nước lạnh. Coi như tránh thoát đi không có tới lấy, hắn cũng xuất mồ hôi lạnh cả người, loại kia bất an mãnh liệt cảm giác lại trở về. Hắn thật sự là vô tội đối với cái này không biết chút nào, không thể nào đoán trước càng không thể nào đề phòng. Thế nhưng là cảnh sát chưa chắc sẽ tin tưởng hắn vô tội, nếu thật là bị bắt vào đi nhốt mấy ngày, rất nhiều chuyện chỉ sợ cũng sẽ phá hủy. Nguyên đơn vị có còn hay không lại mượn hắn. Dù sao hắn chỉ là cái không quan trọng gì tiểu nhân vật, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Sau này còn muốn nhập chức đằng tin dạng này công ty lớn, hoặc là thi công chức, bối điều chỉ sợ cũng rất khó thông qua. Nguyên lai tưởng rằng dựa vào năng lực của mình, đã có thể sống yên phận sống được không sai, thậm chí một lần còn có chút lơ mơ đảo mắt nhưng lại cảm giác đây hết thể mỹ hảo vẫn như vậy yếu ớt. Biến thành người khác có lẽ sẽ không muốn nhiều như vậy, nhưng Hà Khảo tính cách đã là như thế. Hắn thậm chí còn từng tưởng tượng, nếu thật sự là như thế nên làm cái gì? Dù là về nhà chồng chọn đều không thể được, bởi vì hắn đã là thị dân không còn là thôn dân, đã sớm không có chồng chọn. May mắn còn có tay nghề tại thân, hắn còn có thể đi làm cái thợ mộc. Nhưng bây giờ dù là muốn làm thợ mộc sợ cũng không thể an ổn, không hiểu thấu lại bị người để mắt tới tỉ như trước mắt lao tiền. Phụ thân năm đó chết tràn ngập kỳ vọng, Hà Khảo trong tiềm thức cũng cảm giác, hư hư thực thực gần nga người bị để mắt tới tuyệt không phải chuyện tốt. Hà Khảo còn biết, âm thầm bọn rình rập tuyệt không chỉ một cái Tiền Cố Nhiên, chí ít còn có ghi âm nói chuyện bên trong một nam một nữ, nam tử kia thanh âm cũng không phải là lao tiền. Bưng một dương bia đứng tại cửa hành lang Tiền Cố Nhiên, cảm giác cũng có chút lộn xộn, nhìn xem Tiểu Bàn cùng Hà Khảo đi lầu số 3. Tiểu Bàn nghe nói Hà Khảo cũng dọn đến lầu số 3, kiên trì muốn đi hắn nhà trọ nhìn một chút. Sau khi vào cửa là một gian phòng khách nhỏ, Tiểu Bàn hít mũi một cái nói làm sao một cỗ mùi thuốc nổ. Hà Khảo, cái mũi của ngươi chân linh a, cái này đều có thể đoán được. Hà Khảo vừa rồi tại trong phòng ngủ mở ra pháo kép, đem thuốc nổ diện trang tiến vào tự chế ống trúc nhỏ. Nhưng là thứ mùi này rất nhạt, hắn ra công lúc cũng vô cùng cẩn thận, người bình thường có thể nghe không ra. Tiểu Ban đẩy cửa nhìn thoáng qua toilet, sau đó lại tiến vào phòng ngủ, liền đi theo nhà mình giống như tiếp lấy liền kinh hô một tiếng nói, ngươi lại đang làm trúc lôi, muốn đi chỗ nào cá trên sao? Chương 13. Hiện tượng cùng chân thực Hà Khảo, hiện tại không cho phép cá trên vi phạm. Tiểu Ban, có thể tìm cái không ai cũng không có giám sát khúc sông, nổ xong vứt lên cá liền chạy. Những này pháo kép đều là tại nhà ngươi trong phòng tìm được sao? Cảnh sát thế nào không cho tìm kiếm đi đâu? Hà Khảo, thả lầu 3 trong phòng nhỏ cảnh sát tìm kiếm đến tương đối qua loa, mà lại người ta muốn tìm cũng không phải cái này. Tiểu Bàn, hoặc là chính là người báo cáo sai lầm, hoặc là chính là người đại cô bọn hắn nhận được tin tức, sớm đem đồ vật rời đi. Hà Khảo liếc mắt Tiểu Bàn một chút, gật đầu nói, "Ừm, hẳn là dạng này." Tiểu Bàn, tại sao lại nhớ tới làm chút lôi? Hà Khảo, làm mấy cái để đó, để phòng bất nhất. Việc này giống như cũng có chút vi phạm, ngươi cũng đừng đi báo cáo ta. Tiểu Bàn cười hì hì nói, ngươi phân cho ta mấy cái, ta liền không tố giác ngươi. Hà Khảo, ngoài nổ còn không có làm đâu, ngày kia lại nói, chúng ta lái xe tìm một chỗ không người thử một chút. Tiểu Bàn, ta hiểu rõ một đoạn sông bãi, thường xuyên có người ở nơi đó thả pháo hoa, đập video ngắn đâu, liền đi nơi đó thử. Ngày thứ hai là chủ nhật, Hà Khảo ra đường mua ít đồ, sau đó cả ngày đều không có đi ra ngoài. Ngày thứ hai sau khi tan việc, hắn cùng Tiểu Bàn trực tiếp lái xe đi hướng thành bắc, tại vùng ngoại thành tìm một đoạn yên lặng sông bãi, từ sau chuẩn bị trong dương sách đi ra một cái ba lô. Hà Khảo lấy ra một cái ống trúc nhỏ, vặn ra đóng ấn vào lại vặn bên trên, lập tức dùng sức ném ra. Ống trúc xa xa rơi vào trong nước sông, sau đó mơ hồ truyền đến một tiếng vang trầm, trên mặt sông dâng lên một bọt nước, cũng không có phao đi lên. bởi vì nước sông cách trở hấp thu, thanh âm cũng không phải là rất lớn, giống như uy lực cũng không lớn. Cái này dù sao không phải lựu đạn, nếu khoảng cách gần nổ tung, đối với người lực sát thương cũng tuyệt đối không nhỏ. Tiểu Bàn sốt ruột nói để cho ta cũng ném một cái thử một chút. Hà Khảo, Vạn Gia đóng lại nhấn một chút. Bạo tạc thời gian ngắn không thua kém 4 giây, dài không cao hơn 5 giây, nếu không phải hướng trong nước ném, không cần lại đem đóng vặn bên trên. Người trước dùng một cái không có trang thuốc hướng trên đất trồng ném, thử nghiệm cảm giác, phòng ngừa đem chính mình nổ. Tiểu Bàn thử một cái không có trang thuốc nổ ống trúc nhỏ, chưa quen thuộc làm sao thao tác, lại hỏi, cái này cùng ngươi khi còn bé làm trúc lôi không giống nhau làm à? Hà Khảo, khi còn bé làm loại kia là nhân công châm lửa, đây là điện hỏa hoa tự động đánh lửa. Tiểu Bàn, thăng cấp thay đổi chiều đại rồi. Lấy ở đâu nhiều như vậy điện đánh lửa trang bị? Hà Khảo, duy nhất một lần bật lửa bên trong liền có, đồ chơi kia một khối tiền một cái, ta phá hủy không ít. Thuốc nổ thiêu đốt không cần không khí cung dưỡng, nó chất oxy hóa chính là hỏa tiêu. Mà xung làm ngoài nổ sợi, trước đó dùng hỏa tiêu dung dịch ngầm qua lại hang khô, đồng dạng có thể tại ngăn cách không khí tình huống dưới dẫn đốt, Hà Khảo cần phải làm là coi là tốt thiêu đốt tốc độ. Công nghiệp hóa thời đại một chỗ tốt, chính là có thể phi thường thuận tiện đạt được đại lượng giá rẻ linh kiện. Ống trúc nhỏ không lớn, thậm chí có thể nắm trong tay cất giấu, có cái nắp giống như là bảo hiểm, cần bật ra, sau đó nhấn một chút bên trong sự tiếp xúc, liền có điện hỏa hoa đem kiếp nổ nhóm lửa. Cái này cơ con nhỏ, Hà Khảo phí hết đại kinh mới biến thành công. Nếu hướng trong nước ném, có thể thuận thế đem cái nắp vặn trở về, phòng ngừa kiếp nổ dập tắt. Tiểu Bàn cầm cái kia không có trang thuốc trúc lôi luyện tập thật nhiều lần, các loại nắm giữ thuần thục mới hướng trong sông ném đi 2 viên thật trúc lôi, thế mà nổ đi lên một cái con rùa. Bây giờ đại giang cầm cá nhiều năm sinh thái tài nguyên khôi phục được rất tốt. Hoang dại con rùa nấu canh rất tươi à, đáng tiếc bọn hắn không mang cassette, cách xa như vậy cũng với không tới, chỉ có thể ở đèn tin ánh sáng bên trong nhìn lấy con rùa kia thuận dòng phiêu đi. Tiểu Bàn ăn no thỏa mãn còn muốn lại chơi, Hà Khảo khuyên can nói đừng bừa, thật vất vả mới làm những này, tiết kiệm một chút đi. Hắn tổng cộng chỉ ra công đi ra hơn 30 rễ ông trúc nhỏ, Hoàng Tiểu Bàn phân đi một nửa, hai người lúc này mới lái xe về nhà trọ. Ở trên đường Hà Khảo lại ném xuống một bao lớn rác rưởi, bao quát các loại tán thoái linh kiện, một đầu tiệm lẩu tạp dề cùng dày bộ những vật này. Kỳ thật cái kia ba lô cũng không tốt dùng nữa, nếu không ở phi trường các vùng rất có thể không thông qua phòng ngừa bạo lực kiểm tra. Hai người bọn họ tại bờ sông chơi đến vui mừng, nhưng trung tâm thành phố Hà Khảo mới mướn nhà trọ, lại một lần bị lao tiền tiềm nhập. Tiền cố nhiên lần này không có bất kỳ cái gì phát hiện mới, gia công tốt trúc lôi cùng còn lại tán toái vật đều bị Hà Khảo mang đi. Tiền cố nhiên tựa hồ cũng đã nhận ra nhàn nhạt thuốc nổ khí tức, nhưng hắn không chút để ở trong lòng, tưởng rằng Hà Khảo từ quê quán trong phòng dính vào không nghĩ tới khác người bình thường chỉ sợ cũng không nghĩ đến. Đổi nhà trọ sau đó hơn một tháng vô sự phát sinh, Tiền cố nhiên giống như cũng không có gì dị thường cử động, Hà Khảo cũng không nhịn được hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ là mình sai lầm? Đây hết thể tựa như một cái hoàng hốt mộng, đột nhiên ở giữa liền đi qua. Thế nhưng là đoạn kia ghi âm là chân thật tồn tại, ghi âm bên trong nâng lên người cũng là chân thực tồn tại, bao quát Cao Tuyết Nga cũng bao quát phụ thân của hắn tuần độ, đây hết thể thì như thế nào giải thích đâu? Hà Khảo cái gọi là bình tĩnh vô sự, tại Tiền cố nhiên trong mắt lại có chút mạo hiểm kích thích. Hơn một tháng này, Hà Khảo mới mướn nhà trọ cơ hồ thành xe lớn, cửa hàng thường thường liền có khách không mời mà đến, đêm khuya đến thăm người cũng không ít. Tiền cố nhiên âm thầm may mắn chính mình sớm đã đem đồ vật đem tới tay, chính là Hà Khảo ngày thường mang cái kia thú chảo mặt dây chuyền. Sự tình phát sinh ở Hà Khảo đổi ký túc xá một tuần sau, bộ môn lập đoàn thời điểm. Có không ít lãnh đạo nóng lòng làm lập đoàn, bao quát công ty nhỏ lão bản cùng công ty lớn chủ quản, nói chung đều là lấy kiến thiết xí nghiệp văn hóa khẩu hiệu. Các công nhân viên đối với cái này khen chê không đồng nhất, tóm lại phải xem tình huống cụ thể. Đem toàn bộ công ty hoặc bộ môn người không có việc gì liền kéo ra ngoài thao luyện một phen, thân là lãnh đạo sẽ thu hoạch được trong tiềm thức cảm giác thỏa mãn, thậm chí là tiêu trừ lo nghĩ một loại phương thức ta có thể chỉ huy nhiều người như vậy, bọn hắn cũng còn đến nghe ta. Nếu lập đoàn hoạt động khiến cho quá tấp nập lại không cấp bậc, lại luôn luôn chiếm dụng ngày nghỉ lễ thời gian nghỉ ngơi, đại đa số nhân viên đều sẽ phản cảm, đậu đen rau muống dày vào những này còn không bằng trực tiếp tiền mặt thêm tiền thưởng đâu, nhất là những cái kia có gia thất nhân viên. Tại một ít công ty nhỏ, thậm chí còn có chúng chủ làm lập đoàn hiếm thấy lão bản, thật sự là e sợ cho không đem công ty làm vàng á, nhưng lớn bao nhiêu trong công ty bộ phận nghiệp vụ, không ít chuyện vận hành đều có điểm giống, cơ quan đơn vị cũng là có kinh phí dự toán, trong đó có chuyên môn kinh phí hoạt động, không tốn rơi lời nói cũng không thể trực tiếp phát cho nhân viên. Cao Tuyết Nga cũng là đặc biệt thích làm lập đoàn lãnh đạo, nhưng bởi vì Vân Sinh sống sự nghiệp tổ một mực là tương đối biên giới bộ môn, nàng coi như khắc chế, lập đoàn tần suất cũng không cao, gần nhất nửa năm cơ bản đều là lấy đón người mới đến danh nghĩa. Bận rộn công việc thời điểm đơn giản chính là ban đêm tụ cái bữa ăn, nếu làm việc không quá bận bịu cũng không có công nhân viên mới nhập chức, trên cơ bản bộ môn mỗi tháng tập thể ra ngoài hoạt động một lần. Hoạt động lần này nhắc tới cũng xảo, là hợp tác đơn vị tài trợ. Bát Đạt tập đoàn là Tây Nguyên nơi đó một nhà xí nghiệp lớn, dưới trướng sản nghiệp liên quan đến văn lữ, giải trí, địa sản các loại. Nó tại Tây Nguyên thị có nhà khách sạn 5 sao, khách sạn lầu phụ thì là một nhà khỏe mạnh hội sở. Hội sở tổng cộng có 4 tầng, lầu 1 là tiêu chuẩn bể bơi cùng trong phòng trên nước giải trí hạng ngũ. Lầu 2 là sảnh thực đứng, còn có phòng bài bạc, gia đình rạp chiếu phim, trò chơi bao xương các loại, có thể làm tụ hội cũng có thể chơi cỡ lớn trò chơi bí ẩn giết người. Lầu 3 thì là các loại chủ đề phòng khách, cung cấp thủy liệu pháp, spa các loại phục vụ, phòng xếp phòng khách vẫn xứng cờ tờ vờ công trình, tựa như mang phòng ngủ cùng phòng tắm giải trí phòng. Lầu 4 có các loại máy tập thể dục giới, còn có vũ đạo, yoga, hình thể phòng luyện tập cũng phối lưu chỉ đạo huấn luyện viên. Vì cái gì đem phòng tập thể thao đặt ở lầu 4 đâu? Bởi vì từ lầu 1 đến lầu 3 đều có thể mặc áo tắm hoạt động, dạng này thuận tiện. Áo tắm có trường bảo thức, cũng có trên dưới 2 kiện ở không thức. Bát Đạt kiện Khang hội sở định vị, là mặt hướng cao cấp hộ khách cung cấp an toàn khỏe mạnh kiện thân hưu nhàn, xã giao giải trí phục vụ. Nó là hội viên chế, mà lại thẻ hội viên bán được thật đắt. Thế nhưng là mấy năm này nghiệp vụ không dễ làm, mức tiêu thụ héo rút đến có chút lợi hại. Phía ngoài phòng tập thể thao, đô thị giải trí thành tốt đóng cửa, quy mô càng lớn càng cao cấp hơn nơi trốn, nhận trùng kích cũng càng lớn. Bát Đạt hội sở sử dụng chính là bản tập đoàn vật nghiệp, không cần giao tiền thuê nhà, cho nên mới có thể miễn cưỡng duy trì được. Gần nhất thị trường có chút đốt lên sắc, đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ra tốc hồi máu. Hủy bỏ hội viên bậc cửa, hoặc là hạ giá giảm giá bán phá giá lớn. Cái này giống như sẽ đập nhà mình cao cấp chiêu bài, chỉ có thể thông qua thủ đoạn khác làm ưu đãi, thông qua tuyên truyền mở rộng làm hợp tác khai phát. Bát Đạt tập đoàn cũng có chính mình bộ môn tuyên truyền, nhưng gần nhất cắt giảm quy mô, đem tuyên truyền mở rộng nghiệp vụ bao bên ngoài cho một nhà truyền thông công ty. Nên truyền thông công ty nguyên bản liền cùng Đằng Tin Tê nguyên công ty chi nhánh có hợp tác, liền thuận thế giật dây, bày ra một cái hoạt động. Bọn hắn mới đẩy ra một cái liên danh thẻ hội viên, không mất không bán phá giá, mà là miễn phí đưa. Tê nguyên công ty chi nhánh toàn thể nhân viên hơn 500 người, mỗi người đều nhận được một tấm thẻ liên danh, miễn phí thể nghiệm kỳ 3 tháng. Tại 3 tháng này, trừ tư giáo, sử dụng bao xương cùng bên trong phòng phục vụ, hội sở những phục vụ khác bao quát tiệc đứng đều là miễn phí, các loại giải trí kiện thân công trình cũng toàn bộ miễn phí sử dụng. Cái này cùng bên cạnh khách sạn 5 sao hộ gia đình đãi ngộ là giống nhau. Mục đích làm như vậy chính là trước tiên đem đủ số lượng cao cấp hộ khách đều đem vào đến lại nói, tại thu phí hạng mục bên trên còn có thể lợi ít tiền. 3 tháng kỳ mãn sau, nếu có người tiếp tục nạp tiền thì trực tiếp chuyển hóa làm VIP hội viên, đến lúc đó nhiều ít còn có thể lưu lại bộ phận hộ khách. Cho nên Hà Khảo cũng thành Bát Đạt kiện Khang hội sở thể nghiệm hội viên, có thể ở nơi đó miễn phí chơi 3 tháng. Giống hắn loại người này, trước kia căn bản cũng không phải là hội sở khai phát đối tượng, nhưng hội sở bây giờ cũng là không thể không hàng ngăn để cầu. Hội sở bên kia nhìn chúng chính là bên này nhân viên thu nhập tương đối cao, không ít người là có tiêu phí năng lực chỉ là bình thường tương đối chạch lười nhác đi ra ngoài, đến sáng tạo cơ hội cho bọn hắn cung cấp phục vụ. Nhà kia truyền thông công ty còn rất thân mật, lại cho công ty mỗi cái bộ môn đều cung cấp một lần phòng khách cùng bao xương miễn phí thể nghiệm cơ hội, còn có thể ở nơi đó qua một đêm, chính thích hợp làm lập đoàn. Cái này cần mỗi cái bộ môn sớm hẹn trước cũng định người tốt số, bên kia tốt làm ăn bài. Cao Tuyết Nga nghe chút liền đến kình cước hẹn lên. Bộ môn nhân viên đối với cái này cũng rất hoan nghênh, dù sao đã thu 3 tháng thẻ hội viên, không ngại đi trước thể nghiệm. Hoàng Tiểu Bàn thật cao hứng thậm chí có chút kích động, bởi vì lần này lập đoàn khẳng định là muốn bơi lội. Hắn nhưng là từ nhỏ tinh thục thủy tính, danh xưng trên sông tiểu bạch rồng. Trong bộ môn mấy cái muội tử cùng tiểu tỷ tỷ dáng người cũng không tệ, bình thường cũng không có cơ hội nhìn các nàng đồ tam tú, ân, nhất là Nga tổng. Nhận được tin tức Tiền Cố Nhiên không khỏi thầm khen một tiếng trời cũng giúp ta, miễn cho hắn còn muốn chiêu. Chủ nhật hôm nay, Hà Khảo tham gia tổ hạng mục tại Bát Đạt hội sở lập đoàn. Sau khi vào cửa cùng trung tâm tắm rửa không sai biệt lắm, phân nam nữ hai cái cửa vào, chỉ là trang hoàng cùng công trình cấp bậc cao một chút. Phòng thay quần áo có thể đổi áo tắm, sau đó đi lầu 1 bình nước, cũng có thể đổi quần áo thể thao trực tiếp đi lầu 4 kiện thân. Nga cũng nên cầu tất cả mọi người đến lầu 1 tập hợp, cạnh bể bơi có ghế nằm cùng bàn tròn, càng cạnh ngoài còn có gian phòng, trong phòng kế cũng có cái bàn. Sự nghiệp bộ chiếm 3 cái gian phòng, phóng đại nhà áo tắm, khăn mặt, điện thoại cái gì không còn có nước đồng sự có thể ngay ở chỗ này soát điện thoại, chơi game. Hà Khảo thay xong quần bơi cầm điện thoại đi tới, xuyên qua tắm gội khu đi vào cửa thông đạo, đang chuẩn bị cầm áo tắm cùng khăn tắm, nhân viên công tác lại nhắc nhở nói tiên sinh, xuống nước đến mang nó bơi. Trên cổ mặt dây chuyền cũng muốn lấy xuống. Đã lớn như vậy, Hà Khảo còn là lần đầu tiên tiến trong phòng bể bơi, trước kia chỉ ở quê quán trong sông cùng đập chứa nước bơi qua. Tê Nguyên Đại học mặc dù cũng có bể bơi, nhưng Hà Khảo cho tới bây giờ không có đi qua, tại người khác trong mắt hắn chính là cái điển hình dân kỹ thuật. Cho nên hắn cũng không biết những quy định này, nhân viên công tác nói cái gì là cái gì, hiện trường đang phục vụ trung tâm mua một đỉnh nón bơi, lại đem mặt dây chuyền lấy xuống bỏ vào thay quần áo tủ. Hắn đi đến bên bể bơi, thật xa đã nhìn thấy một thân thịt trắng Hoàng Tiểu Bàn hướng hắn ngoắc, "Hà Khảo, bên này." Hà Khảo đi tới bộ môn tập kết khu nghỉ ngơi. Tiểu Bàn cơ hai tay làm lấy một bộ có thể là chính hắn phát minh chuẩn bị động tác, lớn tiếng đối với Hà Khảo nói chúng ta xuống dưới so một lần. Cách đó không xa Tiền Cố Nhiên thầm nói, nơi này có thể mang điện thoại à, vậy ta cũng đưa di động lấy tới. Sau đó liền rời đi khu nghỉ ngơi quay trở về phòng thay quần áo. Mở loại này thay quần áo tủ, đối với Tiền Cố Nhiên mà nói không hề tốn sức, hắn làm được rất tự nhiên, phản phất chính là lấy đồ vật của mình, lấy tay bài chìa khóa khoa tay hai lần, sau đó lấy ra mặt dây chuyển cấp tốc rời đi. Hắn trực tiếp lên lầu 3. Tiến vào một trong đó đã sớm đặt trước tốt phòng khách, đóng cửa lại lấy ra chuẩn bị xong đồ vật cùng công cụ, chủ yếu là một viên động vật họ mèo thú chảo, hình dạng cùng kích thước cùng Hà Khảo viên kia cơ hồ giống nhau như lúc. Trên thú chảo bưng chui cái lỗ nhỏ, dùng một viên đồng dạng nhan sắc, đồng dạng tiểu dáng cũ tơ thường buộc lên. Tiền Cố Nhiên hiện tại cần điều chỉnh nhan sắc cùng đường vân, gắng đạt tới dĩ giả loạn chân hiệu quả. Hắn là vọng khí cửa thuật sĩ, mà không phải nhập vi cửa thuật sĩ, nhưng dù sao đã có tam giai tiêu chuẩn, các môn thuật pháp bao nhiêu đều có tương thông tham khảo chỗ, tại đã sớm chuẩn bị tình huống dưới, gia công điểm ấy đồ vật nhỏ cũng không khó. Hà Khảo viên này thú chảo hiển nhiên trải qua mài chế, lại trải qua nhiều năm thưởng thức, tính chất hiện lên màu vàng sáng, mơ hồ hơi mở, mặt ngoài không có rõ ràng vết cắt cùng màu sắc lốm đốm, cùng Tiền Cố Nhiên chuẩn bị đồ dọn cơ hồ hoàn mỹ ăn khớp, đổ mất đi không ít thời gian. Sau một tiếng, Tiền Cố Nhiên đem hai cái mặt dây chuyền đặt ở trên thay, người bình thường vô luận là bằng mắt thường hay là xúc cảm, đã cơ hồ nhìn không ra khác nhau chút nào. Tiền Cố Nhiên lại biết, hai món đồ này khác biệt rất lớn, to đến cơ hồ vượt qua nhận biết. Hà Khảo thú chảo vừa mới vào tay, hắn liền kết luận cái này chí ít cũng là một kiện pháp khí.
Chương 14. Không biết muốn đem thuật pháp tu luyện tới tứ giai mới có thể thuần thục sử dụng pháp khí, mà tứ giai trở lên thuật sĩ đã có thể gọi là tu sĩ, tiền cố nhiên tiêu chuẩn còn kém một chút, chỉ có thể đơn giản cảm ngộ nó một ít công hiệu. Thô sơ giản lược cảm ứng vật này, nó có không thấy nhiều bị động hình diệu dụng. Cái gọi là bị động hình, chính là không cần thi pháp thôi động, dù là không hiểu thuật pháp người bình thường cũng có thể cảm thụ nó công hiệu. Tỷ như thú chảo này, chí ít liền có an thần cùng áp ý dò xét hai loại công hiệu. Người bình thường đeo ở trên người, có thể ổn định cảm xúc ngủ được càng hương, nhận áp ý nhìn trộm lúc cũng sẽ không hiểu có chỗ cảnh giác, là được có thể cũng không rõ ràng nguyên do. Chế tác loại vật này cần cường đại năng lực cùng cao minh thủ pháp. Nó phát huy tác dụng năng lượng có thể là người chế tác lưu lại, cũng có thể là từ chung quanh trong hoàn cảnh tự động hấp thu. Đây có phải hay không trái với định luật vật lý? Cũng không trái với đi, thi triển các loại thuật pháp năng lượng cũng không biết từ đâu mà đến, chí ít không có khả năng hoàn toàn đến từ người ăn hết đồ ăn, nhưng dù sao chính là có lúc nào tới nguyên. Tiền cố nhiên đối với ẩn nga đồ vật phán đoán, hẳn là một kiện bị động hình thần khí. Thần khí tự hối, mặt ngoài nhìn không ra dị trạng, chỉ có cầm trong tay cẩn thận cảm ứng mới có thể có phát hiện. Thần khí hiếm thấy, chí ít tiền cố nhiên liền không có gặp qua. Mà bị động hình thần khí, người bình thường đều có thể bằng vào nó có được không thể tưởng tượng nổi kỹ năng, thì càng giống là một loại truyền thuyết, nhưng truyền thuyết hết lần này tới lần khác lại là thật. Nhưng người bình thường làm như thế nào sử dụng nó đâu? Tiền cố nhiên âm thầm cân nhắc, khả năng cần thường ngày rót vào tâm thần tới câu thông, tỉ như Hà Khảo chính là đem tiếp thân mang theo, mỗi ngày đi ngủ trước đều muốn cuộn mấy lần, đoán chừng là từ nhỏ cuộn đến trưởng thành. Hẳn không phải là một cầm tới vật này liền có thể trở thành ẩn nga, còn cần hào hào cảm thụ, cảm ứng, cảm ngộ. Tiền cố nhiên cũng không nóng nảy, dù sao đồ vật đã đến tay, có thể từ từ suy nghĩ. Kỳ thật dù là Hà Khảo không phải ẩn nga, thú chảo này không phải ẩn nga đồ vật, tiền cố nhiên cũng không lỗ bởi vì bước đầu xem xét, cái này chí ít cũng là một kiện bị động hình pháp khí, có được không chỉ một loại công hiệu. Tiền cố nhiên bản còn lo lắng thời gian khả năng không đủ dùng, kết quả lại so hắn dự đoán muốn thuận lợi được nhiều, cấp tốc trở về phòng thay quần áo đem đồ dọn thả lại tại chỗ. Hắn đã sớm đến điều nghiên địa hình qua, vốn còn muốn đối với giám sát động chút tay chân, nhưng phát hiện trong phòng thay quần áo không có giám sát, chí ít thay quần áo cùng tắm rửa khu vực không có giám sát, cái này càng mất việc. Làm xong đây hết thảy, tiền cố nhiên không có trực tiếp về bộ môn điểm tụ họp, mà là đổi quần bơi xuống nước bơi mấy cái vừa đi vừa về, lúc này mới mặc được áo tắm cầm khăn mặt cùng điện thoại đi đến đồng sự bên kia, làm ra vừa mới đang bơi lội dáng vẻ. Kỳ thật tiền cố nhiên gây án thời gian phi thường đầy đủ, bởi vì chạy đến nơi đây tới chơi, mọi người cơ hồ cả ngày cũng sẽ không lại đến trong phòng thay quần áo thay quần áo. Mọi người từ trong bể bơi đi ra dùng khăn tắm lau khô, đổi lại bên trên áo choàng tắm là được, các loại tiêu phí chỉ cần soát thủ bài. Giữa trưa ăn xong thì đứng, buổi chiều đến lầu 3 trong phòng ca hát, còn có một bộ phận người tại lầu 2 một phòng khác chơi trò chơi bí ẩn giết người. Tiền cố nhiên mặt ngoài toàn bộ hành trình đều tại, hắn không có nói đi về trước, chính là muốn nhìn Hà Khảo phản ứng. Có người ăn cơm chưa xong liền rời đi, còn có người một mực xong đến đêm khuya, Hà Khảo thì là ăn xong cơm tối đi. Tiền cố nhiên lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, Hà Khảo thời điểm ra đi cũng không có mảy may dị thường. Cái này chính như tiền cố nhiên mong muốn, lại khiến cho hắn có chút buồn bực không hiểu. Ẩn nga đồ vật bị đánh cháo, lẽ ra ẩn nga bản nhân lập tức liền có thể phát giác không đúng nha, chẳng lẽ Hà Khảo đối với cái này vật không có tâm thần cảm ứng sao? Tiền cố nhiên lo lắng chính là điểm này, cho nên hắn đều không có dám đem thú chảo kia lưu tại hội sở bên trong, mà là giữa trưa thừa dịp mọi người ăn tiệc đứng thời điểm lại lặng lẽ đi ra một chuyến, đem đồ vật cất giữ đến an toàn bí ẩn địa điểm. Thế nhưng là nhìn Hà Khảo phản ứng, lo lắng của hắn tựa hồ là dư thừa, đây cũng là nguyên nhân gì đâu? Tiền cố nhiên trái lo phải nghĩ, chính mình cấp ra một loại khả năng phán đoán. Hà Khảo dù sao chỉ là người bình thường, cũng không có thuật sĩ năng lực nhận biết, mặc dù hắn là ẩn nga, có thể muốn đợi đến sử dụng thú chảo phát động ẩn nga năng lực lúc mới có thể phát hiện đồ vật không đúng sao? Có lẽ đến lúc kia, Hà Khảo căn bản là không phát hiện được đồ vật bị đánh cháo mà là coi là năng lực mất hiệu lực. Khả năng này cũng không phải không tồn tại, nếu là nói như vậy, hết thảy cũng quá hoàn mỹ. Kỳ thật tiền cố nhiên suy nghĩ nhiều, bởi vì Hà Khảo căn bản cũng không phải là ẩn nga. Về phần mặt dây chuyền kia mặc dù rất đặc thù, nhưng Hà Khảo bản nhân cũng không rõ ràng, đem mang về trước ngực thời điểm, hắn liền nhìn đều không có nhìn nhiều. Mặc dù như thế, tiền cố nhiên hay là rất cẩn thận, trong đêm lại đem đồ vật đưa đến hơn 100 cây số bên ngoài địa phương bí mật cất giữ. Dưới loại tình huống này, coi như Hà Khảo cùng thú chảo ở giữa có thể có cảm ứng, cũng tuyệt đối không phát hiện được. Cầm tới thú chảo đằng sau, tiền cố nhiên cũng cảm giác vật này phi phàm, thưởng thức ở giữa đối với nó diệu dụng công hiệu càng phát ra rõ ràng, quả thực là yêu thích không buông tay. Gánh để cho ổn thỏa, hắn cuối cùng vẫn là không có đem mang theo trên người. Hà Khảo đem đến lầu số 3, tiền cố nhiên sau đó cũng tiến vào lầu số 3. Hà Khảo chọn lựa nguyên nhân cũng bởi vì tầng lầu này chỉ còn lại có như thế một bộ nhà trọ là trống không, nhưng có một số việc vượt ra khỏi hắn nhận biết. Ngay tại nghiêng phía trên, đối với tiền cố nhiên mà nói một dạng có thể âm thầm nhìn chung hắn, thậm chí so trước kia dễ dàng hơn. Lao tiền đương nhiên làm được rất cẩn thận, cũng không có lui trước kia bộ kia nhà trọ, cũng không hề dùng thân phận của mình mướn mới nhà trọ, mà là tìm cái người có thể tin được, lấy đối phương thân phận thuê xuống tới. Hắn xuất nhập lầu số 3 lúc, không chỉ có hóa trang đổi diện mục đặc thù, cũng không có cùng Hà Khảo, hoàng tứ các loại người quen chạm mặt. Hắn như vậy chống đỡ gần nhìn trộm, một là muốn xác nhận Hà Khảo lúc nào mới có thể phát giác đồ vật đã bị đánh cháo, hai là muốn biết Hà Khảo làm sao sử dụng thứ này, tỉ như có cái gì đặc thù thủ pháp hoặc nghi thức. Thú chảo mặc dù đã đến tay, có thể xác định là bảo vật còn có diệu dụng, nhưng hắn còn không có suy nghĩ ra ẩn nga năng lực, có thể là tiếp xúc thời gian ngắn ngủi,
cũng có thể là có khác coi trọng. Hà Khảo như không có phát hiện đồ vật đã bị đánh cháo, sớm muộn sẽ còn vận dụng vật này, Tiền Cố Nhiên ngay tại âm thầm chờ lấy. Không ngờ hắn không có chờ đến Hà Khảo thi pháp lại chờ được đồng hành. Đó là hắn chuyển vào trong đêm ngày thứ ba, có người lặng yên không một tiếng động mở ra Hà Khảo cửa phòng, phản phất là lấy tay vừa sở khóa liền mở ra. Từ thủ pháp phán đoán, người đến rất có thể cũng là tam giai thuật sĩ. Âm thầm phát giác một màn này, Tiền Cố Nhiên kinh hãi không thôi, thu hồi thần thức để phòng bị người đến phát giác. Đợi đến người kia sau khi đi, Tiền Cố Nhiên phát hiện Hà Khảo còn tại đang ngủ say, nhưng hắn tỉ mỉ chế tác đồ giòm lại bị đánh cháo biến thành đồ giòm. Tiền Cố Nhiên cảm thấy một trận hoảng sợ, hắn mặc dù đã từng nghĩ đến, mặt khác đồng hành hoặc là nói thuật môn đồng đạo cũng có khả năng để mắt tới Hà Khảo, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn là hy vọng chỉ có chính mình có thể. Hắn đầy đủ cẩn thận, tự nhận là hết thảy đều làm được rất tự nhiên không có chút nào sơ hở, trong khoảng thời gian này cũng tại chú ý quan sát Hà Khảo chung quanh nhân vật khả nghi, nhưng không có quá phát hiện. Nhưng sự thật chứng minh, hắn hay là lầm, không phải là không có những người khác để mắt tới Hà Khảo, chỉ là hắn không có phát giác, xem ra giang hồ hỏa hầu còn thấp a, sau này đến càng thêm khiêm tốn cẩn thận. Hắn nhận ra tối nay khách không mời mà đến, cũng là hạt vừng nhà trọ hàng xóm, ở tại lầu một hào, là tại hắn mướn đằng sau chuyển vào tới, mà hắn thế mà vẫn luôn không có phát hiện người này dị thường. Nghĩ mà sợ đằng sau Tiền Cố Nhiên lại là một trận may mắn chính mình ra tay sớm a, vị kia đồng hành xem như uống hắn nước rửa chân. Ngay sau đó hắn lại là một trận im ắng cùng tiếu, bởi vì nghĩ đến một kiện khác vô cùng có thu sự tình. Nếu còn có người để mắt tới Hà Khảo, như vậy tối nay xuất hiện đồng hành liền thành người có nổi, ai có thể tin tưởng người này đánh cháo chính là đồ rồng đâu. Kể từ đó, coi như lại có cao nhân xuất thủ truy tra, chỉ sợ cũng tra không được trên đầu hắn. Cười thầm đằng sau hắn lại nhịn không được đầu đen rau muống, mới vừa xuất thủ người sát suất lớn là tam giai thuật sĩ, khả năng đến từ mặt khác thuật môn, làm việc một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có, cứ như vậy thừa dịp người ta ngủ thiếp đi trực tiếp nhập thất trộm đổi a. Nếu không phải hắn đem đồ vật đánh cháo, cái kia đồ dòm đã không có ác ý dò xét công hiệu, người kia cũng sẽ không thuận lợi như vậy đắc thủ, làm không cẩn thận sẽ còn đem sự tình làm hư. Hắn trên lầu đậu đen rau muốn người khác, lại quên chính mình đã từng cũng đánh qua đồng dạng chủ ý Tiền Cố Nhiên cười đến vui vẻ, mà cái này ra hài kịch vẫn còn tiếp tục. Tiếp xuống mấy cái tuần lễ, đồng dạng tên vợ kịch liên tiếp trên mặt đất diễn, mà ẩn tàng người xem Tiền Cố Nhiên cơ hội đều nhìn tê. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, tại một tháng lẻ năm trời bên trong, kia đáng thương thú chảo mặt dây chuyền lại bị đánh cháo 5 lần. Cuối cùng ra hỏa kia thủ pháp có chút lần, lại lo lắng đem Hà Khảo bừng tỉnh, cho nên dứt khoát đem sợi tơ kéo đứt lấy đi thú chảo. Người kia cũng chưa thay đổi đánh cháo đồ dòm, lại không phải cho Hà Khảo mang trở về, mà là đặt ở gối đầu bên cạnh. Ngày kế tiếp Hà Khảo tỉnh lại thói quen vừa sờ trước ngực, phát hiện mặt dây chuyền không tại, lại nhìn chung quanh một chút, trông thấy mặt dây chuyền rơi vào bên gối, lại thuận tay cầm lên đến đeo lên hắn thế mà không có chút nào sinh nghi. Tại sao là thống kê không chọn mệnh đâu? Bởi vì Hà Khảo cũng không luôn luôn tại Tiền Cố Nhiên trong tầm mắt, mà lại một tháng sau Tiền Cố Nhiên liền rời đi giả bộ như cái gì đều không có phát sinh. Hắn vì sao muốn rời đi? Bởi vì sau khi thấy đến cũng có chút sợ. Những người đồng hành người đến người đi đừng xung đột nhau lên xung đột đem hắn cũng cho bại lộ, hay là trốn xa một chút tốt. Tiền Cố Nhiên tương đối khiêm tốn, quan sát lâu như vậy, không dám cho là mình so tất cả về sau đồng hành đều mạnh, trong đó khẳng định có người thuật pháp cảnh giới ở trên hắn. Hắn chỉ là chiếm tiên cơ phát ưu thế, đối với tương quan manh mối phản ứng được nhanh, kịp thời điều tra phân tích cũng khóa chặt Hà Khảo, cho nên ra tay cũng sớm nhất đây chính là gặp may mắn à. Sớm nhất gây nên Tiền Cố Nhiên chú ý manh mối, cũng không phải là 20 năm trước Chu Lộ án, hắn trước đó căn bản chưa nghe nói qua vụ án này, cũng không phải Cao Tuyết Nga trong nhà quả táo biến trái quýt sự kiện quỷ dị, cái kia đã phát sinh ở hắn để mắt tới Hà Khảo đằng sau. Chuyện nguyên nhân là 3 tháng trước một cuộc xã hội tin tức. Lúc đó cảnh sát ban bố một thì thông cáo, nội dung là phá được cùng một chỗ tác phẩm nghệ thuật đánh trao án. Người hiểm nghi phạm tội là Nam Hoa Mỹ thuật học viện Trương Yến Phi viện trưởng, vị này Trương viện trưởng lợi dụng chuyên nghiệp kỹ năng cùng chức vụ chi tiện, đem Nam Hoa Mỹ thuật học viện đồ thư quán cất giữ nhiều bức chân quý họa tác đánh trao. Hết lần này tới lần khác Tiền Cố Nhiên còn nghe nói qua Trương Yến Phi, biết một thân là nhập vi cửa thuật sĩ, hẳn là một tên mặc khách hoặc giám định gia. Nhập vi thuật nhất giai thành tiểu tổ xưng người bắt trước, nhị giai xưng mặc khách, tam giai thì danh xưng giám định gia. Trương viện trưởng cụ thể cách làm chính là dùng chính mình ngụy tạo đồ dòm thay thế chính phẩm, tại trong thời gian mấy năm trộm cấp siêu tập mấy chục bức chân quý cổ họa cùng danh gia tác phẩm, đại bộ phận tác phẩm bị chuyển rời đến hải ngoại đấu giá, phi pháp đoạt được hơn 8.000 vạn. Vụ án phát sinh sau, cảnh sát đoạt lại còn tại Trương viện trưởng trong tay nhiều bức danh họa bút tích thực, nhưng còn có nhiều bức tác phẩm chưa kịp truy hồi. Vụ án này thời gian khoảng cách dài, có liên quan vụ án kim ngạch lớn, tình tiết vụ án phức tạp, cảnh sát phá án và bắt giam điều tra thời gian cũng hẳn là tương đối dài, cuối cùng phát thông cáo cũng rất giản lược, đại thể chính là kể trên nội dung. Tiền Cố Nhiên lúc đó ngẫu nhiên soát đến cái tin tức này, lập tức liền nhớ tới một đoạn cố sự. 2 năm trước đã từng có một cái giảng thuật truyền thống thần bí văn hóa chủ đề triển lãm nghệ thuật, chỗ thi triển tác phẩm nghệ thuật đến từ cả nước các nơi cất giữ đơn vị và cá nhân. Đây là một cái lưu động triển lãm, tại Đông Quốc 10 cái thành thị thi triển, sau cùng một trạm chính là Tây Nguyên. Lúc đương thời một bức Đàm Tiên trụ trượng đồ đưa tới giang hồ thuật môn chú ý, trong bức tranh Đàm Tiên nhân nguyên danh Đàm Tuấn, chính là ngàn năm trước đan đỉnh môn tổ sư, từ ký tên đến xem tranh này tác giả là Đàm Tuấn đệ tử, đồng dạng cũng là đan đỉnh môn cổ đại tổ sư. Tiền Cố Nhiên cũng đi nhìn dương hắn nhìn phát triển địa điểm là Đông Quốc thủ đô Bình Kinh, thưởng thức này tấm ngàn năm cổ họa. Lúc đó hắn còn gặp một tên đan đỉnh môn thuật sĩ, tự mình nói đùa hỏi đối phương, phải chăng muốn đem tổ sư đồ vật thu hồi. Đối phương thì trả lời sớm đã liên hệ cất giữ đơn vị, nhưng Nam Hoa Mỹ thuật học viện công bố đây là quốc gia tài sản cùng văn vật quý giá, không có khả năng bán ra.
bọn hắn chỉ là phái người tới cửa, làm ra một phần phúc bản mang về làm kỷ niệm cùng chứng kiến. Nam Hoa Mỹ Thuật Học Viện viện trưởng Trương Yến Phi, vừa lúc là nhập vi cửa thuật sĩ, còn cho bọn hắn cung cấp rất nhiều tiện lợi. Bởi vì chuyện này, Tiền Cố Nhiên nhớ kỹ Trương Yến Phi cái tên này, cũng nhớ kỹ bức họa này cất giữ đơn vị Nam Hoa Mỹ Thuật Học Viện đồ thư quán. Vừa nhắc tới văn vật, rất nhiều đầu người trước hết nghĩ đến là nhà bảo tàng cùng tư nhân người thu thập, kỳ thật rất nhiều đại học trong tiệm sách cũng cất chứa đại lượng văn vật, bao quát cổ đại điện tịch, danh gia bút tích thực, văn hiến loại tác phẩm nghệ thuật các loại. Về sau Tiền Cố Nhiên có việc đi ngang qua Tây Nguyên, vừa lúc tại khách sạn phụ cận lại nhìn thấy cái này triển lãm, liền đi vào lại đi dạo một vòng, trông thấy bức kia Đàm Tiền trụ trượng đồ lúc, hắn đơn giản đều trợn tròn mắt. Cái này căn bản liền không phải hắn tại Bình Kinh nhìn thấy nguyên họa, đã bị người thay thế thành đồ dòm. Hắn đoán chừng 89 phần 10 chính là đan đỉnh môn đám kia thuật sĩ làm, nhưng loại sự tình này chỉ có thể làm không thể nói. Tiền Cố Nhiên một bên nhìn vẽ một bên đậu đen rau muống, dù là làm loại sự tình này, sống cũng hẳn là sinh đẹp điểm, tay cũng quá cầu thả. Làm cũ thủ pháp quá vụ về, đoán chừng cũng chính là bồi sau ngâm điểm cây nghệ sắc, càng quan trọng hơn là vẽ phòng theo trình độ cũng kém quá xa đi. Họa sĩ xin mời không đến có thể xin mời cái họa sĩ xin mời không đến cũng đừng chỉ làm cái họa tượng đến a. Tác giả này là khu phố làm tranh tuyên truyền hay là cái nào công ty trang trí? Đem dạng này một mức độ dòm treo ở nơi này, là e sợ cho người khác nhìn không ra nó là giả sao? Đừng nói Tiền Cố Nhiên lúc đó mấy vị đi ngang qua nhìn dương người xem cũng tại nói thầm, cảm thấy này tấm cổ họa không giống như là bút tích thực, càng không giống như là danh gia thu bút, tóm lại phi thường chịu tượng. Tiền Cố Nhiên đã nhận định là đan đỉnh môn người làm, cho nên khám phá không nói toạc, cũng không để ý nhàn sự. Thời gian qua đi 2 năm sau đột nhiên lại soát đến tin tức này, Tiền Cố Nhiên lại đột nhiên ý thức được sự tình không có đơn giản như vậy, cố ý nghe ngóng một phen nội tình. Vị kia Trương viện trưởng sở dĩ bại lộ, thật sự là bởi vì lần kia triển lãm cùng bức họa kia. Tại Tây Nguyên thi triển lúc, có không ít hiện trường người xem liền bạch ra, đây là một bức vụng về hiện đại hàng đái, quả thực là đang đùa giỡn người xem giám thưởng trình độ. Thi triển phương lập tức cũng phát hiện vấn đề, họa tác thế mà bị người đánh cháo lập tức liền báo cảnh sát, tình tiết vụ án lại khó bề phân biệt. Đây chính là tại có nghiêm ngặt các biện pháp an ninh triển lãm bên trong à, ban ngày thi triển lúc không có khả năng có cơ hội ra tay, ban đêm đóng con sau, cũng không có khả năng có người có thể tiếp xúc đến cái này hàng triển lãm, tra giám sát càng là không tìm ra manh mối. Thi triển phương khắc khăng, Tê Nguyên khai triển lúc hay là chính phẩm, căn cứ tham viếng hiện trường người chứng kiến hồi ức phán đoán, hẳn là rút lui dương trước ngày cuối cùng mới bị người đánh cháo. Cứ như vậy, Tê Nguyên bản địa phụ trách bảo an gánh bắt phương liền nên phụ trách. Thế nhưng là gánh bắt phương cũng không thể nhận cái này sổ sách ra, không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy bọn hắn bảo an khâu ra chỗ sơ suất, cho nên kiên trì cho là nguyên bản đưa phát triển chính là đồ dòm. Giống như vậy triển lãm đều có mua bảo hiểm, nhận tiền bảo hiểm phương công ty bảo hiểm cũng không nguyện ý nhận cái này sổ sách, đồng dạng kiên trì họa tác nguyên bản là đồ dòm, chí ít không thể loại trừ khả năng này, đề nghị cảnh sát cũng từ muốn cái này phương hướng điều tra. Vừa tra này coi như hỏng, tra ra Nam Hoa Mỹ Thuật Học Viện đồ thư quán cất giữ nhiều bức cổ họa cùng danh gia bút tích thực, đều đã bị người dùng đồ dòm đánh cháo, thế là Trương viện trưởng liền bị đào lên. Phá được dạng này cùng một chỗ đại án, cần thời gian đúng vậy ngắn, cho nên 2 năm sau mới có cảnh sát công khai thông báo. Mà vị kia Trương viện trưởng cũng rất oan, theo hắn hướng cảnh sát giao phó, hắn xác thực thay thế Đàm Tiền trụ trưởng đồ, nhưng là hiện trường bị người qua đường xem thấu bức kia đồ dòm, căn bản không phải xuất từ hắn chi thủ, mà là lại bị thay thế, là đồ dòm đồ dòm. Như nói ra, lúc trước Tiền Cố Nhiên tại Bình Kinh nhìn thấy chính là Trương Yến Phi ngụy tạo đồ dòm, chỉ là thủ pháp cao minh không có bị phát hiện, nhưng về sau lại bị người đánh cháo. Đây mới là phù hợp logic chân tướng. Trương Yến Phi đoạn này bằng chứng không có bị thải tín, kỳ thật hái không thải tín đều không ảnh hưởng quan tòa cho hắn định tội. Trải qua tay hắn đánh cháo nhiều bức danh gia bút tích thực chưa truy hồi, bao quát bức kia Đàm Tiền trụ trưởng đồ vẫn tung tích không rõ. Tiền Cố Nhiên cũng coi là án này tận mắt chứng kiến người nghe ngóng nội tình, lại có một vấn đề từ đầu đến cuối không nghĩ ra, chính là tham gia triển lãm bức kia đồ dòm là thế nào lại bị người đánh cháo. Có thể xác định, thời gian liền phát sinh ở Tây Nguyên thi triển ngày cuối cùng, nhưng căn cứ tình huống hiện trường, không cách nào giải thích là ai, dùng phương thức gì làm được. Đây quả thực là sự kiện linh dị. Cuối cùng chỉ có thể đem nguyên nhân đổ cho đưa phát triển chính là đồ dòm. Dạng này thi triển phương, gánh bắt phương, nhận tiền bảo hiểm phương đều không có trách nhiệm, cảnh sát cũng phá được đại án. Lại cẩn thận hồi tưởng, Tiền Cố Nhiên cũng cho là dùng như thế một bức vụng về đồ dòm đánh cháo, căn bản không có khả năng đan đỉnh môn thủ bút. Cũng không biết là trong đầu cái nào một sợi dây bị kích thích, hắn chợt nhớ tới tông môn trong điện tịch có quan hệ ẩn nga ghi chép. Thế là hắn liền tiếp lấy truy tra được Tây Nguyên nơi đó năm gần đây hư hư thực thực ẩn nga ẩn hiện manh mối, bao quát 20 năm trước Chu Độ án. Thông qua Chu Độ án, hắn thuận lý thành chương khóa chặt Hà Khảo. Xem ra trong cõi u minh tự có thiên ý, hắn có thể nghĩ đến dùng đánh cháo kế, kỳ thật cũng là chịu cái kia lên đánh cháo án dẫn dắt. Hà Khảo nhưng không biết Tiền Cố Nhiên như thế phong phú kinh lịch cùng nội tâm hoạt động, hắn đeo tại trước ngực thú chảo mặt dây chuyền, tuần tự tổng cộng bị người đánh cháo 6 lần, hắn đối với cái này lại hoàn toàn không biết gì cả.